chỉ thấy cổ Trần vung lên thanh đồng chiến thương, lực lượng toàn thân rót vào, không giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả mang theo một cỗ chiến khí rót vào trong đó, muốn nhất kích oanh sát đối phương. Ken một tiếng, đốm lửa nhỏ vẩy ra, thú nhân kỵ tướng đồng mâu từng khúc vỡ nát, thanh đồng chiến thương vừa nhanh vừa mạnh, lấy lôi đình vạn quân chi thế bổ vào trên người đối phương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thú nhân kỵ tướng hai mắt một lồi, toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số thịt muội khối vụn bay tứ tung tứ phương, liên đối lấy tọa kỵ cũng làm chàng nổ tung. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thú nhân kỵ tướng liền bị cổ Trần nhất kích vây sát, hóa thành thịt nát bay ra, trang diện kia muốn nhiều rung động thì nhiều rung động. Bốn phía thú nhân kỵ binh trợn tròn mắt, quên đi trùng phòng, nguyên một đám khiếp sợ nhìn qua bay đầy trời tán huyết nhục khối vụn. Tướng quân của bọn hắn bị cái này nhân tộc thanh niên tại chỗ miểu sát. Cổ Trần cường thế oanh sát thú nhân kỵ tướng, vị kia đoán cốt cảnh đại thành thú tộc cao thủ, cứ như vậy bị oanh giết tại chỗ, chết thê thảm. Bốn phía thú người nhãn cầu nhô lên, trừng to mắt, dường như gặp quỷ một dạng bị hoảng sợ ngộng. Không. Khả năng. Giả, nhất định là giả. Tướng quân làm sao có thể sẽ chết? Số lớn thú nhân hoảng sợ kêu to, không tin kết quả này, hoàn toàn thì là một loại nghiền ép. Người căn bản là không có cách tin tưởng, trong mắt bọn hắn cường đại tướng quân, chinh chiến vô số. Chưa bao giờ có thua trận, nhưng hôm nay lại bị một cái nhân tộc thanh niên cho rung động oanh sát. Tất thắng. Tất thắng. Thấy cảnh này, nhân tộc bên này sĩ khí tăng vọt, 3.000 long kỵ, 5.000 kỵ binh điên cuồng, từng cái phấn chấn hô to, lâm vào một loại cực độ phấn khởi trong trạng thái. Trong lúc nhất thời, thú nhân kỵ binh lại bị đánh cho sụp đổ, mảng lớn lang kỵ bị nghiền ép xông phá. Kẻ này. Đối diện vị kia thú nhân trưởng lão hai mắt ngưng tụ, kinh nghi bất định nhìn lấy trên chiến trường trùng phong cổ Trần. Một người một hổ không ai địch nổi. Vừa mới oanh sát thú nhân kỵ tướng một màn, rơi tại đây vị thú nhân trưởng lão trong mắt, lộ ra vô cùng rung động. Xem ra, Tắc Mãn đại nhân nói không sai, có thể phá vỡ huyết chú tất nhất định có chỗ bất phàm, cái này nhân tộc trên thân ẩn giấu đi bí mật. Thú nhân trưởng lão ánh mắt lấp lóe, sắc mặt động dung, nhìn lấy cổ Trần đại sát tứ phương dáng vẻ, vốn không có để ý những thú nhân kia chết sống. Trong mắt hắn, thú nhân binh lính đều là một đám pháo hôi mà thôi. Chính thức động dung chính là cổ Trần cường thế oanh sát vị kia thú nhân kỵ tướng, một tên đoán cốt cảnh đại thành cao thủ. Nhất định phải bắt sống hắn mang về cho Tắc Mãn đại nhân nghiên cứu. Thú nhân trưởng lão nói một mình, tâm lý quyết định vô luận như thế nào, không tiếc đại giới đem cổ Trần bắt sống trở về để thú tộc Tắc Mãn tế ti nghiên cứu. Chỉ bất quá cổ Trần chính mang theo 3.000 long kỵ trùng phong, một đường nghiền ép, phá vỡ thú nhân lang kỵ chính diện trùng phong đánh tới một con đường máu. A! Cổ Trần toàn thân nhuốm máu. Một đường chém giết tất cả cản đường thú nhân, giết huyết nhục văng tung tóe, để lại đầy mặt đất thịt nát cùng thi thể. Oanh! Sau một khắc, cổ Trần dẫn theo long kỵ đục xuyên đối phương kỵ binh trận hình giết đi ra. Phía sau lít nha lít nhít người tộc chiến sĩ cưỡi tam giác long giết ra, tiếp theo là 5.000 kỵ lấy dao mã, lân mã phổ thông kỵ binh đồng loạt giết ra. Chống đỡ, cổ Trần giết xuyên qua đối phương thú nhân phương trận, càng chính diện bên trong phá thu tộc lang kỵ trùng phong giết ra một đường máu tới. Nhìn lại sau lưng, lưu lại chính là đầy đất thi thể, từng cái khủng lang ngã trên mặt đất gào thét, có thi thể huyết nục, ruột, đầu lâu, toái cốt chờ một chút tản mát tại các phương. Mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng hơn 10 dặm. Quay đầu, giết trở về. Cổ Trần quay người quên mắt mấy ngàn thước bên ngoài một chi thú tộc tinh nhuệ, vị kia thú nhân trưởng lao không nhúc đích, chỉ là hai mắt một mực tập trung vào hắn. Nhưng cổ Trần thật bất ngờ không có giết đi qua, mà chính là quay lại bóng người, cưới bạch hổ vung lên chiến thương quay đầu giết trở về, ra ngoài ý định. Vâng! Giết! Cổ Trần cưới bạch hổ giết trở về, không vì cái gì khác, bởi vì bộ lạc thành tường chính bị lấy to lớn uy hiếp, từng cái voi ma mút điên cuồng va chạm. Liền xem như rộng 10 mét, cao 10 mét nham thạch đắp đất kết cấu thành tường cũng đỡ không nổi. Huống chi còn có thú tộc mấy vạn công thành chiến sĩ như thủy triều giết tới, phối hợp 3 tên đoán cốt cảnh cường đại thú nhân công thành, đã sớm giết đến tận xính cường rồi. Hát thổ, thiết mục hết sức trèo trống, số lớn bộ lạc chiến sĩ bị giết. Luôn hãm chỉ là vấn đề thời gian. Dưới tình huống như vậy cổ Trần tự nhiên không thể cùng đối phương thú nhân trưởng lão đại chiến, mà chính là quay đầu giải quyết lúc này nguy cơ. Ngăn trở, ngăn trở. Nhân tộc đáng chết. Bên này, thú tộc lang kỵ thất linh bắt lạc hội tụ, một tên phó tướng nộ hống, quát lớn lấy kỵ binh hội tụ ngăn trở cổ Trần trùng phong. Chỉ tiếc đã mất đi thú nhân kỵ tướng, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chiến đấu lực, bị đục xuyên khẳng định không cách nào kịp thời quay đầu. Bởi vì bốn phía toàn bộ là thú nhân chiến sĩ A. Thì dưới tình huống như vậy, cổ Trần mang theo kỵ binh giết trở về. Vâng! Cơ hồ trong tích tắc, hàng trăm hàng ngàn thú nhân kỵ binh bi thảm nghiền ép, thậm chí dẫn phát số lớn thú nhân hỗn loạn, công thành thú nhân chiến sĩ lập tức dừng lại. Giống! giết sạch nhân tộc, chiếm lĩnh tòa thành này tường. Giờ phút này, trên cổng thành, một tôn cao 2 mét thú nhân gào thét, bốn phía chất đầy nguyên một đám bộ lạc nhân tộc thi thể, thảm liệt vô cùng. Phiến khu vực này hoàn toàn bị thú nhân chiếm cứ, căn bản là không có cách ngăn cản vị này đoán cốt cảnh thú nhân. Tại phối hợp hai tôn cao đến 3 mét 5 to lớn thú nhân giết đi lên, giống như hai cái sát thần, căn bản không có người có thể ngăn trở nhóm này công tới thú nhân. Hát thổ, thiết mục hai người đang bị mỗi người đối thủ áp chế gắt gao, hiểm tượng hoàn sinh, toàn thân vết thương chồng chết, nhưng lại tử chiến không lùi. Tộc trưởng chính dẫn theo kỵ binh ở bên ngoài trùng phong, bọn họ làm sao có thể lui lại. Trưởng lão, không ngăn cản cái này nhân tộc thanh niên sao? Lúc này, một mực không có động tĩnh thu tộc trưởng lao thân bên cạnh, một tên thú nhân thận trọng hỏi thăm. Bọn họ nhìn lấy cổ trần đại sát tứ phương, không gì địch nổi cường thế bộ dáng, tâm lý rung động không hiểu, lại có chút sợ hãi cùng lo lắng. Tiếp tục như vậy, bên ta quân đoàn khẳng định sẽ bị từng cái đánh tan tiêu diệt. Đúng vậy a, trưởng lão, lập tức bắt giữ cái kia nhân tộc tiểu tử. Không ít thú nhân thống lĩnh một mặt nóng nảy đề nghị, muốn bắt cổ trần, nếu không rất có thể trận chiến này không cách nào cầm xuống cái này nhân tộc bộ lạc, thậm chí trái lại bại vong. Nhưng thú nhân trưởng lão lại lắc đầu, không cần, người này hẳn là sát hại tam điện hạ hung thủ, thực lực cường đại, mà lại nhị điện hạ ngày hôm trước nói muốn tự thân đến giải quyết người này. Nhị điện hạ. Mọi người nghe xong giật nảy cả mình, trong lòng có chút lẫm liệt động dung. Không sai, nhị điện hạ muốn cùng đại điện hạ tranh phong, thiếu hụt cũng là một phần cường đại công tích. Mà lúc này cái này nhân tộc thanh niên, hẳn là nhân tộc ngàn năm khó gặp tuyệt thế nhân kiệt, để nhị điện hạ tự mình cầm lấy về cũng là một phần công lao, nhất định có thể cùng đại điện phía dưới tranh hùng. Thú tộc trưởng lão một lời một câu, để lộ ra một cái tin tức kinh người. Thú tộc nhị điện hạ muốn đích thân qua đến giải quyết cổ trần, tích lũy chiến công của mình cùng hy vọng. Cái kia, những thứ này một tên thú tộc hoảng sợ mở miệng. Chỉ thấy thú tộc trưởng lão mặt lộ vẻ một tia đạm mạc nói, bọn họ đều là đại điện phía dưới quân đoàn, ngươi nói như đều chết ở chỗ này tộc trưởng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ đều đã chết, vừa vặn vì nhị điện hạ cầm xuống cái này nhân tộc bộ lạc, bắt giữ cái này nhân tộc thiên kiêu nhân kiệt, dùng cái này mới có thể chứng minh điện hạ vĩ đại công tích. T. Bốn phía thú người sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi, suy nghĩ minh bạch cái gì từng cái hít một hơi lanh khí. Đây là dùng đại điện phía dưới thủ hạ quân đoàn đến làm bia đỡ đạn chịu chết, sau đó để nhị điện hạ thu thập tàn cục, lôi đình không kịp mà thôi chi thế cầm xuống cái này nhân tộc bộ lạc. Đến lúc đó, nhị điện hạ hy vọng nhất định nhảy lên một cái, siêu việt đại điện phía dưới không phải là không được. Nguyên bản, Bách Man Sơn thu tộc còn có 3 vị vương tử điện hạ tranh phong đoạt quyền, nhưng tam điện hạ chết rồi, hiện tại chỉ còn lại 2 vị vương tử, đây chính là một cái mồi dẫn lửa. Ngao. Đột nhiên, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng. Lộ ra một cỗ cường đại uy áp, dường như long ngâm, chấn thiên động địa. Nhị điện hạ đến. Thú tộc trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời xẹt qua một đạo hắc ảnh, càng ngày càng gần. Chương 169, Phi Long. Viễn không, một đạo điểm đen nhanh chóng tiếp cận, uy thế cường đại cuốn tới, dẫn phát động tĩnh khổng lồ. Một số khủng lang lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lộ ra bối rối, e ngại, tạo thành thú tộc lang kỵ sinh ra cực lớn rối loạn. Bị cổ trần một đường nghiền ép lên đi. Nhưng cổ trần bên này, giao mã, lân mã đều lộ ra phá lệ sao động bất an, phảng phất như gặp phải thiên địch, loại kia đến từ giống loài trời sinh uy hiếp để tọa kỵ đều lâm vào nóng nảy bên trong. Giống. Bạch hổ há mồm gào thét, dường như cảm ứng được địch nhân cường đại một dạng. Cổ trần nhíu mày lại, kinh nghi nhìn lại, vừa vặn trông thấy một cái quái vật khổng lồ đang từ viễn không cấp tốc tới gần, trong chớp mắt liền đi tới nơi xa bầu trời. Phi Long. Hắn hơi biến sắc mặt. Nhìn lên trên bầu trời bay tới một cái quái vật khổng lồ, lại là một cái phi long. Cái này phi long, toàn thân mọc đầy vảy màu đen, chiều cao 18 mét, hai cánh dài đến 20 m, hai cái long chảo sắc bén trắng kiện. Viên kia đầu rồng dữ tợn, tài hoa xuất chúng, miệng đầy răng nanh, hai mắt bên trong tràn đầy bạo ngược hung tính. Đây là một đầu phi long, cực kỳ giống Tây Phương thần thoại bên trong long, toàn thân màu đen, toàn thân tản ra một cỗ kinh người hung ác chi khí. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là đang phi long trên lưng đang đứng một cái tuổi trẻ thú nhân, làn da màu đỏ lên lóe ra từng đạo kim sắc vệ hoa văn. Cái này thú nhân thanh niên, toàn thân khí tức khủng bố, cưới phi long đến, để toàn bộ chiến trường phát sinh biến hóa vi diệu. Lại một cái thú tộc cường giả, so với vị kia thú tộc lão nhân càng cường đại. Cổ chân nội tâm chấn động, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, theo cái kia phi long trên lưng thú tộc thanh niên trên thân cảm nhận được cực mạnh áp bách cùng uy hiếp. Thậm chí vượt qua bên ngoài vị kia thú tộc lão nhân. Càng vượt qua trước đó hắn chém giết thú tộc Tam Điện Hạ, là một vị kình địch. Hắn đột nhiên đến, để cổ trần phá lệ cảnh giác. Là nhị điện hạ. Trên chiến trường, có thú nhân kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Phi Long đến. Đó là thú tộc nhị điện hạ, vậy mà tự mình cưỡi bảo bối của hắn tọa kỵ Phi Long đến, để trên chiến trường đại bộ phận thú sắc mặt người cũng thay đổi. Đặc biệt là ba tên đoán cốt cảnh cường giả, rõ ràng nhất nhị điện hạ cường đại, không thuộc về thú tộc đại điện phía dưới, mà lại hai vị điện hạ thường xuyên bạo phát xung đột. Bọn họ thuộc về đại điện phía dưới thủ hạ quân đoàn, hôm nay chính là muốn vì đại điện phía dưới thành lập công hân, đánh xuống cái này nhân tộc bộ lạc. Nhưng chưa từng nghĩ nhị điện hạ vậy mà đích thân đến. Ầm. Cổ Trần nhất thương quét ngang, đánh nổ mấy cái thú nhân, trong lòng hơi động, trên mặt như có điều suy nghĩ nhìn qua cái kia con khổng lồ Phi Long. Hắn tự nhiên nghe thấy thú nhân kinh hô, giờ mới hiểu được, người tới lại là thú tộc nhị điện hạ, cũng chính là Bách Man Sơn thú tộc nhị vương tử. Cổ Trần hai mắt nheo lại, xuất lĩnh lấy kỵ binh một đường nghiền ép, một bên đại khai sắc giới, một bên âm thầm cảnh giác vị kia đột nhiên đến thú tộc nhị điện hạ. Người này cho hắn uy hiếp cực mạnh, không thể không cẩn thận cẩn thận. Trước đó vị kia thú tộc lão nhân, tuy nhiên đồng dạng có uy hiếp, nhưng cũng không mãnh liệt, nhưng bây giờ tới vị này thú tộc nhị điện hạ mới là chính chủ. Phiền toái. Cổ Trần mi đầu nhíu chặt, cưỡi bạch hổ một đường trùng phong, xông phá lít nha lít nhít thú tộc đại quân, đánh tan thú tộc lang kỵ, không biết chém giết bao nhiêu. Ngang. Phía trước, một đầu voi ma mút va chạm thành tường, thanh thế to lớn, đá vụn bay tán loạn cảnh tượng làm cho người run sợ. Cổ Trần hai mắt lệ khí bạo phát, bạch hổ nhảy lên mà đi, vung lên chiến thương giận bổ vào voi ma mút phía trên, liền người mang theo voi ma mút cự thú đều ầm ầm ngã xuống, nhấc lên quần quần bụi mù. Ngang voi ma mút rên rỉ, thân thể cao lớn không ngừng bạo huyết, dãy rùa vài cái thì không cách nào nhúc đích. Cổ Trần cường thế trở về, xông phá thu tộc như thủy triều tiến công, đánh giết một chỉ ngăn trở ở phía trước voi ma mút, một đường xông về trong cửa thành. Lúc này, trong cửa thành lít nha lít nhít thú nhân chiến sĩ, vốn là muốn giết đi vào, lại bị bộ lạc vô số chiến sĩ gắt gao ngăn trở. Chỉ tiếc ngăn không được voi ma mút trùng phong, tử thương vô số, dùng nhận mệnh đến chống chất, mới miễn cưỡng đánh chết vài đầu voi ma mút. Nếu không phải Cổ Trần giết trở về, khả năng nơi này đều không chịu nổi. Tộc trưởng trở lại, giết sạch những thứ này thú nhân. Tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, vô số người trông thấy Cổ Trần giết trở về, nguyên một đám phấn chấn không thôi, tiếng hoan hô bên trong buộc phát ra mỗi người tiềm lực, giết đến thu tộc liên tục bại lui. Hai mặt giáp kích, cuối cùng tiêu diệt hướng vào cửa thành tất cả thú nhân, bao quát hai đầu tàn phá bừa bãi tàn thực sự voi ma mút cự thú đều chết tại Cổ Trần trong tay. Còn tốt, bộ lạc chế tạo số lớn thanh đồng giáp, phòng ngự lực kinh người, mới miễn cưỡng ngăn trở thú tộc điên cuồng tấn công, nếu không hậu quả khó liệu. Cho dù dạng này, bộ lạc bên này như cũ thương vong thảm trọng, đầy đất thi thể thịt nát trải, mùi máu tươi nồng đậm làm cho người buồn nôn. Các ngươi cản ở nơi này. Cổ Trần giết trở về, hét lớn một tiếng bàn giao một phen, dẫn đầu nhảy lên một cái, xông lên trên tường thành. Lúc này thời điểm, trên tường thành đã xông tới đại lượng thú nhân, căn bản là không có cách ngăn cản, không có cường giả ngăn cản thú tộc vị thứ ba đoán cốt cảnh cường giả, như vào chỗ không người. Mắt thấy thành tường sắp luân hãm, số lớn bộ lạc chiến sĩ không sợ chết xông đi lên, đao thuẫn thủ gắt gao đứng vững thú tộc tấn công mạnh, lúc này mới không có luân hãm. Ha ha ha, nhân tộc thật sự là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Vâng. Tên kia đoán cốt cảnh thú nhân đại sát tứ phương, một chiêu một thức oanh sát mảng lớn bộ lạc chiến sĩ, không ai cả nổi, cuồng vọng cùng cực. Hắn khuôn mặt dữ tợn, bên cạnh một trái một phải theo hai tôn thú tộc cự thú binh, chính là một loại trí lực rất thấp, thể phách, lực lượng cường đại đến thú binh. Ba cái này giết đi lên, căn bản không có người có thể ngăn cản. Tử chiến không lùi. Một chi đao thuẫn thủ đè đi lên, đội trưởng nộ hống, giơ cao thanh đồng thuẫn, tay cầm thanh đồng chiến đao nghĩa vô phản cố giết đi qua ngăn cản đối phương. Muốn chết. Tên kia đoán cốt cảnh thú nhân nhe răng cười, vừa dứt lời, vung lên một cây đồng thương chính muốn lần nữa đại sát tứ phương, kết quả bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Nguy hiểm. Trong lòng hắn lẫm liệt, chính muốn lui về phía sau lại kinh dị phát hiện một bóng người cấp tốc vào tới, nhất thương đâm tới mặt trước, để hắn quá sợ hãi. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này đoán cốt cảnh thú thân thể người cứng đờ, mi tâm bị một cây thanh đồng chiến thương xuyên thủng, huyết dịch phun tung tóe, chết không nhắm mắt. Chí tử hắn đều không thể tin tưởng, chính mình lại bị một thanh niên miểu sát, không có một tia năng lực phản kháng. Kỳ thật rất bình thường, liền bọn họ vạn người kỵ tướng đều nhịn không được Cổ Trần một chiêu miểu sát, khắc khu khu một cái đoán cốt cảnh tiểu thành thú nhân sao có thể ngăn cản. Ầm. Cổ Trần một thanh quăng bay đi thi thể của hắn, nhìn qua đầy đất thi thể, trong mắt lộ ra bạo lệ hung quang. Người nơi này tộc chiến sĩ tử thương vô số, chính là cái này quần thú nhân giết, tự nhiên để trong lòng hắn tức giận vô cùng. Lúc này Cổ Trần nội tình còn rất mỏng, chết như vậy thương tổn thảm trọng tự nhiên phẫn nộ. Giết sạch bọn họ. Hắn lớn tiếng quát lớn, một người nhất thương đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống huy động chiến thương giận bổ, nện ở một cái cao hơn 3 mét cự thú binh trên đầu. Lộp cộp giòn vang truyền đến, tên kia cự thú binh đầu nổ tung, thi thể vỡ nát một khối lớn, bị Cổ Trần nhất thương sinh sinh đập chết tại trên tường thành. Giống. Một cái khác cự thú binh nổ hống, vung lên to lớn lang nha bổng giận nện xuống tới. Cái kia lực lượng cường đại làm người ta giật mình, nhưng Cổ Trần không những không lùi, ngược lại chủ động nhất thương vung vẩy đập đi lên. Làm. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng tiếng vang, tên kia thú tộc cự thú binh liền người mang theo binh khí cùng một châu ngang bay ra ngoài, nện xuống dưới tường thành, tại chỗ té chết. Các tộc nhân, giết sạch thú nhân, chúng ta tất thắng. Cổ Trần gào thét như sấm, thanh âm truyền khắp tứ phương, vô số tràn ngập nguy hiểm, hết sức trèo chống các chiến sĩ nghe xong nhất thời tinh thần đại trợ. Tộc trưởng trở lại. Tất thắng. Vì bộ lạc, giết A. Điên rồi, tất cả mọi người điên cuồng, theo Cổ Trần giết ra ngoài lại giết trở về, lập tức đốt lên bộ lạc chiến sĩ nhóm nội tâm chiến ý. Cơ hồ tại trong tích tắc, trên tường thành tất cả thú tộc bị chém giết trống không. Chết. Ngay tại kịch chiến hắc thổ quát lớn, toàn thân chiến khí sôi trào, vậy mà tại thời khắc này đột phá, thể nội chiến khí từng đạo bạo phát đi ra. Phốc phốc. Một đao đánh rớt, tên kia vốn tới áp chế lấy hắc thổ đánh thú tộc đoán cốt cảnh cường giả một cái sơ sẩy, thân thể bị bổ thành hai nửa chết thảm. Đáng chết. Một tên sau cùng đoán cốt cảnh thú nhân kinh sợ, hoảng sợ, nhìn lấy Cổ Trần cường thế trở về, trong lòng sợ hãi, để sắc không có thở dốc cơ hội. Có thể tên kia thú nhân vừa định chạy, liền bị một cỗ cường đại ý chí một mực khóa chặt, thân thể cứng đờ, có sơ hở, bị thiết mục nắm lấy thời cơ nhất thương quan xuyên trái tim, chém giết tại chỗ. Tộc trưởng thần uy. Tất thắng. Tất thắng. Toàn bộ trên tường thành truyền đến từng đợt reo hò, một số đông người tộc chiến sĩ xuống tới, đem thú tộc thế công cho chết ép xuống. Ngao. Đang lúc này, một tiếng long ngâm truyền khắp chiến trường, trên bầu trời xẹt qua một mảnh hắc ảnh. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, đống nhiên nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ liệt diễm bao phủ mà xuống, ầm ầm một tiếng vỡ nát một đoạn thành tường, chỗ đó trong nháy mắt biến thành biển lửa, vô số người kêu thảm táng thân ở trong đó. Cái kia phi long tới. Thối lui. Cổ Trần nộ hống, một đường quần quận mà tới, trong lòng sát ý sôi trào không thôi, bóng người bay lên không trung nhảy lên, lao thẳng tới cái kia phi long mà đi. Chương 170, tình thế nguy hiểm. Vâng. Một đoạn thành tường nổ tung, hỏa quang trùng thiên. A. Chỗ đó tiếng kêu thảm thiết chập trùng, nguyên một đám bộ lạc chiến sĩ bị biển lửa bao phủ, hóa thành hỏa nhân, có tại chỗ bị đốt thành than cốc, có đánh lăn lấy kêu rên. Mấy trăm người táng thân biển lửa, trang diện cực sự khốc liệt. Bách chiến sát thương, ngang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy một người múa thanh đồng chiến thương, bốn phía hỏa diễm phần phần xoắn tới, hóa thành một đạo hỏa long quyển theo thanh niên vung lên. Hỏa diễm ù ù cuốn ngược, bao phủ ngoài thành mảng lớn thú nhân, nguyên một đám kêu thảm đánh lăn, trong chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Trên tường thành, Cổ Trần cầm thương đứng ngạo nghễ, mặt mũi tràn đầy sát khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia phi long. Có ý tứ. Phi long trên lưng, một tên thú tộc thanh niên hai tay vần quanh, nhiều hứng thú đánh giá Cổ Trần, ở trên cao nhìn xuống, trong mắt lộ ra một luồng kinh miệt. Vừa mới tọa kỵ của hắn phi long một miệng long tức nổ nát thành tường, thiêu chết mấy trăm người tộc, nhưng không nghĩ tới bị Cổ Trần một chiêu cuốn lấy hỏa diễm phản kích cho ngoài thành thú nhân, tạo thành to lớn thương vong. Đáng tiếc hắn căn bản không nhìn những cái kia bị thiêu chết thú nhân, ngược lại rất hứng thú đánh giá Cổ Trần, toàn thân trên dưới khí tức tràn ngập, hướng Cổ Trần áp xuống tới. Vâng. Cổ Trần một thân huyết khí hướng tiêu, hung hăng va chạm đi lên, hai người khí thế va chạm, bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí lãng quần quận đánh tới, lật ngược vô số thú nhân. Hai người rồi, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Bốn phía rất nhiều nhân tộc chiến sĩ hào hào thối lui, sắc mặt trắng bệch, có chút kinh hãi nhìn qua ngoài thành trên bầu trời cái kia đáng sợ phi long. Phương viên mấy chục mét bên trong không ai dám tới gần, ngoài thành, vô số thú nhân như thủy triều rết đi lên, không ngừng nghỉ, hung hãn không sợ chết. Đông. Tung tung. Thành tường rung động, từng cái voi ma mút điên cuồng va chạm, nương theo lấy đá vụn vẩy ra, từng đoạn thành tường bị va chạm đến lung lay sắp đổ. Cũng là ngươi giết ta tam đệ. Phi long lên, vị kia thú tộc nhị điện hạ đạm mạc mở miệng, hai mắt lộ ra băng lánh sắc cơ, một mực khóa chặt Cổ Trần, hai người khí tức không ngừng va chạm giao kích. Là ta giết giống như bất luận cái gì. Cổ Trần lạnh lùng trở về câu, hừ nói, nếu ngươi nghĩ tiếp cùng hắn, ta có thể thành toàn ngươi. Hừ. Thú tộc nhị điện hạ hừ nhẹ, hai mắt hiện ra hàn mang, lộ hung quang, tâm lý sát ý đều nhanh lấp kín. Chỉ là một cái nhân tộc, suy nhược đồ bỏ đi, dám nói khoác mà không biết ngượng. Ta chính là Bách Man Sơn thú tộc nhị điện hạ, mông lỗ, nhân tộc thanh niên, báo lên tên thật của ngươi, bản điện hạ bắt giữ ngươi sau sẽ ở công huân trên tấm bia dùng tấm huyết của ngươi khắc lên tên thật của ngươi. Nhị điện hạ Mông Lô đạm mạc mở miệng, trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin, còn có một cố làm cho người e ngại sát phạt chi khí. Hắn lại muốn dùng cổ trần tâm huyết tại cái gọi là công huân trên tấm bia lưu danh, tương đương với vì chính mình thêm vào một khoản công tích. Nghe hắn khẩu khí, cổ trần dạng này thiên tài nhân kiệt, đầy đủ để tên của hắn lưu tại công huân trên tấm bia. Ta cả đời chém giết vô số thiên tài, mặc kệ là kim tộc, thạch tộc, nhưng duy chỉ có ngươi nhân tộc đệ nhất cái có tư cách để bản điện hạ tại công huân trên tấm bia khắc lên tên thật người. Mông Lô ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cổ trần gần từng chữ, phảng phất tại kể ra một kiện chuyện bình thường. Phi. Thế nào biết cổ trần khinh thường nói, thì chỉnh những thứ này lung ta lung tung, là để chứng minh ngươi nhỏ yếu, hèn mọn, tự đại. Làm càn. Mông Lỗ hai mắt vừa mở, đại hống đưa tay vỗ, đầy trời quang mang hội tụ hóa thành một cái to lớn bàn tay hướng về cổ trần đè xuống đầu tới. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Cổ trần quát nhẹ, hai tay cầm thương đâm một cái, răng rác giòn vang, tay cầm tại chỗ bị đâm xuyên, chiến thương phía trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng đống nhiên nổ tung, làm vỡ nát bàn tay khổng lồ kia. Hai người nhất kích va chạm, tuy nhiên phá vỡ bàn tay kia, nhưng chân phía dưới thành tường cuối cùng không chịu nổi nước toát một mảng lớn, sập lún xuống dưới. Cổ chân lập tại trên tường thành, thân thể thẳng tắp, bốn phía vô số thú nhân bò lên, nhưng đều bị cái kia một cỗ cường đại sóng năng lượng văn quét bay ra ngoài. Hắn liếc nhìn liếc một chút, toàn bộ trên tường thành thú người đã bị quét sạch không còn, bên ngoài lít nha lít nhít thú nhân phối hợp với đại lượng voi ma mút tiến công, thành tường lung lay sắp đổ. Đạo này thành tường bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một khi phòng tuyến sụp đổ, vậy sẽ là bộ lạc một tràng tai nạn. Cổ chân nội tâm ngưng trọng, căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản bên ngoài từng cái đáng sợ voi ma mút cự thú, bởi vì hắn bị Mông Lỗ một mực khóa chặt. Không tệ, thật không nghĩ tới, Bách Man Sơn ngoại vi nông trường bên trong, còn có người như ngươi tộc Tuấn Kiệt, không uổng công chuyến này. Mông Lỗ một mặt tán thưởng nhìn qua cổ trần, dường như đối cái này nhân tộc thanh niên vô cùng tán thưởng. Chỉ là trong cặp mắt kia tiết lộ ra ngoài là băng lãnh sắc cơ. Muốn chiến liền chiến, ngươi nói nhảm quá nhiều. Cổ trần quát lạnh, một thân khí thế ngút trời, ngăn trở đối phương cường đại áp bách, nửa bước không lùi. A, giết giết giết. Bốn phía, tiếng hô giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên sen lẫn thành một mảnh, có cự thú voi ma mút cuồng bạo trùng kích, thành tường đông long âm thanh không ngừng, đinh tai nhức óc. Đại chiến thảm liệt, nhân tộc, thú nhân đan vào một chỗ, máu và lửa bị ca, không người lui lại. Từ chiến không lùi. Vì bộ lạc. Từng tiếng gào thét truyền đến, có người bi thiết, trước khi chết gào thét lớn chém giết đến sau cùng một hơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người không màng sống chết, đều quên tử vong, quên đi hoảng sợ, chỉ có đầy bầu nhiệt huyết cùng chiến ý sôi trào. Tất cả mọi người giết tới điên cuồng. Chậc chậc, nhân tộc, thật sự là một cái làm cho người kiêng kỵ chủng tộc A. Mông Lỗ một mặt lanh khốc cười nói, hai mắt hiện ra hàn mang, nhìn lấy tử chiến không lùi người tộc chiến sĩ, tâm lý không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Đặc biệt là trước mắt cùng hắn dôi cổ trần, vị này nhân tộc thanh niên cường đại, kiên định, dường như chẳng sợ hãi, vĩnh không khuất phục. Cái này khiến trong lòng của hắn rất bất an. Nhân tộc là một cái suy nhược chủng tộc không sai, nhưng cũng là một cái tương đối nguy hiểm chủng tộc, không chỉ là nhân tộc sinh sôi tốc độ, còn có cường đại tiềm lực. Mà lại, trước mắt cái này nhân tộc bộ là người, vậy mà cho hắn một loại không cách nào đánh bại cảm giác, đó là một loại niềm tin, bất khuất niềm tin. Giết! 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 Bên kia, hắc thổ giết tới điên cuồng, toàn thân nhuốm máu, vết thương đầy người như cũ tử chiến không lùi. Chỉ nương tựa theo một hơi chống đỡ lấy chiến đấu tiếp. Thiết mục đồng dạng, đã sớm sắp kiệt lực, lại cắn răng gầm thét ngăn cản vô cùng vô tận thú nhân đại quân công thành tới. Càng phải ngăn cản voi ma mút đập vào, trong lúc nhất thời, bộ lạc phòng thủ tràn ngập nguy hiểm, khắp nơi thành tường bị voi ma mút va chạm phá nát, mảng lớn sụp đổ. Xem đi, các ngươi bất quá là vùng vây dãy chết thôi. Mông Lỗ một mặt bình tĩnh, cười lạnh nói, những thứ này thú nhân, chính là đại ca của ta thủ hạ một chi quân đoàn, chiến lược bưu hãn. Ngươi cứ việc giết, tốt nhất có thể giết sạch. Ừm. Cổ trần trong lòng ngưng tụ, kinh nghi bất định. Gia hỏa này nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn không quan tâm những thứ này thú nhân chết sống? Muốn đến nơi này, cổ trần trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì? Mông Lỗ là thú tộc nhị điện hạ, hắn vừa mới nói những thứ này thú nhân là đại ca hắn thủ hạ. Tuy tiện giết, chẳng phải là nói hắn muốn mượn tay của mình suy yếu đại ca hắn lực lượng, thuận tiện sau cùng đem hắn cầm lấy về. Nguyên lai. Các trong tộc cũng không phải bền chắc như thép. Cổ trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mặt không đổi sắc, nhưng tâm lý bỗng nhiên có một chút hy vọng. Chỉ cần các tộc nội bộ không phải đoàn kết nhất trí, vậy thì có phá cục hy vọng. Đến đón lấy liền để bản điện hạ nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn, vậy mà có thể giết ta vị kia ngu xuẩn tam đệ, hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng. Mông Lỗ cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, toàn thân khí thế ù ù bạo phát, trên thân từng đạo kim sắc văn in dấu đống nhiên sáng lên. Tới đi, để ta nhìn ngươi toàn bộ bản sự. Hắn hét lớn một tiếng, bóng người nhảy xuống, giống như đại bằng dương cánh, ở trên cao nhìn xuống phốc hướng phía dưới cổ trần, giống như một khỏa sao chổi cấp tốc va chạm xuống tới. Chương 171, bại sao. Cút. Cổ trần chợt quát một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ kinh thiên thương thế, chiến khí sôi trào, hóa thành một đạo mũi thương phóng lên tận trời. Mông Lỗ hơi biến sắc mặt, nhìn lấy ngút trời mà tới mũi thương không kịp ngẫm nghĩ nữa nhất trưởng đánh xuống. Ầm. Mũi thương nổ tung, một bóng người cấp tốc lui lại, trên không trung một cái xoay chuyển rơi vào phi long trên lưng, kém chút liền không có đứng vững. Ngao phi long giữ tợn gào thét, trong miệng ẩn ẩn ngưng tụ một ánh lửa. Nó hai mắt tinh hồng, trừng lấy phía dưới cổ trần, lộ ra rất táo bạo, vừa mới một đạo mũi thương kém chút đâm xuyên nó bụng lớn. Quả nhiên có chút bản lãnh, vậy liền đưa ngươi đánh cho tàn phế lại mang về. Mông Lỗ sắc mặt không dễ nhìn, thân là thú tộc nhị điện hạ, bực nào thiên kiêu, cao ngạo vô cùng, vậy mà tại cổ trần trước mặt đòi chán. Ông! Theo một tiếng ngong ngọng, Mông Lỗ sau lưng hiện lên một đạo mông lung hư ảnh, nửa thú nửa người, giơ thẳng lên trời gào thét, một thân uy áp cuồn cuộn, như là một tòa núi lớn giống như áp xuống tới. Cổ trần hai mắt ngưng tụ, cảm thụ được trên người đối phương truyền đến uy hiếp, trong lòng cảnh giác, toàn thân chiến khí sôi trào như lửa, cháy hương hực, rót vào thân thương. Hai tay của hắn cầm thương, thân như một cây cung lớn, đột nhiên đâm ra một thương, khí quan thương cung. Làm! Một đạo cự đại hư ảnh ngăn tại trước mặt, đánh ra nhất trưởng, vậy mà chặn cổ trần cường thế nhất thương, đốm lửa nhỏ một chút vẩy ra. Âm âm một tiếng, phi long gầm thét lui lại, cánh phiến khởi trận trận cuồng phong, trọn vẹn lui mấy chục mét mới dừng lại. Xem xét lại cổ trần hai chân lâm vào thành tường, vạch ra vài mét thì dừng lại, khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra sáng rực quan mang. Ngươi chọc giận bản điện hạ. Nhị điện hạ Mông Lỗ giận dữ, sau lưng hư ảnh chấn động, đột nhiên nhất quyền đánh phía cổ trần chỗ thành tường. Vâng! Quyền chưa đến, thành tường dẫn không chịu nổi trước gáp bách đầm vang sụp đổ, tại chỗ sụp đổ, bụi mù bọc lấy đá vụn bay tán loạn tàn mát, không ít người không tránh kịp bị chôn ở phế tích bên trong. Sau một khắc, có bóng người đằng không mà lên, theo trong bụi mù vèo một cái xung ra, trong tay chiến thương rót vào một cỗ cường đại chiến khí, hóa thành mũi thương cấp tốc chạy tới. Một thương kia, dường như đâm nước thương khung. Uy thế vô song. Phúc. Mảng lớn máu me tung tóe, phi long kêu thảm, có vảy rồng rơi xuống, tiếng ai minh truyền khắp tứ phương. Giữa không trung, cổ trần bóng người cấp tốc rơi xuống, ầm ầm đập đất, phương viên 10 mét lõm, bốn phía mấy chục cái thú nhân tại chỗ thân thể nổ tung mà chết. Tộc trưởng tất thắng. Đột nhiên từng tiếng reo hò truyền đến, trên tường thành, ngàn vạn bộ lạc chiến sĩ từng cái vung vẩy binh khí gào thét, sĩ khí tăng vọt. Trông thấy tự gia tộc trưởng vậy mà thương tổn tới trên bầu trời phi long. Tất cả mọi người phân chấn không thôi, chiến lực tăng mạnh vậy mà thoáng cái đè xuống thú nhân tấn công mạnh. Nhưng cũng tiếc, thành tường đã sớm lung lay sắp đổ, bị từng cái voi ma mút va chạm, chiến sĩ thông thường căn bản là không có cách làm bị thương bọn họ. Da dày thì thô, có thể so với luyện khí cảnh voi ma mút cự thú, từng cái như điên va chạm thành tường, dẫn đến dài đến 150 mét thành tường không ngừng nứt toát xuống tới. Vâng! Rốt cục, tại lần lượt mãnh liệt va chạm sau đó, trung gian một đoạn lớn thành tường cũng không còn cách nào tiếp nhận, ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống, bụi mù bay múa đầy trời. Thành tường sập. Có người kinh hô, hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, hơn phân nửa đoạn thành tường cứ như vậy bị đụng sụp đổ xuống, phía trên không ít người bị chôn sống, thậm chí rất nhiều người trọng thương đổ vào trong phế tích kêu rên. Ngang. Theo thành tường sụp đổ, bên ngoài từng cái voi ma mút điên cuồng xông tới, nương theo mà đến là như thủy triều tràn vào vô số thú nhân. Lang kỵ. Thú nhân chiến sĩ cùng một chỗ lộn xộn tuân ra mà tới. Phải thua sao? Không, còn không có thất bại. Ngăn trở bọn họ, tử chiến không lùi. Vì bộ lạc, giết. Lúc này, rút lui phía dưới thành tường hắc thổ, thiết mục hai người xuất lĩnh lấy bộ lạc chiến sĩ gắt gao ngăn trở thú tộc tiến công. Huyết nhục văng tung tóe, thi thể nện xuống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết đâm thủng thiên cung. Trong lúc nhất thời, thú tộc, nhân tộc, giết làm một đoàn. Chậc chậc. Nhân tộc thật đúng là một cái không thể không khiến người cảnh giác chủng tộc A, cứ việc bị các tộc áp chế, như cũng buộc phát ra kinh người như vậy tiềm lực. Trên bầu trời, Mông Lô đứng đang phi long lên nhìn xuống phía dưới tình cảnh, trong mắt buốc lên từng sợi lạnh lùng quan mang. Đối với nhân tộc, man hoang các tộc từ trước đều là phá lệ cảnh giác, cái chủng tộc này sinh sôi năng lực quá mạnh, mà lại thích ứng năng lực càng là đáng sợ, tiềm lực kinh người. Kinh khủng nhất là, nhân tộc một khi kích phát cái kia cỗ huyết tính, hung hãn không sợ chết, loại kia bất khuất. không phục niềm tin cùng ý chí làm cho người hoảng sợ. Chân thực rất chán ghét một loại niềm tin, bất khuất. Vậy liền phá hủy loại này không nên tồn tại ý chí cùng niềm tin. Mông Lô hai mắt hàn mang nói một chút, nói bóng người nhảy xuống, tự mình phi thân tiến vào bên trong chiến trường, muốn đánh nát nhân tộc loại này niềm tin. Để bản điện hạ phá hủy niềm tin của các ngươi, nô lệ liền nên có nô lệ dáng vẻ. Hắn nghe răng cười nói xong, hai tay xé lẫn, toàn thân kim sắc vệ hoa văn lấp lóe phát quang, vô tận lực lượng hội tụ tại song trưởng bên trên, trong nháy mắt vung ra. Vâng! Trong chốc lát, một mảnh trắng xóa màn sáng quét ngang mà đến, cắt bay đá chạy, núi lở đất nước. Muốn giết tộc nhân ta, cút trở về cho ta. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, có người xông ngang mà tới, toàn thân chiến khí hội tụ rót vào chiến thương, cuồng phong bạo vũ giống như quét ngang qua. Đông ù ù hai cổ gió lốc va chạm, trong nháy mắt sinh ra đại bạo tạc, hình thành một cỗ đáng sợ sóng xung kích quét bay đi phương viên ngàn mét bên trong thú nhân. Trong bụi mù, cổ Trần cầm thương đứng ngạo nghễ, ngăn tại trước mặt, tất cả thú nhân bản năng lui lại một bước, kinh hãi nhìn qua vị này nhân tộc thanh niên, quá cường đại. Trường lão, ngươi đi phá hủy niềm tin của bọn họ, để bọn hắn nhận thức đến chính mình bất quá là các tộc nuôi nhốt nô lệ, cái gì niềm tin, cái gì bất khuất đều hoàn toàn phá hủy. Mông Lỗ mặt lạnh lùng, cũng không quay đầu lại nói câu. Đúng, nhị điện hạ. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy một đạo thương lão thú người thân ảnh hoành không mà đến, trên thân thể bao vây lấy một tầng kinh khủng khí diễm, những nơi đi qua không ai cản nổi. Hắn là thú tộc một vị trưởng lão, nghe lệnh của nhị điện hạ, chính là một vị không hơn không kém hoán huyết cảnh cường giả, chiến lược bưu hãn. Lan đi. Nhìn thấy hắn nhào về phía hắc thổ cùng thiết mục hai người, cổ Trần mắt lộ ra hung quang, chợt quát một tiếng bay lượn mà đến, chiến thương rót vào toàn thân chiến khí lướt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Chỉ tiếc một bóng người ngăn cản phía trước, đưa tay nhất kích oanh đến, cả hai lực lượng va chạm, song song lui lại, vậy mà cần sức ngang tài. Bị như thế ngăn trở một chút, cổ Trần muốn ngăn cản đã không kịp. Ha ha, tiểu con kiến hôi, chết đi. Quả nhiên, tên kia lão thú nhân cười gần sông đến trước mặt, hai tay mỗi người đánh ra nhất trưởng đánh về phía đang giao chiến hắc thổ cùng thiết mục hai người. Hai người này cũng là bộ lạc bên trong trừ ra cổ Trần bên ngoài mạnh nhất hai người. Vốn là một phen đại chiến đã vết thương chồng chất, sắp đạt đến cực hạn, đối mặt vị này cường đại kinh khủng thú tộc lão nhân tự nhiên không cách nào ngăn cản. Nguy hiểm. Hắc thổ, thiết mục hai người sắc mặt đại biến. Vâng. Năng lượng nổ tung, mấy trăm người tại chỗ chết thảm, huyết nhục văng tung tóe. Hắc thổ, thiết mục hai người càng là tại chỗ nổ bay ra ngoài, đập ra một cái hố to, trong miệng huyết dịch không cần tiền một dạng phun ra một chỗ, toàn thân bạo huyết, hấp hối. Tộc trưởng, chúng ta, tận lực. Thiết mục máu me đầy mặt, toàn thân cốt cách đứt gãy không biết bao nhiêu, nói xong trực tiếp đã mất đi ý thức, khí tức như có như không, dường như đã chết đi. Phúc. Một bên hắc thổ phun huyết, hai mắt trợn trừng, lộ ra một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng, trong mắt thiêu đốt lên một đoàn lửa nóng hừng hực, không sờn lòng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, đáng tiếc lại không làm được. Có chút ý tứ, nhân tộc cái gọi là bất khuất, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tên kia lão thú nhân nhè răng cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, từng bước một đi hướng trọng thương hắc thổ. Vâng. Ngay tại lúc này, bị Mông Lâu ngăn trở cổ Trần bạo nộ rồi, hai mắt đỏ thẫm, dường như nhập ma đồng dạng, trong thân thể bộc phát ra một cỗ màu nâu xanh chiến khí. Phịch một tiếng, Mông Lỗ thân thể nhanh lùi lại, bị cổ Trần cứ thế mà bước lui ra ngoài. Lao cẩu, đi chết. Cổ Trần gầm thét xông đến như bay, tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố, cả người giống như một đầu viễn cổ bạo long, khiếp người vô cùng. Chương 172, bạo lệ. Một cỗ bạo ngược khí tức đập vào mặt, để lão thú nhân sắc mặt đại biến, trong lòng báo động tỏa ra. Vâng. Hắn vừa mới tránh đi, vị trí trước kia lập tức nổ tung thành một cái hố. Chỉ thấy một nắm đấm xuyên qua bụi mù, cuốn lên cuồng sa cuồn cuộn đánh tới. Phình một tiếng, quyền đầu nện ở lão thú nhân lồng ngực, tại chỗ lõm, cả người nôn máu bắn tung tóe, đập vào ngoài mấy chục thước, thậm chí đánh chết 10 cái thú nhân. Lão già kia, đi chết. Cổ Trần hai mắt đỏ thẫm, dường như một đầu hình người bạo long cuồng xông lại, những nơi đi qua tất cả cản đường thú người đều không ngoại lệ đều bị sinh sinh đụng thành thịt nát. Nhìn lấy hung bạo vô cùng cổ Trần, lão thú nhân hãi hùng khiếp vía, không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp tế ra một mặt cốt thuẫn ngăn tại trước mặt. Làm. Nhất quyền oanh đến, loảng xoảng tiếng vang sau đó, cốt thuẫn kèn kẹt rạn nước, cuối cùng không thể thừa nhận cổ Trần cái kia trầm trọng vô cùng quyền đầu, tại chỗ nổ tung. Cổ Trần quyền đầu xuyên qua cốt thuẫn, trong nháy mắt đánh nổ, uy thế không giảm đánh vào lao thú nhân mặt. A theo một tiếng hét thảm, lao thú nhân sống mũi toàn bộ bị đánh lõm, răng rác giòn vang, huyết phun xa ba trượng. Vâng. Cả người hắn nện vào thành tường phế tích, tạo thành chấn động kịch liệt. Số lớn thú nhân hoảng sợ tản ra. ngăn trở hắn. Mắt thấy lao thú nhân thụ thương, Mông Lô vừa kinh vừa sợ, vừa dứt lời thì hướng về Cổ Trần vọt tới. Vốn cho là lao thú nhân có thể ngăn trở Cổ Trần, không nói nghiền ép cái này nhân tộc thanh niên, nhưng tối thiểu có thể ngăn trở, thậm chí áp chế đối phương đi. Có thể hết lần này tới lần khác kết quả là trái ngược, lao thú nhân không những không thể ngăn lại Cổ Trần, ngược lại bị đối phương cho nghiền ép đả thương nặng. Ngang. Hai tiếng tê minh, chỉ thấy hai con khổng lồ voi ma mút sông ngang mà đến, ngăn tại Cổ Trần trước mặt, không cho hắn tới gần trong phế tích lao thú nhân. Cút. Nhìn cũng không nhìn cản đường hai cái voi ma mút, Cổ Trần bạo hống một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, đối với phía trước cũng là hai quyền vung ra. Quyền đầu vung ra, không khí đông long nổ tung, cường đại quyền thế bạo phát, vô cùng một cú đấm nặng nề đánh vào hai cái voi ma mút trên thân, trong nháy mắt nổ tung, thịt nát thi thể tứ phân ngũ liệt. A, bổn tọa muốn xé nát ngươi. Lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, phế tích nổ tung, từ bên trong sông ra một đạo cường đại bóng người, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức khủng bố. Đó là lao thú nhân, thân thể cao đến ba trượng, khí tức bạo liệt. Hắn vốn là bạo liệt mặt đã chữa trị, lõm lồng ngực cùng đứt gãy xương cốt đã khôi phục lại, khí tức biến đến càng khủng bố hơn. Vừa mới Cổ Trần bạo ngược thủ đoạn để hắn kém chút thì quải điệu, còn tốt cuối cùng không có việc gì, nhưng lại nguy rồi sáng tạo, không có mặt mũi, rốt cục nhịn không được kích phát huyết mạch chi lực. Tiểu tử, bổn tọa muốn bóp chết ngươi. Lao thú nhân thân thể cao ba trượng, giống như một tôn cự hình thú nhân, trắng bóng ria mép loạn chiến, hai tay giang ra hướng Cổ Trần mở bàn tay chụp tới. Há, trưởng lão vậy mà kích phát huyết mạch chi lực. Mông Lỗ thân thể dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy vị kia lao thú nhân, kích phát huyết mạch, chiến lực bạo dạn. Lao thú nhân, cũng là một vị huyết mạch cảnh cường giả, nói trắng ra là cũng là thú tộc bên trong cao tầng chiến lực, mở ra huyết mạch chi lực sau có được siêu phàm chi lực. Tựa như trước mắt lao thú nhân, thân thể không chỉ có biến lớn, rút cao ba trượng, toàn thân huyết nhục càng giống là làm bằng sắt một dạng kiên cố vô cùng. Cái kia chính là của hắn huyết mạch chi lực, cường đại tuyệt luân, nhục thân cứng rắn vô cùng, lực lượng càng là bạo tăng, chiến lực đề cao đến một cái trình độ kinh người. Vâng! Nhất quyền, Cổ Trần hai tay nằm ngang ở trước mặt giao nhau ngăn trở, thân thể một đường quét ngang, lật ngược vô số thú nhân đâm vào bên cạnh ngọn núi phía trên. Cái kia lực lượng cường đại, cũng là Cổ Trần đều bị đánh bay ra ngoài, còn tốt nhục thể của hắn cường đại vô cùng, tuy nhiên bị đánh bay nhưng cũng không có thụ thương. Phịch một tiếng ngọn núi nổ tung, Cổ Trần từ bên trong lao ra, toàn thân bao vây lấy một cô ưu ám chiến khí, giống như khí diệm giống như sôi trào. Mở ra huyết mạch lại như thế nào, hôm nay tất sát ngươi. Cổ Trần gầm nhẹ một tiếng, thân thể tạch 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 truyền đến tiếng vang quỷ dị, trong lúc đó, trên người thanh đồng giáp đột nhiên phun phóng ra quang mang. Thanh đồng bị giáp. Theo một tiếng quát lớn, Cổ Trần thân thể truyền đến tiếng len keng, nguyên bản thanh đồng giáp đông nhiên nhanh chóng lưu động, vậy mà bao vây lấy Cổ Trần thân thể không ngừng bành trướng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Cổ Trần thì hóa thành một tôn cao ba trượng thanh đồng cự nhân, hơn nữa còn không có dừng lại ý tứ, còn tại bành trướng. Cuối cùng, Cổ Trần hóa thành một tôn cao năm trượng thanh đồng cự nhân, đứng ở đó, giống như một tôn kình thiên cự nhân giống như nhìn xuống khắp nơi. Ầm. Thanh đồng cự nhân đưa tay một bàn tay đập đi, đông long một tiếng. Lao thú nhân thân thể cao lớn giống như con ruồi một dạng bị đập bay ra ngoài, đụng vào phế tích. Trong lúc nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn xuyên không bay thấp. Tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch, các thú nhân trợn tròn mắt. Ngang. Hảo chết không chết, một cái voi ma mút cuồng xông lại, kết quả bị Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân đưa tay một trưởng vô xuống dưới. Bịch một tiếng vang, voi ma mút cự thú tại chỗ nổ tung, hóa thành một mặt bánh thịt nằm tại một cái hố to bên trong. T. Bốn phía tất cả thú nhân hít một hơi lãnh khí, nhịn không được hoảng sợ lui lại, bị Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân cho sợ mất mật. Tộc trưởng thần uy. Một bên khác, mấy vạn nhân tộc bộ lạc chiến sĩ phát ra reo hò, hưng phấn gào thét, người người phấn khởi không thôi. Nguyên bản Hắc Thổ cùng Thiết Mộc hai người một cái trọng thương không đứng dậy được, một cái giống như chết rồi, trong lúc nhất thời sĩ khí sa sút, nhưng bây giờ trông thấy tự gia tộc trưởng vậy mà ác liệt như vậy, tự nhiên phấn chấn không thôi. Thú tộc đại quân lui ra ngoài, không có tiến công. Liền xem như những cái kia voi ma mút đều lộ ra rất táo bạo, trần trơ không tiến, đối Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân cực kỳ e ngại. Ngao. Lúc này, thành tường trong phế tích truyền đến gầm lên giận dữ, lao thú nhân căng ra phế tích đá vụn đứng lên, cao ba trượng thân thể tràn đầy vết thương, vết máu loang lổ. Hắn chật vật đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không tin. Làm sao có thể? Lao thú người nhãn cầu nhô lên, kinh hãi nhìn lấy trước mắt thanh đồng cự nhân. Không nghĩ tới Cổ Trần vậy mà hóa thành một tôn thanh đồng cự nhân. So với hắn đến chả cao hơn hai trượng, mà lại một bàn tay liền đem nó đập bay ra ngoài, giống như đập một con ruồi đồng dạng đơn giản. Đây là cái gì? Chiến thể. Bí pháp. Mông Lâu cũng là giật nảy mình, hoảng sợ nhìn lấy tôn này cao 5 trượng thanh đồng cự nhân, trong lòng nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, suy tư là một loại chiến thể vẫn là bí pháp. Nhưng hắn vững tin cổ Trần tu vi là đoán cốt cảnh, cần phải còn không có tu thành chiến thể, tựa như là mượn nhờ một loại nào đó ngoại lực hoặc là bí pháp. Cùng thạch tộc bí pháp nào đó tương tự, là ảo giác sao? Mông Lâu mi đầu cao lại, nhìn lấy cổ Trần hóa thành cao 5 trượng thanh đồng cự nhân, cảm thấy một tia thật sâu uy hiếp. Lao già kia, chết đi. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, dương mắt nhìn lên, Mông Lâu cũng nhịn không được lông mày thỉnh thịch nhảy loạn, trái tim siết chặt. Vâng. Chỉ thấy, cao 5 trượng thanh đồng cự nhân cuồng tiến lên, hai cái chân giết chết mảng lớn thú nhân, vung vẩy cánh tay nhất quyền đánh vào lao thú nhân trước mặt. Một quyền này vung ra, cuồng bạo khí lưu bao phủ, thổi bay mấy trăm thú nhân ném đến không trung. Tiếp theo bị một cỗ cường đại quyền thế quét thành một mảnh thịt muội. Cơ hồ trong nháy mắt, lao thú nhân phấn khởi toàn thân chi lực, huyết mạch mở ra, thể nội một đầu cổ lao huyết mạch tuôn ra vô tận lực lượng. Bạo viên huyết mạch, đại địa chi quyền. Lao thú nhân gào thét, hai mắt buộc phát ra ánh sáng màu vàng, nhất quyền vung ra, không khí đều vì đó run rẩy. Chương 173, xé thành hai nửa. Đông. Tất cả mọi người tâm thần run lên, mảng lớn thú nhân thổ huyết. Cứ thế mà bị chấn động đến trái tim muốn nức, hai mắt ngất đi, tại chỗ ngất đi. Hai tôn cự nhân quyền đầu va chạm, tạo thành chấn động đủ để đem một người bình thường đánh chết. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra. Âm ầm một tiếng, khắp nơi lớn rung động, đá vụn bắn tung trời mà qua, lít nha lít nhít thú nhân bị lật tung, liên đối lấy hai cái voi ma mút đều thẳng tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Thảm liệt va chạm tạo thành mặt đất lõm một vài mười mét hô to, một cỗ bụi mù cuồn cuộn, bay thẳng cao thiên, đánh tan tầng mây. Giống. Trong bụi mù truyền đến rít lên một tiếng, chỉ thấy một tôn mọc đầy bộ lông màu vàng nóng ba trượng cự thú, giống như một đầu cổ lão bạo viên giống như giận nện phía trước. Tại trước mặt của nó, một tôn to lớn hơn thanh đồng cự nhân, hai tay vung đẩy, cuốn lên từng trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, cắt bụi tràn ngập. Đông đông đông. Hai tôn cự nhân chém giết, ngươi tới ta đi, vậy mà không chút nào phòng ngự, hoàn toàn cũng là lấy mạng đổi mạng chém giết. Cổ Trần hóa thân thanh đồng cự nhân, nhất quyền nhanh hơn nhất quyền. Trầm trọng vô cùng quyền đầu ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, đánh cho tôn này lao thú nhân liên tục bại lui, thổ huyết không thôi. Ngao lão thú nhân hét giận dữ, hoàn toàn mất lý trí, kích phát thể nội bạo viên huyết mạch sau toàn bộ đánh mất lý trí cơ bản nhất. Nó tựa như là một đầu không có có trí tuệ bạo viên, một đôi quyền đầu đánh cho tứ phương rung động, đá vụn bay tán loạn. Chỉ tiếc nó cuối cùng vẫn là bị cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân đè lên đánh, cao 5 trượng thanh đồng thân thể, trọn vẹn cao 15 mét, một bàn tay đập xuống tới. Bình một tiếng, lão thú nhân thân thể phun máu, hai tay có chút ố lượng, khó có thể chịu đựng cổ Trần cái này đáng sợ một bàn tay, kém chút chi trả. Hắn thân thể lâm vào địa tầng, chỉ lộ ra một nửa thân thể, muốn phản kháng lại bị cổ Trần giơ quả đấm lên giống như búa lớn đồng dạng nện xuống tới. Oeng! Bụi băng ngập trời, đá vụn bắn tung trời đánh vào bốn phía. Số lớn thú nhân thê thảm kêu rên, hoảng sợ lui lại, voi ma mút cũng không dám tới gần, ngược lại kinh hoàng sau lui ra ngoài. Mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy trong bụi mù đứng thẳng một tôn thanh đồng cự nhân, nhất quyền đem lão thú nhân trực tiếp nện tiến vào dưới nền đất. Trong hồ lớn, lão thú nhân toàn thân phun máu, thê thảm vô cùng. Hắn hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn lấy trước mắt thanh đồng cự nhân, làm sao đều không nghĩ tới chính mình thân là khai mạch cảnh giới cường giả, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực lại còn là bị hành hạ. Không có khả năng, bổn tọa không tin. Lão thú nhân thê lương gào thét, không tin đây là thực sự, đây chỉ là một đoán cốt cảnh tiểu thành nhân tộc con kiến hôi thôi. Vì sao ngược lấy hắn đánh? Hắn vì sao có thể hóa thành toàn thân thanh kim sắc cự nhân? Đây là cái gì bí pháp, hoặc là loại lực lượng nào, vì sao để hắn cảm thấy hoảng sợ? Lao cẩu, cuối đường của ngươi. Cổ Trần quát lớn, giơ cánh tay lên vung lên quyền đầu hung hăng nện xuống. Đông Long. Nhất quyền đi xuống, tứ phương thổ tầng nổ tung phi lên, cường đại khí lãng vòng quanh quần cuộn bụi mù tán đi. Lấn ta nhân tộc, giết. Lại một tiếng quát lớn. Cổ Trần vung lên nặng nề như núi thanh đồng quyền đầu giận nện xuống tới. Một tiếng ầm vang, lão thú thân thể người nổ tung, cốt cách đứt gãy mấy chục cây, thân thể khổng lồ phía trên tràn đầy vết rách, huyết dịch không cần tiền phun ra ngoài. Đông, đông, đông. Cổ Trần hai mắt đỏ thẫm, lộ ra kinh khủng lệ khí, nhất quyền lại nhất quyền nện xuống, đánh cho lão thú nhân toàn thân rách nát, huyết phun một chỗ. Phúc. Lão thú nhân thê thảm kêu rên, thất khiếu phun máu, hai quả nhãn cầu nhô lên. Cơ hồ muốn bạo điệu. Thế nhưng cường đại huyết mạch chi lực quần quận không dứt tuôn ra, để thân thể của hắn biến đến mạnh hơn, chữa trị thương thế, lại lần lượt bị cổ Trần đánh cho run sợ không thôi. A, hắn muốn dây rủa, gầm thét ra sức tránh ra. chỉ là bị Cổ Trần chết đè lại, từng quyền oanh ở trên người hắn, toàn bộ mặt đất từng tầng nổ tung, xuất hiện một vài mười mét hố sâu. Hố to dưới đáy, có đại lượng nước ngầm phun ra ngoài, bị Cổ Trần một trận đập loạn thật sâu đánh xuyên qua mạch nước ngầm. Ầm. Đột nhiên, bên trong hố to bay ra một đạo thân ảnh to lớn, trung điệp nện ở thành tường phế tích trước, đập chết mảng lớn thú nhân, sinh ra to lớn rối loạn. Khi tất cả người trông thấy lao thú nhân thê thảm bộ dáng, toàn thân rách nát, không có một tia hết địa phương tốt. T. Số lớn thú nhân hoảng sợ lui lại, hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ứa ra, linh hồn đều run rẩy. Chỉ thấy một tôn cự nhân đằng không mà lên, đông long một tiếng rơi xuống đất, cường đại khí lãng tung bay phụ cận mấy chục cái thú nhân, giết chết mấy cái. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống trước mắt nằm ở nơi đó lao thú nhân, thân thể rách nát, máu thịt bé bét, cốt cách đứt gãy, nhìn lấy thê thảm vô cùng. Ngươi, đi chết đi. Hắn hai mắt hiện ra hung quang, nói xong song tay nắm lấy lao thú người thân thể giơ lên. Tình cảnh này dọa đến số lớn thú nhân hoảng sợ vô cùng, ào ào lùi lại, liên đối lấy voi ma mút cự thú đều e ngại liên tục lùi lại, không dám tới gần. Cổ Trần hung uy chi thịnh, để thú nhân này sợ hãi. Làm càn. Lúc này thời điểm, Mông Lô vị này nhị điện hạ rốt cục tỉnh táo lại. Liên tiếp biến hóa để hắn đều ngốc trệ chấn kinh, nhưng trông thấy Cổ Trần nắm lấy lao thú nhân giơ lên, tâm lý lập tức đuổi tới không ổn, mở miệng quát lớn. Vung ra trưởng lão. Mông Lô hét lớn, bóng người xông đến như bay, toàn thân tách ra một cô ánh sáng màu vàng. Ở trên người hắn từng đạo kim sắc văn in dấu sáng lên, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, thân thể tạch 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 bành trướng, sau cùng hóa thành một tôn nửa người nửa thú khủng bố hình thái. Đó là bị mông chi thân, thuộc về thú tộc một loại cường đại chiến thể, thi triển ra, chiến lực chói lọi. Cút! Cổ Trần quay người cũng là một bàn tay đập đi, cả kinh Mông Lô nhất quyền nên kích. Cả hai quyền trưởng đụng vào nhau. Đông! Mông Lô thân thể một đường vạch ra mấy chục mét mới đình chỉ, mà Cổ Trần không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên chiếm cứ thượng phong, đó là trong lúc vội vã chưa kịp bạo phát lực lượng mạnh nhất. Đáng chết, ngươi dám! Mắt thấy mình bị bức lui, Mông Lô hai mắt nổi giận, sát khí tràn ngập. Không lão thú nhân hoảng sợ kêu to. Chỉ thấy, Cổ Trần hai tay nắm lấy lão thú nhân giơ lên, hai tay dùng lực kéo một cái. Tê lạc. Lão thú nhân thân thể bị Cổ Trần sinh sinh xé thành hai nửa, máu nhuộm tứ phương, ruột ào 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 rơi lả tả trên đất, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mặc kệ thú người vẫn là nhân tộc, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cổ Trần đem lão thú nhân xé thành hai nửa, cái kia cao năm trượng thanh đồng thân thể, bị huyết dịch tới nước, nhuộm đỏ, hiện ra một chút thanh quang. Ma tính mười phần, cho người ta một loại cực lớn trùng kích. Trưởng lão, chết. Có thú nhân hoảng sợ, sợ mất mật, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Số lớn thú nhân thấp thỏm lo âu, không ngừng lùi lại, đã không có thú nhân dám tiếp tục tiến công, cho dù là voi ma mút cự thú đều hung hăng lùi lại lấy. Thanh tương phế tích trước, Cổ Trần ngạo đứng ở đó, trong hai tay mỗi người nắm lấy một nửa đấm máu thi thể, giống như một tôn đại ma, làm cho người hoảng sợ. A bản điện hạ làm thịt ngươi. Nhị điện hạ giận dữ công tâm, phẫn nộ phía dưới hai mắt nổi lên một vệ hung sát chi khí, thân thể nhảy lên, trong tay không biết khi nào vậy mà nhiều một thanh kinh khủng đao. Người khác ở trên không, hai tay giơ một thanh to lớn chiến đao, nhắm ngay Cổ Trần đầu chém bổ xuống đầu. Chương 174, kiếm ý chi uy. Làm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời đá vụn bay tán loạn tàn mát. Làm bụi mù tán đi, lộ ra một tôn to lớn thanh đồng cự nhân, một cái tay nắm chặt chuôi này kinh khủng đao. Làm sao lại như vậy? Mông Lô kinh hãi, nhãn cầu đều muốn lồi ra tới. Hắn làm sao cũng không tin, chính mình cường thế một đao lại bị Cổ Trần đến đón lấy, hơn nữa còn là một tay tiếp được lưỡi đao của hắn. Cổ Trần một thân thanh đồng bí giáp cao đến 5 trượng, cánh tay lưu động thanh đồng quang huy, 5 ngón tay giữ chặt lấy đối phương lưỡi đao, không nhúc nhích tí nào. Cút! Hắn bạo liệt hét lớn, cánh tay phải vung ra nhất quyền đánh vào Mông Lô trên bụng mặt. Đông long một tiếng, Mông Lô không kịp phản ứng, cả người lẫn đao trực tiếp đi ngang qua 100m. Hung hăng đập vào rách nát dưới tường thành, đâm vào một cái hố sâu. Soạn. Sau một khắc, Mông Lô lật tung phế tích đá vụn, từ bên trong từng bước một đi tới, trên thân còn cuốn từng đạo kim sắc vệ hoa văn. Hắn hai mắt quỷ dị lâm vào bình tĩnh, nguyên bản điên cuồng không thấy, thay vào đó là một loại lãnh khốc vô cùng sắc ý, băng lạnh thấu xương. Nhân tộc bên trong, ngươi là bản điện hạ gặp qua cường đại nhất người, không thẹn thiên kiêu danh tiếng. Mông Lô mỗi chữ mỗi câu, dậm chân mà đến, thân thể cao lớn tản ra khủng bố áp bách. Dẫm ra cái này đến cái khác dấu chân, mặt đất từng khúc nổ tung. Bốn phía đá vụn bị một cỗ vô hình chi lực hấp dẫn, còn quấn quanh thân hình thành một cỗ đáng sợ phong bạo, trên bầu trời bỗng nhiên vọt tới đại đám mây đen. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn xoay tròn, hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy, bàng bạc áp bách bao phủ ra, áp đến vô số thú nhân khó có thể hô hấp. Nhân tộc bên này đồng dạng kinh hãi liên tục, nhanh chóng lùi về phía sau, mấy vạn người cùng nhau tối lui, không dám tới gần. Thật cường đại. Liên khí tức đều có thể áp giết chúng ta. Có người khiếp sợ thấp giọng hô, nhìn qua Mông Lỗ vị này thú nhân nhị vương tử lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Tất cả mọi người một dạng, bị Mông Lỗ khí thế cường đại chấn nhiếp, có chút kinh dị. Nhưng khi nhìn thấy tự gia tộc trưởng cổ Trần hóa thân thanh đồng cự nhân, nguyên một đám vốn là hoảng loạn trong lòng nhất thời an bình xuống tới, có cố cảm giác trầm ổn. Có tộc trưởng tại, chúng ta tất thắng. Có người gầm thét hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người tâm thần phân chấn. Không sai, có cường đại vô địch tộc trưởng tại, bọn họ tất thắng, cũng có được lòng tin tất thắng. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Cổ Trần hét lớn, thân thể ngạo đứng ở đó, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng mông lung xanh sáng chói. Chiến khí rót vào bí giáp, hình thành một luồng khí tức đáng sợ. Oanh! Hai cỗ khí thế va chạm, cuốn lên bốn phía bụi mù bay múa đầy trời. Tại hai người chung quanh hình thành một cỗ to lớn khí tức dòng nước lũ, vô hình khí chàng cấu thành, lít nha lít nhít đá vụn bay tới, ào 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 trên không trung va chạm ra nhiều đống lửa. Theo ta mở ra bị mông huyết mạch về sau, ngươi là người thứ nhất chứng kiến phần này cổ lao huyết mạch lực lượng người. Lúc này, Mông Lô từng bước một đạp nát mặt đất đi tới, khí tức càng ngày càng mạnh. Toàn thân còn cuốn từng đạo đáng sợ khí lưu. Hắn mở ra thể nội một loại cổ lao huyết mạch, chính là thu tộc cổ lao vương tộc huyết mạch, bị mông chi huyết. Ông! Một cỗ vô hình áp bách tràn ngập ra, không khí rung động, dường như bị áp bách đến nổ tung, sinh ra từng đạo chân không chạy. Đối mặt từng đạo vô hình chân không ba động vào tới, một vòng khuấy động trùng kích, lại tại cổ Trần trước mặt 10 mét trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Cổ Trần trên thân, từng đạo chiến khí vần quanh. Trọn vẹn 1000 nói chiến khí hình thành kinh khủng khí tràng, gào thét không ngừng, đánh tan đối phương cường đại trùng kích. Soạt. Đột nhiên, bốn phía đá vụn ào ào cuộn lên, hai cỗ dòng nước lũ đống nhiên va chạm. Một tiếng ầm vang, khí lãng cuồn cuộn, đầy trời đá vụn hóa thành bột phấn. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bị mông chi lực. Mông Lỗ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm một thanh to lớn chiến đao giơ cao, rót vào vô cùng lực lượng, thể nội một cỗ cổ lão lực lượng ầm vang bạo phát. Bị mông huyết mạch ẩn chứa cổ lão bị mông chi lực. Giang giác. Theo Mông Lỗ một đao chặt chém, đại địa mở một cái khe, đao mang chưa đến, một cỗ đao ý thì dẫn đầu chặt chém xuống tới, không thể ngăn cản. Đối mặt Mông Lỗ chí cường một đao, ẩn chứa bị mông chi lực, cổ Trần trong lòng thận trọng, giương tay vồ một cái, một thanh phong cách cổ xưa thanh đồng thạch kiếm rơi vào trong tay. Nguyên bản rất nhỏ thanh đồng thạch kiếm lập tức biến lớn, vừa vặn phù hợp cao 5 trượng cự nhân sử dụng. Keng. Cổ Trần rút kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ kinh thiên kiếm ý bạo phát, nhẹ nhàng huy kiếm chém xuống, đầy trời kiếm khí hội tụ, hóa thành một mảnh kiếm mạc cuồn cuộn mà đi. Kiếm mang, đao mang, hai cỗ cực mạnh chi lực song song va chạm. Chỉ nghe đông long một tiếng, khắp nơi run rẩy, kiếm khí tung hành, đao mang xuyên không, hai cỗ lực lượng va chạm, tràn lan ra, ở trên mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh. Đao ý như thế, kiếm chạm hư không. Đông nhiên, hai tiếng hét lớn theo trong bụi mù truyền đến. Chỉ thấy một đạo vô hình đao mang chặt chém xuống tới, huy hoàng đao ý mang theo một cỗ diệt thế chi uy, mà một cỗ khắc kiếm ý ngút trời, cắt đứt thương khung, dường như liền hư không đều có thể chém rách ra. Bang bang. Đao ý, kiếm ý, hai cỗ lực lượng của ý chí đụng vào nhau, không có nổ tung, chỉ có từng đợt tiếng len ken truyền đến, đinh tai nhức óc. Khoảng cách gần không ít thú nhân tại chỗ bạo huyết, thân thể bị cắt đứt thành vô số khối chết thảm. Giang giác. Sau một khắc, khủng bố đao ý sụp đổ ra. Bị cái kia cô vô hình kiếm ý trực tiếp chém chết, cường đại kiếm ý chặt chém đi xuống. Kiếm ý. A Mông Lô kinh hãi, tiếp lấy kêu thảm một tiếng, thân thể bị bổ đến bay tứ tung 100m, va vào thành tường phế tích bên trong. Hán bại. Đao ý lại bị phá, quả thực không thể tin tưởng, chính mình lĩnh ngộ đao ý lại bị đối phương phá hết. Hắn cũng không nghĩ tới, cổ Trần lại có kiếm ý, hoàn toàn không có đạo lý A, mà lại đối phương kiếm ý mạnh vượt qua tưởng tượng. Dường như ẩn chứa một cỗ tiên thiên chân ý. Chính là lĩnh ngộ cực cao tiên thiên kiếm ý. Mà Mông Lỗ lĩnh ngộ chỉ là hậu thiên đao ý thôi, thua không an. Người. Phế tích bên trong, Mông Lỗ nổ tung đá vụn xung ra, há mồm vừa muốn nói gì, kết quả là gặp một đạo khủng bố kiếm ý đập vào mặt. Hắn hai mắt trợ to, trong con mắt chiếu dọi ra một đạo khủng bố kiếm mang, kiếm vô hình ý thấu xương, dường như có thể trong nháy mắt chém chết hắn hết thảy. Bản mệnh chân khí. Trong lúc nguy cấp, Mông Lỗ mi tâm sáng lên, tế ra một vệt ánh sáng. Hóa thành một miệng chuông ngăn tại trước mặt. Làm. Chuông vang từng trận, truyền khắp khắp nơi, một cỗ cường đại chấn động gợn sóng cuồn cuộn, chấn động đến số lớn thú nhân thổ huyết ngã xuống đất, không ít nhân tộc càng là phun máu ngất đi. Tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, không ngừng tối lui, lóe lên từ ánh mắt hoảng sợ quan mang. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là thú người phương diện, đều bị hoảng sợ ngộng. Mông Lỗ trước mặt, lơ lửng một miệng chuông, ông ông tác hưởng, tiếng chuông từng vòng dập dờn, những nơi đi qua nham thạch vỡ nát, đừng nói còn lại thú nhân, thì là chính hắn đều kém chút bị chấn choáng. Phốc, Mông Lỗ khỏe miệng chảy máu, trong lỗ mũi phun ra hai đạo huyết kiếm, kém chút ngất đi. Một kiếm kia lực lượng, tuy nhiên chặn, nhưng là lực chấn động vẫn là để hắn thụ thương. Đáng sợ nhất là, Mông Lỗ cảm giác được chính mình bản mệnh chân khí vậy mà kém chút nứt toát, gào thét từng trận, chân khí bị hao tổn. Đáng chết, làm sao có thể? Mông Lỗ hoảng sợ kinh hãi, nhìn về phía cổ trần trong tay cái kia một thanh thanh đồng thạch kiếm lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chẳng lẽ là đạo khí? Hắn đều bị chính mình suy đoán giật nảy mình. Cổ trần trong tay thanh đồng thạch kiếm, chính là một thanh tiên thiên đạo khí, tại ngăn cản thiên phạt quá trình bên trong dung nhập thanh đồng, lột sắc thành tiên thiên đạo khí. Dạng này đạo khí uy lực khủng bố, cho dù là cổ trần trước mắt đều không có thể hoàn toàn phát huy ra vốn có lực sát thương. Mông Lỗ, đi xuống bồi đệ đệ của ngươi Mông Nhi đi. Cổ trần bước ra một bước, cả người bám một chút biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện đã đi tới Mông Lỗ trước mặt. Ngâm. Thanh đồng thạch kiếm giơ cao, phong mang phun ra nuốt vào, kiếm ý cuồn cuộn, cường đại sát ý khiến Mông Lỗ lạnh cả người, nội tâm không cầm được sợ hãi. Một kiếm chém xuống, sát ý vô biên bao phủ xuống. Chương 175, đồ đẳng. Làm. Một tiếng chuông vang, gợn sóng nộn nhạo lên, bốn phía nham thạch tào hào nổ thành bột mịn. Cương đại vô cùng kiếm ý đánh xuống, bản mệnh chân khí chuông đồng run rẩy không ngừng, mặt ngoài kèn kẹt nứt ra từng đạo tinh mịn vết rách. Không Mông Lỗ hai mắt trừng lớn, hoảng sợ kêu to. Sau một khắc, chuông đồng ầm vang nổ tung, hóa thành vô số toái phiến bay ra, Mông Lỗ tại chỗ tạo sáng tạo, phun ra một ngụm máu, thân thể bị một đạo khủng bố kiếm khí bổ một đường ngang bay ra ngoài. Trọn vẹn bay hơn 100 mét về sau, Mông Lỗ bị hoanh tiến trong lòng núi, đâm vào một cái hố lớn. Ven đường một đầu dài đến 100 m khe rãnh, liên tiếp ngọn núi đều kém chút bị bổ mở, bụi mù đằng đắng, đá vụn bay tán loạn rơi xuống. Đáng sợ một màn để vô số thú nhân ngốc trệ, kinh dị. Bốn phía yên tĩnh, nguyên một đám thú nhân ngây ra như phỗng, hoàn toàn bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng hoảng sợ ngộng. Chính mình trưởng lão bị xé thành hai nửa, liên đối lấy cả đời vô địch thú tộc thiên tiêu, hai vương tử điện hạ vậy mà cũng bị cổ trần đánh bại. Tộc trưởng thần uy. Tất thắng. Tất thắng. Giờ này khắc này, nhân tộc bên này bạo phát ra trận trận reo hò. Tại chỗ tất cả mọi người không không phân chấn, kích động, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua tôn này thanh đồng cự nhân, cái thế vô địch. Thú tộc sợ, không ít thú nhân nhịn không được nội tâm hoảng sợ, trực tiếp xoay người chạy, lặng yên đào tẩu. Cái này đưa đến thú tộc dũng khí hoàn toàn không có, không người nào dám trực diện cổ trần hung uy, chính mình trưởng lao chết rồi, nhị điện hạ đều bại, ai dám lên đi. Giống. Ngọn núi bên trong truyền đến rít lên một tiếng, khí thế ngút trời. Một đạo thân ảnh chật vật lật ngược mảng lớn đá vụn bùn đất vào ra. Đó là Mông Lỗ, toàn thân vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, có từng đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân, phía trên lượn lờ lấy một chút kiếm ý. Ngươi, đáng chết. Mông Lỗ giận dữ, sát ý đầy ắp, chỉ là muốn giết cổ trần thật vô cùng khó làm đến. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong nhân tộc phù hợp sinh ra dạng này một cái quái vật tới, vẹn vẹn đoán cốt cảnh tiểu thành thôi, liền có thể đem hắn trọng thương, đánh cho chật vật không chịu nổi. Thậm chí chém nát hắn bản mệnh chân khí, nguy rồi phản vệ. Bản mệnh chân khí à, lại bị cổ trần một kiếm chém vỡ, để Mông Lỗ nội tâm kinh sợ, thì đau đến kém chút điên cuồng, thậm chí mất lý trí. Nhưng hắn vẫn là đè ép lửa giận, để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì theo cổ trần trên thân cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Cái này nhân tộc, rất nguy hiểm. Siêu Việt thiên kiêu tầng thứ, thực lực của ngươi cùng tiềm lực thiên phú nhất định viễn siêu thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi đã có sánh vai trong đại tộc yêu nghiệt thực lực? Mông Lỗ mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, trong lòng run sợ nhìn lấy cổ trần, tính ra sai lầm a. Hắn xem thường cổ trần, đánh giá cao chính mình, cho là mình nhất định có thể chấn sát cái này nhân tộc, nhận vì nhân tộc không có cường giả. Nhưng bây giờ mười phần sai, cổ trần quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, dường như không phải người, mà chính là một cái hất lên ra người quái vật. Hoảng sợ không thể tránh né, Mông Lỗ có chút khiếp đảm. Người sợ? Cổ trần thanh âm lạnh lùng truyền đến, từng bước một đạp trên mặt đất đi đến. Cao 5 trượng thanh đồng cự nhân, tương đương với một cái cao 15 mét cự nhân. 15 mét, cái kia thân thể làm cho người hoảng sợ. Đông. Tung tung. Một bước run lên, dường như đạp ở Mông Lỗ trong lòng, để hắn hoảng sợ lại tức giận. Đường đường thu tộc nhị điện hạ, vậy mà đối một cái man hoang thấp đám nhân tộc sinh sinh sợ hãi, không thể tha thứ, hoàn toàn cũng là sỉ nhục. Bị Mông giác tỉnh, đạp thiên liệt địa. Sau một khắc, Mông Lỗ chém vỡ hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội một đạo cổ lao huyết mạch bạo phát, cực hạn bên trong thiêu đốt một đoàn chân huyết. Đang thiêu đốt chân huyết sau trùng kích huyết mạch, cứ thế mà xông mở một mảng lớn, để cho mình vốn là vừa mới ở vào khai mạch cảnh tiểu thành cảnh giới lập tức bước vào đại thành cảnh giới. Oanh! Khí thế ngập trời, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát. Bị mông chi lực, mở. Mông Lỗ hai mắt tuôn ra hai bó kim quang, hoàn toàn thả ra huyết mạch bên trong cổ lão bị mông chi lực, một loại cường đại lực lượng vô địch. Bị mông, trong thu tộc vương giả, đại biểu cho lực lượng biểu tượng. Oanh! Chỉ thấy, Mông Lỗ một chân đạp đất, cả người đằng không mà lên, ở trên cao nhìn xuống một đao chặt chém. Một đao kia sáng chói, kim sắc đao mang dường như ngay cả trời cũng có thể bổ ra, vô cùng đao ý bạo phát, vậy mà đạt đến một cái hậu thiên cực hạn. Cổ chân hóa thân thanh đồng cự nhân, không có một tia biểu lộ, băng lãnh, lỗ trống hai mắt bên trong đột nhiên sáng lên hai bó thanh đồng quang diễm. Hắn thân thể chấn động, một cỗ kinh khủng kiếm ý tràn ngập, rót vào trong thân kiếm, bộc phát ra một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang. Ngâm. Theo cổ chân huy kiếm bổ về phía thương khung, một kiếm xé trời, phong mang vô song, thế bất khả kháng. Đao kiếm chạm vào nhau, chỉ nghe len ken một tiếng, trong hai cái bộc phát ra từng đợt đáng sợ gợn sóng, không khí đều bị nổ tung, hóa thành một mảnh chân không khu vực. Chết Mông Lô gào thét, bị mông chi lực ra thân, lực lượng cuồng bạo phun trào, không ngừng tàn phá bừa bãi, đao mang chênh chênh đè xuống. Chỉ tiếc, cổ chân một kiếm chi uy cứ thế mà chặn hắn chí cường một đao, thậm chí cái kia cô cường đại kiếm ý chính một chút xíu xé rách đao ý. Giang giác. Cuối cùng, Mông Lô vẫn bại, đao ý không kịp kiếm ý, từng khúc sụp đổ. A, ta không cam tâm. Mông Lô giống to, cực độ không cam lòng gầm thét, thân thể không lùi mà tiến tới, không để ý bị kiếm ý chém giết nguy hiểm một đao phá không, chạm tại cổ trần thân thể. Loảng xoảng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đao phách thanh đồng thân thể, lại bạo phát ra trận trận đốm lửa nhỏ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Xem xét lại Mông Lô, thân thể bị vô cùng kiếm ý xông vào, miệng mũi thất khiếu không ngừng phun máu. Thân thể lỗ chân lông phun ra từng đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi. Chết đi. Cổ chân sát ý nảy sinh, một chân đá vào Mông Lỗ cái bụng, cường đại nhất kích đem hắn toàn bộ đạp bay ra ngoài, một đường va sụp hơn phân nửa thành tường, vạch ra ngoài trăm thước mới dừng lại. Nguyên bản thân thể cao lớn, đã sớm thu nhỏ, biến trở về liễu nguyên dạng, toàn thân vết thương chồng chết, vết rách giao thoa, huyết dịch không cần tiền dâng trào đi ra. Mông Lỗ hình dáng thê thảm, hoảng sợ ngậm những thú nhân kia chiến sĩ, từng cái hoảng sợ sợ hãi. Trốn. Giờ phút này, Mông Lỗ nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Hắn không lo được thương thế, đứng lên nhảy lên bay lên không trung, muốn nhảy lên phi long trực tiếp đào tẩu. Muốn chạy, lưu lại cho ta mệnh tới. Nhìn thấy Mông Lỗ muốn chạy, cổ trần sát ý bành trướng, to lớn thanh đồng thân thể xông ngang hơn 100 mét, nhảy lên mà tới, trong tay thanh đồng thạch kiếm rót vào một cô cường đại chiến khí bổ chém đi tới. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Mông Lỗ người ở trên không. Mắt thấy sắp nhảy lên phi long trên lưng, nhưng lại cảm giác một loại tử vong nguy cơ bao phủ xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống chết trước mắt, Mông Lỗ hai mắt tràn ra đích đích dòng máu vàng, mi tâm tách ra một đoàn ánh sáng màu vàng, có đáng sợ khí tức từ bên trong lan tràn ra. Đốt ta chân huyết, đồ đằng lạc ấn, hiện. Thời khắc sống còn, Mông Lỗ liều mạng thiêu đốt chân huyết, kích hoạt lên trong thức hải một đạo cổ lão lạc ấn, cái kia là tới từ thú tộc cổ lão đồ đằng. Ông. Chỉ thấy một luồng áp lực vô hình tràn ngập. Hư không run rẩy, dường như bị ép tới không cách nào động đậy. Cổ chân bóng người bao quát một kiếm kia đều dừng ở chỗ đó, giống như bị đứng im, nhưng trong lòng của hắn minh bạch đây là bị một cổ lực lượng cường đại cầm giữ. Soạt. Sau một khắc, Mông Lỗ mi tâm bên trong sông ra một vệt kim quang, nên phong thì lớn lên, hóa thành một tôn to lớn kim sắc hư ảnh ngăn tại trước mặt. Đó là một tôn thú ảnh, toàn thân kim sắc, tản ra vô cùng uy áp, cổ lão, cường đại, dường như đến từ thú tộc thần chỉ buông xuống. Không tốt. Cổ Trần trong lòng báo động, trong thân thể một miệng u ám tuyển nhãn bạo phát, ầm ầm dâng trào ra vô cùng chiến khí, trong nháy mắt tránh thoát giam cầm. Chém. Hắn không nói hai lời chém ra một kiếm, huy hoàng kiếm mang ngút trời, kiếm ý cuồn cuộn. Ầm. Kim sắc thu ảnh một trường gỗ ra, cổ Trần bổ ra tới kiếm khí trực tiếp sụp đổ, cả người mang kiếm không chút huyền niệm bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trong lòng núi. Chương 176, cường thế đánh bại. Soạt. Ngọn núi bên trong, một cái thanh đồng cự thủ dò ra. Vết nước loang lổ, tiếp theo từ bên trong bỏ ra ngoài một tôn cao 5 trượng thanh đồng cự nhân. Chỉ thấy thanh đồng cự nhân trên thân, hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, từ bên trong thẩm thấu ra từng đạo huyết dịch, nhuộm đỏ toàn thân. Thật, thật mạnh. Cổ chân ngẩng đầu, nhìn qua hư không phía trên tôn này to lớn kim sắc thú ảnh, thần uy như hải, thần uy như ngục, ép tới hắn đều không thở nổi. Càng không nói bốn phía thú nhân cùng nhân tộc, nguyên một đám bị ép tới không ngóc đầu lên được, thậm chí thân thể đều cạc cạc loạn chiến, hoảng sợ vô cùng. Con kiến hôi, nên bị diệt. Tôn này to lớn hư ảnh truyền tới một thanh âm đạm mạc, dường như đến từ trên 9 tầng trời thần chỉ, khiến người ta kính sợ. Cổ Trần cắn răng kiên trì, một chút xíu đứng lên, thân bên trên truyền đến từng đợt len keng, thanh đồng bí giáp đang lưu động, như là một bộ sừng giáp, không ngừng chữa trị vết rách. Quỳ xuống. Hét lớn một tiếng, giống như hồng trung đại lữ chấn động ở bên tai, truyền vào tâm thần. Bàng bạc áp lực vọt tới, để Cổ Trần khó có thể chịu đựng, thanh đồng thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, vết rách giao thoa, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Các cả. Cổ Trần phẫn nộ, ngang cái đầu, cái eo thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì khuất phục. Liền xem như thần, cũng không thể để ta khuất phục. Hắn phát ra rít lên một tiếng, hai mắt xanh sáng chói nhấp nháy, thanh đồng trong thân thể truyền đến từng đợt tiếng leng keng, một cỗ cường đại huyết khí hướng tiêu, càng có chiến khí sôi trào thiêu đốt. Ta nhân tộc, vĩnh không khuất phục. Lại gầm lên giận dữ chấn động khắp nơi, vô số bị ép tới khó có thể thở dốc trong nhân tộc tâm nội ý nảy sinh, từng đạo huyết khí bạo phát, hội tụ trên trời cao. Đó là thuộc về nhân tộc huyết tính, không sờn lòng. Nhân tộc, vĩnh không khuất phục. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, theo sát phía sau, vô số người phát ra loại kia không cam lòng nổ hống, phẫn nộ, nhiệt huyết, bất khuất. Vâng! Mấy vạn người gào thét, huyết khí bành trướng, giống như từng đạo khói báo động, có yếu có mạnh, nhưng đều ẩn chứa một cỗ bất khuất niềm tin, đến từ nhân tộc trong máu nhiệt lượng hội tụ vào một chỗ. Tất cả mọi người huyết khí nối thành một mảnh, huy hoàng đại khí, chấn động bầu trời. Cái này đến, cái khác đỉnh chỉ cái eo, trong mắt không còn một tia sợ hãi cùng hoảng sợ, phảng phất tại tuyên thệ lấy nhân tộc bất khuất. Nhìn thấy không? Cổ Trần bỗng nhiên hét lớn, trong thân thể huyết khí ù ù hướng tiêu, gây nên vô số huyết khí sôi trào, một cỗ tụ đến, ngưng kết tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Cái kia huy hoàng huyết khí hội tụ, để Cổ Trần vậy mà chặn tôn này thú tộc đồ đằng hư ảnh uy áp. Cổ Trần từng bước một đi tới, ngăn tại tất cả nhân tộc trước mặt. Sau lưng, đất đen nguyên bản trọng thương ngã gục, hấp hối, nhưng lại bị vị này tuổi trẻ tộc trưởng ngăn trở khủng bố uy áp, đem tất cả áp lực tiếp tục chống đỡ. Chỉ có người chết trận tộc, không có quỷ nhân nô. Nói cho ta biết, các ngươi sợ chết sao? Cổ Trần cũng không quay đầu lại, giơ thẳng lên trời gào thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí toàn bộ bộ lạc, vô số người sôi trào, huyết dịch lan lộn, khí huyết hướng tiêu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hiện trường mấy vạn người tộc chiến sĩ bạo phát, đốt lên nội tâm thứ nhất chiến ý sôi sục cùng huyết tính, không lại e ngại, sẽ không khuất phục. Bộ lạc bên trong, một số già với trẻ, phụ nữ và trẻ em bị Cổ Trần thanh âm cảm nhiễm, nhìn lấy nguyên một đám bộ lạc chiến sĩ không màng sống chết, không sợ chết ngăn cản thú nhân tiến công, nguyên một đám lệ nóng doanh trọng. Chỗ đó có lấy thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, thậm chí người yêu, phụ thân, trợ phu, vân vân. Chiến! 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 Trong chốc lát, toàn bộ lạc quanh quẩn vô số nhân tộc tiếng gầm gừ, chấn động khắp nơi. Thật lâu chưa từng lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cương đại huyết khí hội tụ, hóa thành một dòng lũ lớn quần quần khuấy động, quét ngang bầu trời, đánh tan cái kia cô đáng sợ uy áp chi thế. A! Đồ đằng hư ảnh bị đẩy lui ba bước, kinh nghi một tiếng, thân thể khổng lồ nhìn xuống nơi này mấy vạn nhân tộc, từng cái huyết khí bành trướng, chiến ý dâng trào. Cầm đầu Cổ Trần, hóa thành cao 5 trượng thanh đồng cự nhân, nhưng ở trong mắt nó căn bản chính là một con run rế. Cùng hắn vĩ nạn thân thể so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Cái kia 10 cao 8 trượng kim sắc đồ đằng hư ảnh, áp tại chúng nhân trong lòng, trầm trọng, cường đại, giống như thần chỉ đồng dạng cho người ta vô biên áp bách. Nhân tộc, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đồ đằng hư ảnh bên trong, Ngông Lô tâm thần chấn động, bị trước mắt nhân tộc bạo phát đi ra huyết tính cùng chiến ý cho rung động đến. Chém hắn. Muốn đến nơi này, Ngông Lô hét lớn, khí huyết trên người, chiến khí, huyết mạch chi lực đều phong thích. Không tiếc đại giới tỉnh lại chính mình huyết mạch chỗ sâu đồ đằng chi lực. Vâng! Đồ đằng hư ảnh nâng lên một chân, mãnh liệt thực sự đến, đáng sợ khí tức, lực lượng kinh khủng dường như trời sắp xuống, muốn giết chết tất cả mọi người. Thanh đồng bất hủ, bộ lạc vĩnh tồn. Giết! Cổ Trần gào thét, thể nội tất cả lực lượng đều phóng thích ra, không giữ lại chút nào, tất cả thực lực các chủ bài đều nhất nhất bạo phát. Thậm chí siêu phụ tài vận chuyển thanh đồng bí giáp, tỏa ra một cỗ hào quang bất hủ. Toàn bộ thân hình bao phủ tại một cô ánh sáng ngông lung mang bên trong. Đông trong nháy mắt, Cổ Trần nhảy lên ngút trời, to lớn thanh đồng thân thể bọc lấy vô cùng lực lượng, nguyên thủy chiến khí, nguyên thủy ma cốt đồng thời bạo phát, huy kiếm chặt chém. Ông! Cổ Trần một kiếm vung ra, thương khung chấn động, hư không cũng vì đó tiếng rung lên, dường như bị bổ mở một cái khe. Cái kia cường đại tuyệt thế một kiếm, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, còn có một cố vô cùng niềm tin, càng hội tụ bộ lạc tất cả mọi người huyết khí niềm tin. Ầm ầm. Đáng sợ kiếm khí thế bất khả kháng, phá vỡ tầng tầng quan mang, chạm tại kim sắc đồ đằng thú ảnh chi phía trên, trong nháy mắt sinh ra đung đưa kịch liệt, tiếp lấy thỉnh thịch nổ nát vụn. Đồ đằng hư ảnh bị chém chết. A chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, dấu ở đồ đằng sau mông lỗ phát ra thê thảm kêu rên, thân thể nứt toác, bị một kiếm này kém chút đánh chết tại chỗ. Còn tốt có đồ đằng hư ảnh ngăn trở một kiếm này cựu thành lực sát thương, nếu không thật bị lúc này miểu sát. Hắn hoảng sợ nhìn qua cổ trần, cái kia kinh diễm một kiếm, ẩn chứa một cô vô địch kiếm ý, chém vỡ hết thể trở ngại, sắc bén không thể đỡ. Đồ đằng ấn ký, diệt hồn. Ngàn cân treo sợi tóc, mông lô giống to, miệng mũi phun máu, liều mạng tại linh hồn phản phệ xuống tràng kích phát đồ đằng chi lực, hóa thành một đạo khủng bố thu ảnh bắn về phía cổ trần mi tâm. Đó là một loại đáng sợ sát chiêu. Nhu đồ nhảy chi lực mạn sát linh hồn, chém chết ý chí. Vâng. Lúc này, cổ trần thân thể run lên, hai mắt trống rỗng, thanh đồng thân thể từ trên cao rơi xuống, đập ra mấy chục mét hô to, bụi mù quẩn quẩn khuấy động. Phía dưới số lớn thú nhân bị nện chết, có hóa thành thịt nát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tộc trưởng. Trông thấy cổ trần rơi xuống tại thú nhân bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ha ha ha. Tiểu tử, đi chết đi. Trông thấy cổ trần rơi xuống. Mông lỗ một mặt phấn khởi, miệng mũi chảy máu, mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng xem ra phá lệ khủng bố. Nhưng hắn lại giữ tợn cười một tiếng, lách mình bay lao xuống, vung lên chiến đao chém về phía cổ trần cổ, muốn chém giết cái này nhân tộc quái vật. Tộc trưởng cẩn thận. Nhân tộc bên này từng cái sắc mặt đại biến, kinh sợ gào thét, nguyên một đám muốn xông lên tới cứu phía dưới cổ trần, đáng tiếc căn bản không kịp. Bọn họ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mông lỗ một đao chạm hướng cổ trần cổ. Keng. Đang lúc nhân tộc tuyệt vọng, thú người vui mừng thời khắc, vốn là nằm ở nơi đó không nhúc nhích thanh đồng cự nhân dò ra một cái tay, vương vàng nắm chiến đao. Đốm lửa nhỏ vẩy ra, len ken không dứt. Tất cả mọi người sửng sốt, mông lâu ngạc nhiên nhìn lấy bị nắm chiến đao, không cách nào chém xuống đi. Chỉ thấy, cổ trần chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo thanh đồng quang huy phát sáng lên. Không có khả năng. Mông lỗ trừng lớn hai mắt, có chút hoảng sợ phát hiện cổ trần lại còn không chết. Đã nhận lấy hắn một kích chí mạng. Đồ đằng ấn ký diệt sát linh hồn, vì sao còn có thể nhúc nhích? Người thật bất ngờ. Cổ trần chậm rãi đứng dậy, ù ù thanh âm rung động các phương, to lớn thanh đồng thân thể đứng lên, trong tay nắm bắt chiến đao, một bàn tay đập đang lửa lỗ trên mặt. Ầm. Mông lỗ toàn bộ bị đập tại mặt đất, tại chỗ bị đánh cho hồ đồ, thân thể vụt nhỏ lại, khôi phục như cũ bộ dáng, vết thương chồng chết. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái nghi vấn, vì sao cổ trần không có bị chém chết linh hồn? Đồ đằng ấn ký không phải xông vào trong thức hải của hắn diệt sát linh hồn sao? Đáng tiếc, hắn thế nào biết cổ trần thức hải tử phủ bên trong tình huống, càng không biết cổ trần tu luyện lục đạo luyện hồn thuật, có hai cái kinh khủng linh hồn hấp động. Linh hồn của hắn chi lực mạnh mẽ vô cùng. Trong thức hải, cái kia một đạo đồ đằng linh hồn ấn ký, vừa xông vào tử phủ, liền bị hai cái kinh khủng hấp động giam cầm, tiếp lấy một chút xíu mài nhỏ. Con kiến hôi, an dám. Trong thức hải truyền đến một tiếng hét giận dữ, đồ đằng thú ảnh gào thét. Dãy rùa, đáng tiếc bị hai cái hắc động điệp ra giam cầm, sau cùng đưa nó một chút xíu ma diệt. Tạch 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 giòn vang truyền đến, đồ đằng ấn ký hư ảnh chớp mắt sụp đổ, hóa thành một cỗ cường đại vô cùng linh hồn năng lượng cho cổ trần hấp thu thôn phệ, linh hồn trong nháy mắt lớn mạnh. Ông! Sau một khắc, thức hải tử phủ bên trong, lại thêm một cái hắc động đi ra, cái thứ ba linh hồn hắc động xuất hiện, ngưng tụ mà ra. Cổ trần mở ra hai mắt, ánh mắt đạm mạc nhìn qua bị đập tại trên mặt đất mông lỗ, sắc ý sôi trào. Trốn! Mông lỗ sợ mất mật, đồ đằng ấn ký đều không có cách nào diệt sát cổ trần linh hồn, không trốn chờ chết sao. Đi! Mông lỗ phát động đồ đằng ấn ký, chính là liều mạng phản vệ, hiện tại xem xét không có hiệu quả, trong lòng sợ hai phía dưới không chút nghĩ ngợi bay lên không trung nhảy lên, chớp mắt rơi vào phi long trên lưng. Cái kia phi long gầm nhẹ quay người vỗ cánh, cấp tốc bay lên không trung, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo mông lỗ trực tiếp chạy trốn đi xa, bỏ trốn mất dạng. Hắn vậy mà chạy. Mông lỗ đã không có đảm phách. Càng không có dừng lại, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu cổ trần vì sao không có bị chém chết linh hồn. Không phải hắn không muốn lưu lại đến, mà chính là cảm giác cổ trần trên thân lộ ra một cỗ kinh khủng nguy cơ, không đi nữa khả năng thì thật muốn lưu lại. Muốn chạy. Nhìn thấy mông lâu cưỡi phi long muốn chạy, cổ trần mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, thân thể cao lớn bỗng nhiên nhảy lên một cái. Chương 177, Thú thần vinh diệu. Hô. Một tôn thanh đồng cự nhân đằng không mà lên, hai tay tìm kiếm. Xoạch một chút bắt lấy phi long hai cái long chảo. Ngao. Bị bắt lại hai chân, phi long phát ra hoảng sợ gào thét, cánh ra sức đập, muốn hất ra cổ trần tránh thoát. Chỉ tiếc cổ trần hai cánh tay giống như cái kìm giống như tóm chặt lấy hai chân nó, tiếp theo từ không trung cấp tốc rơi xuống, hai tay nắm lấy phi long từ không trung kéo xuống dưới. Ầm ầm. Cổ trần kéo lấy phi long hai chân ở trên cao nhìn xuống đập vào mặt đất, khắp nơi oanh minh, vỡ vụn loang lổ, cứ thế mà đập ra một cái hồ lớn. Phi long bị nện toàn thân bạo huyết, lân phiến vỡ tan, đầu càng là đầu góc choáng váng, trong miệng mũi phun ra một cô nóng rực long huyết. Ngao. Phi long thê lương giống to, nâng lên đầu rồng liền muốn cắn cổ trần. Kết quả bị cổ trần nâng lên một chân hung hăng đạp xuống, đông long một tiếng, đầu rồng bị đã dẫm vào lòng đất. Chỉ nghe răng rắc giòn vang, cường đại phi long cứ như vậy bị cổ trần dẫm nát đầu, đỏ trắng vẩy ra một chỗ, long máu nhuộm đỏ mặt đất. Đáng chết. Mông lô chật vật rơi xuống đất, nhanh chóng tránh ra, vừa kinh vừa sợ nhìn lại. Nhìn lấy cổ trần hung hãn bộ dáng, vậy mà giết chết hắn phi long, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Hắn không nói hai lời, dưới chân một chút, cả người theo mặt đất đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh hướng nơi xa trốn thoát ra ngoài. Mông lỗ sợ, hoàn toàn bị cổ trần chi phối hoảng sợ, liều mạng chạy trốn. Mông lỗ, ngươi trốn không thoát. Cổ trần lớn tiếng gầm thét, sát ý bành trướng, nói nhảy lên mà đi, ầm ầm truy giết tới, sẽ không để cho mông lỗ trốn được tánh mạng. Bên kia, tất cả thú nhân bị cổ trần hung hãn sợ ngây người. Nhị điện hạ chạy trốn. Tọa kỵ phi long bị dẫm bạo. Quá kinh khủng, quá hung tàn. Mau trốn. Giờ khắc này, các thú nhân cuối cùng bị sợ mất mật, hoảng sợ xoay người chạy, nguyên một đám thú nhân hoa hoa kêu to chạy trốn. Còn có voi ma mút quay đầu, giết chết mảng lớn đồng loại thú nhân, muốn chạy đi. Cuộc chiến này còn thế nào đánh, trưởng lão vẫn lạc chết thảm, nhị điện hạ càng là bỏ mạng chạy trốn, bọn họ những thứ này vốn thuộc về thú tộc đại điện phía dưới quân đoàn thú nhân chiến sĩ, tự nhiên không có khả năng lưu lại liều mạng. Huống hồ, tất cả cao thủ đều đã chết, còn dư lại thú nhân ai dám đối mặt hung tàn vô cùng cổ trần. Thú tộc muốn chạy trốn. Nhân tộc bên này tỉnh táo lại, trông thấy thú nhân muốn chạy trốn, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đánh chó mù đường. Dựng thẳng lên chiến kỳ, giết sạch thú nhân. Giờ phút này, vốn là hấp hối đất đen hai mắt trợn trừng, thể nội toát ra một tia một luồng thanh đồng chiến khí, nguyên bản thụ thương nghiêm trọng hắn vậy mà quỷ dị chính mình chữa trị thương thế, khô kiệt thanh đồng chiến khí nhanh chóng tràn đầy lên. Bang bang. Vừa dứt lời, một cây cờ lớn dựng đứng mà lên, ra thú phân phật. Bên trên khắc hoang cổ hai cái huyết hồng chữ lớn. Vì bộ lạc, giết a. Đất đen nâng lên thanh đồng chiến đao, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể quát lớn, hai mắt hiện ra thanh đồng quang mang, giống như một tôn thanh đồng ma tướng đồng dạng mấy bước chạy vội giết đi lên. Giết. Sau lưng, mấy vạn người giống giận giết đi lên, từng cái trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng sát khí, thanh đồng giáp binh phát ra tiếng leng keng, sát ý thấu xương. A. Mau trốn. Đối diện thú nhân sợ, dũng khí đều không. Hoàn toàn không có chiến tâm, theo trưởng lão bị giết, nhị điện hạ đào tẩu, còn dư lại thú nhân chiến sĩ nguyên một đám hoảng sợ lui lại, xoay người chạy. Số lớn thú nhân chạy trốn, từng cái voi ma mút càng là hốt hoảng quay đầu, điên cuồng trùng kích, giẫm đạp nghiền ép chết số lớn thú nhân đồng loại. Binh bại như núi đổ, thú nhân bại. Trong lúc nhất thời, thú nhân chiến sĩ bị nhân tộc nhô lên một đường nghiền ép, chỉ có những cái kia cười khủng lang lang kỵ, còn có voi ma mút có thể một mạch liều chết trốn thoát ra ngoài. Tất cả thú nhân khủng hoảng. Sợ hãi, thì hận chính mình không nhiều sinh hai cái đùi. A, có chửa thân thể to lớn cự thú binh kêu rên, thân thể bị từng cây tiêu thương xuyên qua, bắn giết tại chỗ. Còn có nhân tộc long kỵ trùng phong mà đến, chia cắt, bọc đánh, ở phía sau một đường truy sát, tạo thành nghiêng về một bên đồ sát. Phàm là xông vào thành tường bên trong thú nhân, đều điên cuồng xoay người chạy, đáng tiếc muốn xông ra đi căn bản chính là một chuyện cười. Phía ngoài thú nhân không rõ ràng chuyện ra sao, chính như ong vỡ tổ tràn vào đến. Kết quả cùng bên trong chạy trốn thú nhân đụng vào nhau, nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Tất thắng. Tất thắng. Mấy vạn bộ lạc chiến sĩ điên cuồng đuổi giết, một cây cờ lớn dẫn linh mấy vạn người cùng một chỗ truy giết tới, những nơi đi qua, thú nhân giống như rơm dạ đồng dạng bị thu gạt. Long kỵ đi đầu, 5.000 kỵ binh triển khai trùng phong, một đường mạnh mẽ đâm tới, đục xuyên thú nhân đội ngũ sau ở phía trước lại quay đầu tới một lần trùng phong, cắt đứt thú nhân khả năng chạy trốn. Không đến bao lâu. Truy sát mông lô thanh đồng cự nhân trở về, trong tay dẫn theo một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Tộc trưởng vạn thắng. Trông thấy cổ trần trở về, tất cả nhân tộc phấn khởi, kích động khó nhịn, đặc biệt là trông thấy trong tay dẫn theo một cỗ thi thể, càng thêm hưng phấn. Đó là thú tộc nhị điện hạ mông lô thi thể, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp, bị cổ trần đuổi kịp, một phen kịch chiến sau cuối cùng bóp nát đầu chết thảm. Bất quá sau cùng trước khi chết liều mạng phía dưới, cổ trần bị cực hắn tổn thương nghiêm trọng. Xem hắn thanh đồng cự nhân thân thể, phá nát không chịu nổi, từng bước một đi tới, thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ. Chỉ thấy, nguyên bản cao 5 trượng thanh đồng cự nhân biến trở về cổ trần bộ dáng ban đầu, trên người thanh đồng bí giáp phá nát không chịu nổi, vết rách từng đạo, huyết dịch không cần tiền từ bên trong dâng trào đi ra. Một trận chiến này, cổ trần có thể nói là bị thương rất nặng, thanh đồng bí giáp tức thì bị đánh cho tàn phế, dán vào thân thể ra thì không ngừng lưu động, muốn chữa trị, đáng tiếc bị hao tổn quá nghiêm trọng. Mông Lô đã chết, nhân tộc tất thắng. Cổ trần dẫn theo Mông Lô thi thể quăng ra, đập phía trước mặt đất phịch một tiếng nổ tung, cứ như vậy đứng tại vô số chạy trốn trước mặt thú nhân, dọa đến những thú nhân kia cùng nhau dừng lại. Hoảng sợ, sợ hãi vô ngần vọt tới. Nhị điện hạ, chết. Không, không phải thật sự. Có thú nhân điên cuồng kêu to, lộ ra sắp điên rơi một dạng. Nhìn lấy chính mình nhị điện hạ chết thảm, thi thể máu thịt bé bét, đầu tức thì bị đánh nổ, căn bản nghĩ không ra lại là kết quả này. Đây không phải là thật, nhân tộc suy nhược, làm sao có thể cùng ta thu tộc chống lại. Một tên thú nhân nộ hống, hai mắt đỏ thẫm, vậy mà trực tiếp cuồng hóa. Ẩm. Chỉ tiếc, cái này thú nhân vừa mới cuồng hóa, liền bị một cây thanh đồng chiến thương xuyên qua thân thể, đính tại trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đầu hàng không giết. Cổ chân hét lớn, một cỗ cường đại uy thế bao phủ, tràn ngập mà đến, áp hướng tất cả thú nhân. Hắn muốn nô dịch nhóm này thú nhân, dùng để vì bộ lạc đào quáng, đào thạch đầu. Dù sao cái này là thượng hạng sức lao động à, không cần lãng phí. Giống. Nhân tộc đáng chết. Thú nhân, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Theo cổ trần vừa dứt lời, vô số thú người như là bị kích thích một dạng, vậy mà điên rồi. Bọn họ nguyên một đám khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt hiện ra huyết quang, bạo lệ, điên cuồng, trong thân thể bộc phát ra từng đợt huyết khí ba động. Cuồng hóa. Số lớn thú nhân giống giận cuồng hóa. Cuồng hóa. Thú thần vinh diệu. Chỉ thấy. Nguyên bản chạy trốn thú nhân điên cuồng thiêu đốt thể nội huyết dịch, vậy mà trực tiếp cuồng hóa, nguyên một đám uyển như là dã thú đã mất đi lý trí, chỉ để lại bạo ngược sắc cơ. Cuồng hóa thú nhân, triệt để không có hoảng sợ. Bọn họ vậy mà không đầu hàng, ngược lại là chính mình cuồng hóa liều mạng một lần, để cổ trần mi đầu nhíu chặt. Cái này cũng không thể áp đảo những thứ này thú nhân. Đáng tiếc nhìn lấy toàn bộ cuồng hóa thú nhân, cổ trần lộ ra một vẻ tiếc hận, đây chính là cự tốt sức lao động a. Nhưng đã không nguyện ý. Vậy liền không thể nói. Giết, một tên cũng không để lại. Cổ chân hét lớn, bóng người nhảy lên mà đến, rút lên thanh đồng chiến thương quét qua, ầm ầm cắt bụi đá vụn hội tụ thành dòng nước lũ bao phủ mà đi. Hắn cầm thương giết vào trong đó, thẳng thắn thoải mái, không ai cản nổi. Cho dù là cuồng hóa thú nhân, đều không thể ngăn cản hắn giết hại, hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Nồng đậm huyết tinh tràn ngập, tiếng kêu rên, tiếng giống giận dữ, hỗn hợp có mấy vạn người tiếng la giết xen lẫn thành một mảnh, chấn động khắp nơi. Ở trong vùng hoang dã vang vọng thật lâu. Chương 178, thảm thắng. Hoang cổ bộ lạc trước, tiếng giết dần dần lắng lại. Theo một tên sau cùng thú nhân bị chém giết, trận này đại chiến cuối cùng kết thúc. Trận chiến này 10.000 lang kỵ, mấy vạn thú nhân đột kích, 300 voi ma mút cự thú, 100 sư thiếu kỵ binh, tại trải qua chỉnh một chút một ngày thảm liệt chém giết, lúc chạm vạng tối phân rốt cục đạt được thắng lợi. Xâm phạm chi địch hệ số đánh giết, liên đối lấy một vị thú tộc trưởng lão. Thú tộc nhị điện hạ đều toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Trời chiều ánh chiều tà rơi xuống, toàn bộ chiến trường lộ ra phá lệ tiêu điều, rách nát thành tường, đầy đất thi hải, huyết dịch hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ. Mùi máu tươi nồng nặc phiêu tán hơn 10 dặm, ở trên bầu trời ngưng kết thành từng mảnh xương máu, rất khí trùng thiên, oán khí tràn ngập không rời. Tại rách nát thành tường phế tích trước, nguyên một đám bộ lạc chiến sĩ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, mang theo mệt mỏi thân thể tìm kiếm toàn bộ chiến trường. Chém giết cá lọt lưới. Ngang. Có voi ma mút cự thú gào thét, bị từng cái thanh đồng xiềng xích buộc chặt, cứ thế mà khóa lại, một đầu tiếp lấy một đầu voi ma mút bị bắt sống. Đến mức thú nhân, cuồng hóa về sau mất lý trí, không chịu đầu hàng làm nô lệ liền trực tiếp chém giết hầu như không còn, nhưng lại thu được số lớn tốt đẹp tọa kỵ. Tỷ như khủng lang, 10.000 thú tộc lang kỵ, tại trận chiến này bên trong thương vong hầu như không còn, chỉ để lại mấy ngàn con khủng lang bị tận lực bảo lưu lại đến, bắt về bộ lạc. Chỉ một chút hơn 5.000 con khủng lang, mặc dù đại bộ phận thụ thương, nhưng cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, theo mà trở thành tốt đẹp tọa kỵ. Đã bị thuần hóa qua khủng lang, tại bộ lạc trong tay tự nhiên không cần một lần nữa thuần hóa, rất nhanh liền có thể thích ứng từ đó tổ kiến ra một chi lang kỵ. Đến mức những cái kia voi ma mút, cao 5 mét thân thể, toàn thân thật dày da lông có cường đại phòng ngự lực, càng thêm vào có thể so với luyện khí cảnh lực lượng cường đại, là hiếm có man hoang cự thú. Thú tộc lần này mang đến 300 voi ma mút cự thú, trong lúc đang đại chiến chết hơn 100 con, chỉ còn lại có 180 chỉ hai bên còn sống. Đương nhiên một phần trong đó trọng thương, cần phải thật tốt trị liệu tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục tới, nhưng đã là một khoản phong phú chiến lợi phẩm. Voi ma mút, mặc kệ là lực lượng vẫn là phòng ngự đều cực sự mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng để vận chuyển đại lượng vật tư, kéo vận đầu gỗ, khoáng thạch, vân vân. Giống. Có sư thiếu kêu rên, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc bị một mực khóa lại cánh không cách nào vỗ cánh bay lượn. Từng cái sư thiếu bị đánh xuống, muốn chạy đều không có cơ hội, bị Cổ Trần tự mình lấy chiến cung bắn giết phía trên thú nhân kỵ binh, sau đó bắt giữ những thứ này sư thiếu. Tại bọn họ còn không có kịp phản ứng trước, liền bị Cổ Trần dẫn đầu trấn sát bắt lại. Phi hành kỵ binh, chính là một loại đặc thù binh chủng, tự nhiên không thể bỏ qua những cái kia sư thiếu. 100 cái sư thiếu, sẽ toang 20 con hai bên, còn lại 80 con sư thiếu không ai trốn thoát, toàn bộ cho Cổ Trần tự mình đánh xuống tù binh. Đại chiến kết thúc, nhưng tất cả mọi người không có một tia cảm giác vui sướng, ngược lại có loại bi thương và trầm trọng. Nguyên một đám kéo lấy mệt mỏi thân thể hành tẩu chiến trường các ngõ ngách, đem vô số cổ tộc người thi thể rời ra ngoài, thanh lý chiến trường. Càng phải thanh lý thu tộc thi thể, còn có thu thập chiến lợi phẩm. Dưới trời chiều, một bóng người chậm rãi đi qua chiến trường, trên thân bị huyết dịch nhuộm đỏ, dường như mới từ địa ngục huyết hải bên trong bỏ ra tới một dạng. Đó là Cổ Trần, trên người thanh đồng bí giáp rách mướp, chảy xuôi theo giọt giọt huyết dịch, sền sệt, huyết tinh, sát khí cuồn cuộn, dọa người vô cùng. Hắn trầm mặc không nói, từng bước một dẫm lên sền sệt vũng bùn huyết thủy, vượt qua vô số cỗ thi thể, dẫm lên chân cụt tay đứt đi tới. Mà ở trên người hắn, vậy mà còn quấn từng đạo nồng đậm huyết khí, theo bốn phương tám hướng vô số cỗ trên thi thể vọt tới một cỗ kỳ quái huyết khí. Những thứ này huyết khí năng lượng, đều không ngoại lệ đều bị tử phủ thức hải bên trong thần bí hạt châu từng cái hấp thu, bỏ thêm vào bên trong tiêu hao năng lượng. Cốc cốc cốc. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh, chỉ có Cổ Trần từng bước một dẫm đạp dòng máu thanh âm, mỗi một bước đều tóe lên từng đợt huyết hoa. Hắn tựa như là một tôn đại ma, lại như là một cái tu la, toàn thân còn quấn huyết khí, sát khí, thậm chí hội tụ từng đoàn đoàn khí. Toàn bộ chiến trường trên không mây máu hội tụ, sát khí cuồn cuộn, phảng phất có được vô số tiếng kêu rên tại truyền vang, lộ ra thật sâu ám nghiệm. Cổ Trần một đường đi qua, cuối cùng đứng tại một đoạn thành tường phế tích bên trên, nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường, thân ảnh đơn bạc có vẻ hơi tiêu sắt cùng cô tịch. Một trận chiến này thương vong quá khốc liệt, mặc dù nói thắng lợi, nhưng là thẳng thắng. Tộc trưởng đang nghĩ ngợi, một cái tràn ngập thanh âm mệt mỏi truyền đến. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Hắc Thổ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể đi tới, khắp khuôn mặt là bi thương biểu lộ. Thương vong như thế nào? Cổ Trần mặt không đổi mà hỏi. Hắc Thổ khuôn mặt bi thương, trầm giọng nói, tộc trưởng, sơ bộ kiểm kê đi ra, trận chiến này tử vong nhân số 13,650 người, trọng thương nhân số, vết thương nhẹ nhân số chưa thống kê, mà lại. Hắc Thổ có chút chần chờ nói, để Cổ Trần trong lòng trầm xuống, ánh mắt lóe lên một vẻ u ám, tâm tình rất kém cỏi. Hắn có đoán trước thương vong sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, một trận chiến này liền chết 13,600 người a, có thể nói thương vong có chút thảm trọng. Đây chính là một trận thảm thắng. Đương nhiên, chuyện tốt cũng là thương vong đại đa số là một số phổ thông thanh niên trai tráng tộc nhân, chính thức tinh nhuệ bộ phận, người mặc thanh đồng giáp, số thương vong lượng cũng không phải là quá nhiều. Chuyện không có cách nào khác, bộ lạc vừa mới cất bước, thực lực chân chính còn không có phát triển, thì đối mặt mấy vạn thú nhân tiến công, cộng thêm 300 con voi ma mút, trực tiếp phá hủy thành tường. Còn có một cái thú tộc trưởng lão, nhị điện hạ, hai cái thú nhân này là cường giả, nếu không phải Cổ Trần dùng hết toàn lực, bộc phát ra chỗ có át chủ bài mà nói khả năng căn bản là không có cách ngăn trở. Nếu không có Cổ Trần cường đại vũ lực tồn tại, căn bản đừng nghĩ lấy đối kháng, không nói tới hiện tại thắng lợi. Mà lại cái gì? Cổ Trần nhẹ giọng hỏi câu. Hắc Thổ Trần trừ một lúc mới thở dài nói, tộc trưởng, thiết mục hắn. Hắn chết. Ông. Cổ Trần chấn động trong lòng, thân phía trên khí tức sinh ra một tia chấn động đến phế tích khẽ run lên, đá vụn ào 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 lăn xuống tới. Hắc Thổ có chút run sợ, túi đầu, mặt mũi tràn đầy thương cảm, thiết mục chính là nguyên bản ôm một bộ lạc tộc trưởng, vừa mới dung nhập bộ lạc không bao lâu. Không nghĩ tới một trận chiến này thì chết trận, để mọi người tâm lý rất khó chịu. Cổ Trần quay người nhảy lên, bước nhanh đi hướng một cái hố to, chỗ đó nằm một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, chính là thiết mục. Thiết mục Cổ Trần đứng tại hố trước, nhìn qua thiết mục thi thể sắc mặt phức tạp, thương cảm, trầm trọng, lửa giận không ngừng đan xen. Tâm tình của hắn tự nhiên rất nặng nề, chính mình bộ lạc một trận chiến này thì hao tổn hơn 10,000 người a, hơn nữa còn tổn thất một viên trước mắt bộ lạc giường cột. Thiết mục là đoán cốt cảnh cường giả, chiến lược không tệ, nhưng một trận chiến này cuối cùng vẫn lạc chiến tử, chết tại thú tộc trưởng lão trong tay. Chuyên lệnh xuống, quét sạch chiến trường, đem thú nhân thi thể toàn bộ chồng chất tại bộ lạc bên ngoài, dùng để làm mồi dụ, săn bắt sơn lâm dã thú. Cổ Trần hai mắt lạnh lùng, bước lên hung quang, cho dù là hắc thổ đều cảm giác được một chút rét lạnh xương sọ lạnh ý. Đón lấy, chỉ thấy Cổ Trần tiếp tục nói, thu thập tất cả chiến lợi phẩm, binh khí, khải giáp, tọa kỵ thi thể toàn bộ sưu tập lên. Trước khi trời tối mau chóng dọn dẹp xong chiến trường, cứu chữa người bị thương, phân một bộ phận tộc nhân triển khai tuần tra cảnh giới. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu làm ra an bài cùng phân phó, đại chiến sau khi kết thúc, còn có đại lượng sự tình cùng công tác cần phải xử lý cùng phân kết. Vẹn vẹn là quét dọn chiến trường thì phải hao phí không ít thời gian, càng không nói thu thập chiến lợi phẩm. Đến mức xử lý chiến tử tộc người thi thể vấn đề, Cổ Trần tâm lý mơ hồ có lấy một cái ý niệm trong đầu, chỉ đợi ngày mai sáng sớm lại nói. Tối nay, đã định trước vô số người không ngủ. Thú tộc xâm phạm, bộ lạc tuy nhiên đánh thắng, nhưng tất cả mọi người không vui, rất nhiều tộc nhân càng là cực kỳ bi thương. Nham thạch thành tường còn chưa đủ a? Nhìn qua hóa thành phế tích to lớn thành tường, Cổ Trần trong mắt lộ ra một tia trầm tư, nham thạch đắp đất cấu tạo thành tường cuối cùng vẫn là bị đánh phá, một lần đại chiến thì biến thành phế tích. Tiếp tục như vậy sao được? Khỏi cần phải nói, suy nghĩ một chút lại rất bình thường, thế giới này nguyên một đám cường giả một tay băng sơn đất nứt đều rất bình thường, hủy đi thành tường có gì kỳ quái. Nhưng đã trải qua một trận chiến này, để Cổ Trần xem rõ ràng những thứ này phổ thông nham thạch cấu tạo thành tường căn bản không chịu nổi một kích, có lẽ cần phải tu kiến một đạo càng cường đại, càng kiên cố bình chướng. Đến đón lấy dao xử lý cho ngươi. Cổ Trần quay người trở lại về bộ lạc, trước khi đi đem cái kia phi long thi thể lấy đi, chỉ để lại hắc thổ dẫn người ở chỗ này thanh lý chiến trường. Đại chiến hạ màn kết thúc. Thân là tộc trưởng, Cổ Trần cần muốn thật tốt cân nhắc tiếp xuống bộ lạc phát triển cùng nên đối với kế tiếp càng đại nguy cơ. Tại Cổ Trần xem ra, bộ lạc thực lực vẫn là quá yếu, nhất định phải mạnh lên cùng mở rộng. Chương 179, thu hoạch huyết gạo. Bộ lạc bên trong, Cổ Trần yên lặng ngồi một mình trong nhà đá. Ánh mắt của hắn không ngừng lấp lóe, hồi tưởng đến một trận chiến này thảm liệt đi qua, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, tự hỏi vô số vấn đề. Một trận chiến này để hắn thấy rõ ràng bộ lạc thực lực cùng nội tình không đủ, càng rõ ràng thú tộc cường đại, lần này vẹn vẹn tới mấy vạn thú nhân. Nhưng thú nhân cường đại không thể nghi ngờ, nếu không phải Cổ Trần thành công chém giết vị kia thú tộc trưởng lão, càng tại đối phương khinh thị tự đại tình huống dưới bạo phát chỗ có át chủ bài. Một lần hành động trọng thương thú tộc nhị điện hạ chém giết đối phương. Nguyên nhân chính là như thế, mới có trận này thắng lợi, như không phải như vậy, rất có thể một trận chiến này diệt chính là hoang cổ bộ lạc. Huống chi, chiến tranh ngay từ đầu Cổ Trần thì có kế hoạch chém giết đối phương trung kiên lực lượng, tỉ như 5 cái đoán cốt cảnh thú nhân, khai chiến thì bị chém giết 2 cái. Còn có vị kia thú tộc lang kỵ đem, tức thì bị hắn gọn gàng mà linh hoạt miểu sát, lấy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ chém giết đối phương trung kiên lực lượng. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, cũng là nhóm này thú nhân quân đoàn thuộc về thú tộc đại vương tử thủ hạ, bị nhị vương tử Mông Lô tính kế, cũng là dùng để làm phá hôi. Vốn là Mông Lô muốn nhờ Cổ Trần lực lượng ma diệt chi này thú nhân quân đoàn, sau cùng đi ra hái quả, không chỉ có thể suy yếu chính mình đại ca thế lực, càng có thể thu được một lần to lớn thành quả. Chỉ tiếc hắn đánh giá thấp Cổ Trần thực lực, từ đó làm cho chiến bại, cuối cùng chết thảm. Có lẽ, tại thú trong mắt người, nhân tộc thật chỉ là đẳng cấp thấp chủng tộc, không chịu nổi một kích. Có lẽ là nô dịch đã quen, kiêu ngạo đã quen. Không nghĩ tới Cổ Trần có thể có phản kích lực lượng, càng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ hao tổn ở chỗ này. Không phải thú nhân không đủ mạnh, mà chính là Cổ Trần quá yêu nghiệt, coi như trước đó biết Cổ Trần chém giết Tam Điện Hạ như cũ không có để ý nhiều. Đây chính là cao ngạo tự đại đại giới. Mặc kệ như thế nào, Cổ Trần thắng chiến tranh, bộ lạc đạt được thắng lợi. Mặc dù nói quá trình thảm liệt, thương vong thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là thắng không phải sao. Chỉ cần có thể thật tốt tiêu hóa một trận chiến này thành quả, Cổ Trần tin tưởng bộ lạc trên dưới chỉnh thể thực lực thì sẽ biến nâng cao một bước, tinh khí thần càng trở nên khác nhiều. Đã trải qua huyết chiến tẩy lễ, đối với bộ lạc tới nói là một chuyện tốt, mặc dù có đau từng cơn, tổn thất, nhưng muốn tại man hoang thế giới sinh tồn được, những thứ này cuối cùng vẫn là phải qua đường. Hô! Suy tư rất lâu, Cổ Trần sâu kín thở ra một hơi, cả người cuối cùng thư giãn xuống tới. Hắn trên người có lít nha lít nhít thương tổn, trong ngoài đều là. Không chỉ có là ngoại thương trong mắt, thể nội ngũ tạng lục phủ thậm chí tu vi đều suy yếu tới cực điểm. Còn tốt nhục thể của hắn cùng tu vi trước đó đột phá, nếu không một trận chiến này kết quả còn chưa biết được, mặc kệ là cá nhân vũ lực vẫn là bộ lạc chỉnh thể thực lực đều ắt không thể thiếu. Trước liệu thương, Cổ Trần nói, ném ra một miệng thanh đồng đại đỉnh, rót vào đại lượng linh tuyển, thậm chí trực tiếp đem bay trên thân rồng long huyết rót vào trong đó. Ung ngu cùng ngủ. Bên trong chiếc đỉnh lớn bước lên bọn, long huyết nóng hổi. Rót vào hắn bên trong lập tức sôi trào lên. Tiếp theo chính là từng cây thảo dược, linh dược, thậm chí linh huyết rót vào trong đó, nấu luyện dược dịch, chuẩn bị chữa trị chính mình một thân thương tổn. Cổ Trần rót vào chiến khí, đốt lên trong đỉnh hỏa diễm, nhảy lên một cái, chìm vào đỉnh đồng thau bên trong bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Lần này đại chiến, có thể nói là mạo hiểm vô cùng, mặc kệ là đối mặt vị kia thú tộc trưởng lão vẫn là sau cùng thú tộc nhị điện hạ đều phá lệ mạo hiểm. Nếu không phải Cổ Trần gần nhất tu thành thanh đồng bí giáp, khả năng càng thêm nguy hiểm. Cái này khiến Cổ Trần đối với thanh đồng bí giáp loại này bí thuật cường đại có mạnh hơn lòng tin, thậm chí càng coi trọng hơn. Trên thân rách mướp thanh đồng bí giáp, bao vây lấy thân thể, lít nha lít nhít vết rách muốn chữa trị không phải đơn giản như vậy điệp. Nhất định phải có đại lượng thanh đồng mới được, việc này không nhớ ra được, Cổ Trần suy nghĩ chính là sau đó phải cầm xuống cái kia đại quặng mỏ. Đã cùng thú tộc hoàn toàn đụng tới, cái kia thì không có gì phải sợ, trước chiếm cứ quặng mỏ, khai thác ra đại lượng hắc mỏ đồng cùng mỏ thiết trở về tinh luyện kim loại thanh đồng phát triển chính mình mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Cổ Trần thân thể hấp thu đại lượng dược dịch, từng đạo vết thương nhanh chóng chữa trị, tăng thêm nguyên thủy ma thể cường đại sức khôi phục rất nhanh liền chữa trị hoàn thành. Đến ở thể nội thương tổn, một dạng không là vấn đề, không bao lâu thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Mà lại thương thế khôi phục về sau, Cổ Trần cảm thấy thân thể biến đến càng cứng cỏi, càng cương đại, mặc kệ là cơ thể vẫn là cốt cách đều có bước tiến đến dài. Nguyên thủy ma cốt càng trong suốt, lộ ra một loại thanh đồng ma tính bất hủ quang huy, lực lượng mạnh hơn. Đến ở thể nội một con suối, bên trong bước lên một cỗ sền sệt nguyên thủy chiến khí, dâng trào đi ra, nhanh chóng chạy xuôi toàn thân cao thấp, thối luyện làm dịu toàn bộ thân thể. Hô! Sau một khắc, Cổ Trần theo bên trong chiếc đỉnh lớn một ngày ra, toàn thân trên dưới hoàn mỹ không một tí vết, không còn mảy may vết thương, ngược lại có loại phá rồi lại lập cảm giác mạnh mẽ. Nội tình, thiên phú, tiềm năng, toàn phương vị tiến bộ tăng lên, biến đến càng cường đại, thâm bất khả trắc. Cổ Trần một chút hoạt động hạ thân thân thể, thở ra một hơi, thu hồi thanh đồng đại đỉnh, bắt đầu xuất ra một ít gì đó kiểm tra. Đây là hai cái chữ vật bảo bối, một cái màu đen vòng tay chữ vật, một cái chiếc nhẫn màu vàng óng. Vòng tay là vị kia thú tộc trưởng lão, giới chỉ thuộc về thú tộc nhị điện hạ Mông Lỗ, hai người gia sản bị Cổ Trần tìm đi tới. Hắn trước xóa sạch phía trên còn sót lại ấn ký, mở ra cái kia vòng tay, nhìn đến bên trong hàng tồn, còn thật không ít đây. Dù sao cũng là thú tộc một vị trưởng lão, thân gia không thấp, các loại dược thảo, tài liệu, linh vật chờ một chút số lượng còn thật không ít. Duy chỉ có đáng tiếc là, Cổ Trần mong đợi một số bí pháp cùng tu luyện chi thuật cũng không có, chỉ là thu được một phần phổ thông thối thể chi pháp, có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật rất bình thường, tranh thức cường đại tu luyện chi pháp cùng bí pháp, đều là có cố định truyền thừa, không có khả năng mang theo người. Truyền thừa, chỉ có thu tộc nội bộ mới có, bọn họ có thể mang ở trên người mới là lạ. Mà Mông Lỗ thân là nhị vương tử, bản thân địa vị tôn sùng, thân gia tự nhiên càng thêm phong phú. Các loại chân quý dược thảo cùng tài liệu so với vị kia thú tộc trưởng lão muốn hơn rất nhiều. Mà lại chân quý nhất là gia hỏa này trong tay vậy mà nắm giữ lấy đại lượng linh vật, một số chân quý thú huyết, còn có các loại năm xa xưa linh dược. Không nói những cái khác, Cổ Trần coi trọng nhất vẫn là Mông Lỗ sau cùng thi triển cái kia một loại bí pháp, có thể triệu hồi ra huyết mạch chỗ sâu ẩn tàng đồ đằng ấn ký. Loại bí pháp này rất cường đại, nhưng cũng tiếc đồng dạng không có. Mông Lỗ trên thân cũng không có mang theo loại bí pháp này khác bản. Để Cổ Trần rất thất vọng, còn lại tu luyện chi pháp ngược lại là có mấy loại. Nhưng đều là tôi thể, luyện khí, đoán cốt giai đoạn, thậm chí ngay cả chiến thể tu luyện pháp đều không có một phần, rất thất vọng. Đại thể mà nói, Cổ Trần còn là có không ít thu hoạch, chí ít có thể bổ sung bộ lạc cơ sở nội tình, tăng cường bộ lạc các loại cơ sở tu luyện chi pháp khiếm khuyết. A, đây là... Đồng nhiên, Cổ Trần tại không gian chữ vật bên trong phát hiện một ít gì đó, kinh ngạc sau khi lấy ra ngoài. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trước mắt nhiều một miệng thạch hang, bên trong đầy một loại trong suốt sáng long lanh hạt tròn, thoạt nhìn như là hạt gạo. Cái này chẳng lẽ? Thú tộc lương thực chính, huyết gạo. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, trái tim nhịn không được nhảy động một cái. Khẩu này thạch vạc bên trong chứa lại là một loại huyết gạo. Hắn cầm lấy một thanh huyết gạo đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đại lượng, viên viên trong suốt sáng long lanh, hiện ra hồng quang, dường như từng hạt hồng ngọc hạt gạo mở dạng. Cùng tiên thế trên địa cầu gạo có cùng loại. Nhưng lại khác, bởi vì những thứ này huyết gạo càng to, càng lớn hạt một chút, mà lại toàn thân trong suốt, lóe ra hồng quang. Căn cứ man hoang ký sự bên trong từng có một số ghi chép, thú tộc món chính, thì là một loại đỏ như máu linh mễ. Kỳ thật không chỉ có thú tộc có chính mình lương thực chính, bình thường tới nói, man hoang bách tộc bên trong đều có mỗi người chủng tộc một số lương thực chính. Tỷ như, long tộc long nha mễ, kim tộc hoàng kim cây lúa, thạch tộc thủy tinh gạo chờ một chút, đều là các tộc chân quý chủ yếu lương thực. Huyết gạo. Rất tốt, nhất định phải lấy tới nó. Cổ Trần chầm chầm lấy trong tay huyết gạo, hai mắt lấp lóe, hiện ra sáng rực quan mang, tâm lý đã quyết định không tiếc đại giới lấy tới loại này huyết gạo hạt giống. Đây là làm một cái bộ lạc lương thực chính, thậm chí một chủng tộc lương thực chính A. Chỉ cần thu hoạch được huyết gạo hạt giống, đại diện tích bồi dưỡng trồng trọt, tương lai không bao lâu nữa liền có thể hình thành đại quy mô huyết gạo chứa đựng, bộ lạc lương thực thì triệt để không lo. Không tiếc đại giới, cướp tới huyết gạo hạt giống. Cổ Trần hai mắt buốc lên hung quang, trong lòng làm xong quyết đoán. Hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện Mông Lô đeo trên người lấy rất nhiều máu gạo, trọn vẹn 30 thạch hàng tràn đầy loại này trong suốt sáng long lanh huyết gạo. Cái này khiến Cổ Trần vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức nấu một nồi đến nếm thử, nhưng vẫn là để xuống ý nghĩ này, chờ qua sau lại nói. Đắc ý cất kỹ những thứ này chân quý huyết gạo, Cổ Trần kiểm tra một phen không gặp có những thu hoạch khác. Sau đó phải thật tốt tu luyện phía dưới lục đạo luyện hồn thuật. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu nói ra, chỉnh lý tốt tất cả mọi thứ, đem một số vật tư phân ra đến chuẩn bị giao cho bộ lạc xem như tư nguyên trừ bị dùng. Còn lại thì bỏ vào trong túi, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Cổ Trần bắt đầu yên lặng tiềm tu. Đầu tiên hắn tu luyện chính là lục đạo luyện hồn thuật, dù sao trước đó nhất chiến sau cùng Mông Lỗ bạo phát đi ra đồ đằng ấn ký đối linh hồn diệt sắt rất nguy hiểm. Nhưng cũng tiếc cuối cùng bị Cổ Trần trái lại ma diệt đồ đằng ấn ký hư ảnh, từ đó thu hoạch được một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực, để hắn lục đạo luyện hồn thuật thu hoạch được một lần tiến bộ không ít. Trước đó chỉ là ngưng tụ ra hai cái linh hồn hấp động, nhưng bây giờ Cổ Trần tử phủ trong thức hải đã có ba cái linh hồn hấp động. Ầm ầm. Tử phủ bên trong, ba cái hấp động ù ù xoay tròn, tản ra kinh khủng thôn vệ chi lực, dường như ngay cả ánh sáng đều thẳng tiếp bị ngươi nuốt lấy. Tại ba cái trong hấp động, ngồi xếp bằng một tôn bóng người, đó là Cổ Trần linh hồn thể. Tại linh hồn của hắn thể sau lưng, có ba đạo linh hồn vòng sáng, mỗi một đạo đại biểu cho một cái hấp động, chỉ phải hoàn thành ngưng tụ ra sáu cái linh hồn hấp động, thì đại biểu cho lục đạo luyện hồn thuật đại thành. Ta chỉ có cường đại linh hồn chi lực, lại không có tương ứng linh hồn công kích bí pháp, xem ra, về sau muốn chú ý nhiều hơn phương diện này mới là. Cổ Trần yên lặng trầm tư, sau cùng đè xuống suy nghĩ, bắt đầu một lòng một ý tu luyện lục đạo luyện hồn thuật. Trong lúc đó, nguyên thủy ma thể một dạng bắt đầu tu luyện, thể nội chiến khí dâng trào, sôi trào, làm dịu toàn thân cao thấp mỗi một góc. Trong tu luyện, thời gian từng chút đi qua, đảo mắt một đêm trôi qua. Chương 180, chỉ tế tổ, không kính thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trần thăm thẳm tỉnh lại, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, có loại không nói ra được cường đại. Ông! Nhà đá khẽ run lên, chít chít nha một tiếng một cửa mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên. Tham kiến tộc trưởng. Mới vừa ra tới, liền khách khí mặt lít nha lít nhít bóng người đồng loạt một chân quỳ xuống, đen nghịt đám người liếc một chút nhìn không thấy bờ. Một người cầm đầu, thân thể khôi vĩ, chính là Hát Thổ. Hôm qua chiến sau Cổ Trần cho hắn một số linh huyết, để hắn một thân thương thế sớm đều đã khôi phục, tinh thần phấn chấn quỳ một gối xuống tại trước mỏng đá. Tại phía sau hắn, 3.000 long kỵ, chỉ còn lại có 2.000 người, 5.000 giao long, lân mã kỵ binh còn thừa lại 3.600 người, lại sau này, là 10.000 thanh đồng đao thuẫn thủ, còn có mấy vạn thanh niên trai tráng chiến sĩ. Trung quanh còn có lít nha lít nhít mấy trăm ngàn tộc nhân, từng cái cung kính tham kiến. Các tộc nhân, đều đến đi. Cổ Trần khẽ bước cằm, bình thản thanh âm truyền khắp trong thai mọi người cùng xoát xoát đứng dậy. Chỉ thấy Hắc Thổ tiến lên không người nói, tộc trưởng, chiến trường thanh lý hoàn tất, tất cả chiến lợi phẩm hoàn toàn thu thập, mời tộc trưởng xem qua. Nói liền đem một cái chữ vật giới chỉ đưa lên. Tộc lão, ngươi cầm lấy đi phân phối cho tộc nhân. Cổ Trần tiếp nhận đi quét qua, sau đó giao cho một bên một vị tộc lão. Hơn nữa còn lấy ra một số túi chữ vật giới chỉ cùng nhau giao cho vị này bộ lạc tộc lão, chuyên môn quản lý bộ lạc nội vụ tư nguyên phân phối. Trận đánh hôm qua, chúng ta thắng lợi. Tiếp đó, Cổ Trần ánh mắt quét qua tất cả người, chậm chậm mở miệng. Nhưng lời này lại làm cho tất cả mọi người mắt lộ ra bi thương, ngược lại không có một tia cao hứng, bởi vì thương vong quá thảm trọng, rất nhiều tộc nhân cũng nhịn không được rơi lệ. Rất nhiều tộc nhân thân nhân, trượng phu, bằng hữu chiến tử, mọi người tự nhiên còn đắm chìm trong loại kêu bi thương không khí bên trong. Chỗ có thụ thương tộc nhân, không tiếc đại giới cứu chữa bọn họ, hôm qua tham chiến người, đều có thể thu được một phần khen thưởng cùng bổ khuyết. Đến mức chiến tử người, khen thưởng gấp bội, liền từ thân nhân của bọn hắn nhận lấy. Cổ Trần chậm rãi nói ra quyết định của mình cùng dự định, phàm là tham chiến người, đều có thể thu hoạch được một nhóm vật tư làm bổ khuyết cùng khen thưởng. Liền xem như chiến tử tộc nhân, càng là thu hoạch được gấp 2 vật tư, từ thân nhân của bọn hắn đến nhận lấy hưởng thụ phần này khen thưởng vật tư. Mặc kệ là ăn thịt, linh dược, vẫn là các loại vật tư, đều vật tận kỳ dụng. Cổ Trần trong lòng quyết định muốn hao phí hết thể tư nguyên, đề cao bộ lạc tộc nhân thực lực, dạng này mới có thể nên đối với kế tiếp nguy cơ. Bái tạ tộc trưởng. Hát Thổ, tộc lão bọn người cùng nhau bái tạ, trên mặt lộ ra cung kính cảm kích biểu lộ, rất nhiều yên lặng thút thít các tộc nhân nghe xong đều có an ủi. Chí ít, tộc trưởng chưa quên chiến tử những cái kia tộc nhân. Hắc thổ đống nhiên cung kính nói, tộc trưởng, những cái kia chiến tử tộc người thi thể đã thu thập xong, mời tộc trưởng chỉ thị. Cổ Trần nghe hai mắt lấp lóe, suy tư một phen sau chậm chậm nói ra, ý của ta là, tại bộ lạc phía sau tu kiến một tòa tổ lăng, an táng chiến tử tộc nhân. Đồng thời lại tu kiến một tòa anh linh điện, để các tộc nhân hàng năm tế bái một lần, để hậu nhân chiêm ngưỡng bọn họ ý chí bất khuất, để bọn hắn anh linh sự tích vĩnh thế lưu truyền, mọi người ý như thế nào? Hát thổ, mấy vị tộc lao nghe sừng sốt, hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người ngạc nhiên, còn là lần đầu tiên nghe thấy dạng này thuyết pháp. Trông thấy mọi người không nói chuyện, ngơ ngác suy tư, hiển nhiên còn không hiểu đây là ý gì. Cổ Chân nhẹ giọng mở miệng giải thích, từ nay về sau, chúng ta bộ lạc chỉ tế tổ tiên, bất kính thần linh, phàm là có công với bộ lạc người, sau khi chết đều có thể táng nhập tổ lăng, trung hậu nhân kính ngưỡng, để bọn hắn anh linh theo bộ lạc của chúng ta nhiều đời lưu truyền xuống, bộ lạc không diệt, anh linh bất hủ. Bộ lạc không diệt, anh linh bất hủ. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra một loại rung động biểu lộ, hiển nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng. Cổ Trần có ý tứ là, bộ lạc về sau không lại tế tự cái gọi là thần linh, chỉ tôn kính tổ tiên, phàm là có công với bộ lạc người sau khi chết đều có thể táng nhập tổ lăng bên trong. Cái này thì tương đương với để bộ người lạc hậu nhiều đời tế tự, ghi khắc bọn họ, vừa nghĩ tới bị vô số hậu nhân ghi khắc, nguyên một đám liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này không phải liền là đại biểu cho bọn họ sau khi chết còn có thể bị vô số tộc nhân tế bái, kính ngưỡng sao? Tộc trưởng anh minh. Tất cả mọi người cuồng nhiệt quỳ bái, nguyên một đám vô cùng kích động, tuy nhiên vẫn là không thế nào minh bạch trong đó hàng nghĩa, nhưng lại biết đó là chuyện tốt. Chỉ cần vừa nghe thấy sau khi chết làm cho vô số hậu nhân kính ngưỡng, tế bái, lưu truyền rộng rãi, người nào đều không thể giữ vững bình tĩnh, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng là Cổ Trần tâm tư, triệt để chém chết bộ lạc bên trong người đối với thần linh kính sợ, trực tiếp đem tổ tiên rời ra ngoài tế tự, kính ngưỡng, tương đương với tương lai bộ lạc chỉ kính nhân tộc tiên liệt anh linh, không lại kính sợ tế tự thần linh. Làm đây hết thể kéo dài tiếp, thành làm một loại bản năng, thậm chí là không cách nào ma diệt niềm tin, khi đó, cho dù là đối mặt chân chính thần chỉ, Cổ Trần tin tưởng bộ lạc người cũng dám rút kiếm đồ thần. Tộc lão, người đi an bài nhân thủ tu kiến tổ lăng, đến mức anh linh điện, từ ta tự mình đến đoán tạo. Cổ Trần thần sắc nghiêm túc, trinh trọng kỳ sự bàn giao trước mắt một vị tộc lão, an bài nhân thủ tu kiến tổ lăng. Đúng, tộc trưởng. Vị kia tộc lão khuôn mặt kích động đỏ bừng, cung kính lĩnh mệnh. Chỉ nghe Cổ Trần tiếp tục nói, đến mức chiến tử những cái kia tộc người thi thể, lần lượt táng nhập tổ lăng bên trong, mau chóng làm tốt, làm tổ lăng hoàn thành, chính là chúng ta bộ lạc lần thứ nhất tế tổ. Vâng. Vô số tộc nhân nghiêm nghị lĩnh mệnh, nguyên bản thương tâm, bi phẫn, đều toàn diện hóa thành một cỗ lửa nóng động lực. Người chết như đèn diệt, nhưng Cổ Trần lại trực tiếp chuyển ra một cái gọi là anh linh, khiến người ta có cái tưởng niệm. Bất quá, Cổ Trần trong lòng cảm thấy, cái này man hoang thế giới thần bí hạo hãn, anh linh có lẽ là tồn tại, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình cường đại linh hồn thể. Nếu là tu luyện tới độ mạnh, không thể nói được nhục thân chết đi, linh hồn đều có thể trường tồn lại. Hát thổ, mệnh ngươi chỉ huy 5.000 kỵ binh, lập tức cầm xuống quặng mỏ, mặt khác tổ chức nhân thủ, bắt đầu khai thác khoáng thạch, bộ lạc cần đại lượng thanh đồng. Cổ Trần tiếp lấy nhìn về phía Hát thổ, bắt đầu làm ra an bài, quyết định chiếm cứ cái kia thu tộc đại quặng mỏ. Tuân lệnh. Hát thổ đại hống lĩnh mệnh, lập tức xoay người cưỡi lên tọa kỵ của hắn Tam Giác Long, mang theo một bộ phận long kỵ cùng một bộ phận phổ thông kỵ binh chạy như bay. Đây là muốn đi chiếm cứ đại quặng mỏ, đã giết hết mấy vạn thú nhân, cái kia quặng mỏ bên trong khẳng định không có bao nhiêu thú nhân tồn tại. Đã dạng này, vậy liền chiếm cứ nó, trở thành bộ lạc quặng mỏ, khai thác hắc đồng, mỏ thiếc, vận trả lại tinh luyện kim loại thanh đồng, tăng cường bộ lạc lực lượng. Những người còn lại, mau chóng thanh lý thành tường phế tích. Cổ Trần lập tức lại nói một việc, thành tường đã hóa thành phế tích, nhất định phải thanh lý đi ra. Sau đó chính là muốn một lần nữa tu kiến một tòa thành tường, nhưng Cổ Trần tâm lý có một cái to gan hơn ý nghĩ. Phổ thông thành tường phòng ngự lực căn vốn không có hiệu quả lớn lắm, phải chăng tu kiến một tòa càng cường đại, càng kiên cố thành tường đi ra đâu? Thì như, dùng thanh đồng tưới nước đi ra thanh đồng chi thành. Còn có, tăng lớn tinh luyện kim loại số lượng, ta phải lượng lớn thanh đồng. Cổ Trần có chỗ quyết đoán, dứt khoát hạ lệnh phụ trách tinh luyện kim loại tộc lao tăng tốc tinh luyện kim loại tốc độ, tăng lớn thanh đồng sản lượng. Đã trải qua một trận chiến này, Cổ Trần đã thấy bộ lạc một số thiếu hụt cùng nhược điểm chí mạng. Đầu tiên một cái chính là không có cường đại phòng ngự. Còn có thì là nhân khẩu số lượng cuối cùng vẫn là quá ít, nhất chiến xuống tới liền chết hơn 1 vạn người, tiếp tục như vậy không thể được à, sớm muộn muốn đánh hết. đến đón lấy cũng là kiến tạo cường đại hơn thanh đồng chi thành, còn có mở rộng bộ lạc nhân khẩu, càng quan trọng hơn là tăng lên bộ lạc tộc nhân chỉnh thể thực lực. Ba phương diện kề vai sát cánh, mới có thể tại mảnh này nguy hiểm tàn khốc man hoang thế giới trổ hết tài năng, từ đó sừng sững không ngã. Không khí chuyển sang lạnh lẽo, trời đông giá rét sắp tới a. Trở lại trước nhà đá, Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hư không, không hiểu cảm giác được một luồng hơi lạnh, tựa hồ trời đông giá rét muốn tới. Chương 181, lương thực. Lương thực. Khí trời chuyển sang lạnh lẽo, man hoang thế giới mùa đông có một loại giá rét thấu xương. May mắn, tộc nhân trong bộ lạc cái mới bắt đầu tu luyện, ăn thịt cơ bản sung túc tình huống dưới, các tộc nhân thân thể mạnh lên, huyết khí tràn đầy. Đi tại bộ lạc bên trong, đều có thể trông thấy tộc nhân nguyên một đám thân thể tản ra nhiệt lượng, lão nhân càng là tinh thần nhấp nháy, hồng quang đầy mặt. Một số đứa bé, giơ tảng đá lớn vừa đi vừa về chạy, thậm chí đem từng viên mài đến khéo đưa đẩy thạch châu làm bóng tới chơi đùa nghịch. Đó có thể thấy được, toàn bộ bộ lạc trên dưới chính đang phát sinh kinh người cải biến, từ lão nhân cho tới đứa bé, vô luận nam nữ cũng bắt đầu thuế biến. Thay đổi lớn nhất cũng là lực lượng, thân thể, tinh thần thuế biến, đặc biệt là đã trải qua trước đó một lần thảm liệt đại chiến tẩy lễ về sau, toàn bộ bộ lạc tinh khí thần cũng vì đó cải biến. Người người ý chí chiến đấu sục sôi, huyết khí tràn đầy, một số người thân bên trên tán phát lấy cường đại nhiệt lượng, dường như một miệng hỏa lô đồng dạng hừng hực. Cho dù là lạnh thấu xương trời đông giá rét sắp xảy ra, không khí lạnh leo thấu xương, đều không có bất kỳ cái gì không thoải mái, đây cũng là thân thể, tinh thần cường đại một loại thể hiện. Tộc trưởng. Gặp qua tộc trưởng. Cổ Chân dạo bước đi tại bộ lạc bên trong, phàm là nhìn thấy tộc nhân đều một dừng lại, cung kính thi lễ. Đây là các tộc nhân đối với vị này tuổi trẻ tộc trưởng kính yêu cùng tôn kính, phần lớn người thậm chí lộ ra một loại ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn từng cái mỉm cười gật đầu đáp lại, nhìn lấy các tộc nhân bận rộn lại phong phú, từng cái đều vì tốt hơn ngày mai mà nỗ lực phấn đấu tiến thủ. Đây là Cổ Trần hy vọng nhất nhìn đến một màn, nếu là tộc nhân đều là âm u đầy tử khí, không nhìn thấy ánh sáng, không nhìn thấy hy vọng sống sót, cái kia còn sống giống như cái xác không hồn. Nhân tộc, ở cái thế giới này bị đè nén đến quá lâu. Thân là man hoang bách tộc tầng dưới chốt nhất một chủng tộc, tình cảnh cực kém, trở thành các tộc nô dịch một chủng tộc, không có tôn nghiêm, không có tự do, không có hy vọng. Chỉ có thể biến thành các tộc nuôi nhốt, nuôi thả nô lệ, khẩu phần lương thực, người nào cam tâm dạng này tiếp tục kéo dài. Chẳng lẽ muốn đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều bị nô dịch nuôi nhốt. Cổ Trần từ khi đi tới nơi này, thì dĩ nhiên minh bạch một cái đạo lý, muốn thu hoạch được tôn nghiêm, muốn thu hoạch được tự do, nhất định phải có thực lực cường đại. Bởi vì đây là một cường giả vi tôn thế giới. Tộc trưởng. Lúc này, một tên tộc lão vội vã chạy tới, toàn thân trên dưới bốc hơi nóng, miệng mũi phun ra một cỗ bạch khí. Hắn vừa đến đã thi lễ, cung kính nói, tộc trưởng, tổ lăng đã xây dựng bộ phận thứ nhất, tất cả chiến tử tộc nhân đều an táng ở bên trong, mời tộc trưởng chỉ thị. Đã an táng A. Cổ Trần nghe khẽ gật đầu, từ từ nói, thôi được, các ngươi gấp rút thời gian tu kiến tổ lăng, còn lại anh linh điện ta đến xử lý. Các loại sau khi hoàn thành thì mở ra chúng ta bộ lạc lần thứ nhất tế tổ. Đúng, tộc trưởng. Tộc lão khuôn mặt kích động, vui mừng, cung kính thi lễ một cái mới quay người vội vàng rời đi, tiếp tục đi đốc thúc các tộc nhân tăng tốc tu kiến tổ lăng tốc độ. Quan hệ này lấy bộ lạc tương lai, là một cái chuyển biến cực lớn. Trước kia, bộ lạc thờ phụng tế tự chính là thần linh, nhưng những cái được gọi là tế thần, đều chẳng qua là nuôi nhốt nhân tộc một loại sinh linh thôi. Có hung tàn mãnh thú, có tà linh, tà vật. Đều là đem nhân tộc xem như tế phẩm. Hiện tại tốt, Cổ Trần quyết định bộ lạc tương lai sẽ không tin phụng bất kỳ một cái nào thần linh, chỉ tế tự tổ tiên, tôn kính nhân tộc tổ tiên. Tóm lại, hắn muốn cải biến hiện tượng này, đánh vỡ cái gọi là tế thần sâu sắc nhân tâm một loại kính sợ cùng hoảng sợ, một chút xíu miêu tả nhân tộc niềm tin cùng tín ngưỡng. Chúng ta, chỉ tôn kính tổ tiên, chỉ tôn kính tiên liệt, chỉ triều bái có công nhân tộc anh linh. Dân ra, nhân tộc mới có thể thoát khỏi bị nô dịch hoảng sợ. Bị cái gọi là tế thần, man hoang các tộc thậm chí tránh thức thần chỉ chi phối tín ngưỡng, nhặt lại niềm tin. Một bên trầm tư, Cổ Trần một đường đi tới bộ lạc tinh luyện kim loại chỗ. Tộc trưởng, ngài đã tới. Nhìn thấy Cổ Trần đến, phụ trách tinh luyện kim loại tộc lão lập tức tiểu chạy tới cung kính chào. Cổ Trần đối với hắn gật gật đầu, mở miệng hỏi, hiện tại một ngày có thể tinh luyện kim loại bao nhiêu thanh đồng, nếu là không đủ lập tức tăng lớn sinh sản quy mô, ta cần đại lượng thanh đồng. Hồi tộc trưởng lời nói. Tộc lão lập tức cung kính trả lời, trước mắt chúng ta một ngày có thể tinh luyện kim loại ra 10.000 quân thanh đồng, tăng thêm gần nhất trả lại hoàn toàn mới khoáng thạch, nếu là tăng lớn tinh luyện kim loại chỗ còn có thể gia tăng gấp đôi. Cổ Trần nghe như có điều suy nghĩ, một ngày tinh luyện kim loại 10.000 quân thanh đồng, đã không ít, nhưng đối với muốn rèn đúc một tòa thanh đồng thành tưởng đến nói thật không đủ. tim của hắn đã sớm quyết định phải dùng làm bằng đồng xanh thành tường, thậm chí tương lai hoàn toàn lấy thanh đồng đến chú tạo một tòa chân chính thanh đồng đại thành. Thậm chí tại thanh đồng thành tường, thanh đồng đại thành phía trên hoàn thành minh văn, đem thanh đồng chi thành chế tạo thành một cái chân chính pháo đài. Bất quá đây là một cái cự đại công trình, không chỉ cần có nhân lực vật lực, càng cần đại lượng tâm lực cùng thời gian để hoàn thành. Có thể làm bộ lạc tương lai yên ổn, Cổ Trần phải đi làm, nếu không phổ thông thạch thành căn bản ngăn không được cường giả hủy diệt. Nhìn xem hiện tại thành tường, tại một trận chiến kia bên trong liền voi ma mút cũng đỡ không nổi, bị đụng nát thành phế tích, đây chính là Cổ Trần quyết tâm muốn rèn đúc thanh đồng chi thành nguyên nhân. Các ngươi tăng thêm tốc độ, tăng lớn tinh luyện kim loại. Thanh đồng giáp binh trước mắt đã không sai biệt lắm đầy đủ, còn lại thanh đồng thì dùng để đúc thành. Cổ Trần nghiêm khắc bàn giao, để tộc lão nội tâm động dung, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy hắn. Vị này tộc lão trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới tộc trưởng vậy mà muốn dùng thanh đồng đến cấu tạo thành tường, quả thực nghe rợn cả người, cái kia đến tiêu hao bao nhiêu thanh đồng. Đúng, tuân theo tộc trưởng chi mệnh. Tuy nhiên chấn kinh, nhưng hắn vẫn là nghiêm nghị lĩnh mệnh. Việc này liên quan bộ lạc sinh tử tồn vong, nếu thật chế tạo thành công, đối với bộ lạc phòng ngự cùng an toàn đến nói thật có to lớn tăng lên. Cổ Trần thị sát một phen, bàn giao một vài vấn đề sau liền rời đi. Hắn chuyển về trong bộ lạc, nhìn lấy trung ương trong sân đứng vững một miệng thanh đồng bi, phía trên lóe ra từng đạo văn in dấu. Có hoàn chỉnh tu luyện chi pháp truyền thừa, nhưng nhất định phải có đầy đủ tư nguyên trèo chống bộ lạc tu luyện mạnh lên, càng phải có đầy đủ lương thực. Lương thực a? Cổ Trần bỗng nhiên thở dài một tiếng, nội tâm sầu lo, bởi vì bộ lạc nhân khẩu lớn mạnh, nhưng lương thực tiêu hao càng lớn hơn. Trước mắt mà nói, hoang cổ bộ lạc bên trong lương thực, loại thịt, rau dại, quả dại chờ một chút miễn cưỡng có thể duy trì bộ dáng, căn bản không có dư thừa lương thực mở rộng bộ lạc nhân khẩu. Trước mắt vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là đề cao lương thực dự trữ, đề cao lương thực nơi phát ra, mắt thấy liền muốn qua mùa đông, chẳng lẽ lại bộ lạc muốn chịu đói lấy qua mùa đông sao? Không được, tuyệt đối không thể dạng này. Cổ Trần thần sắc kiên định, tâm lý có quyết đoán, nhất định phải thừa dịp mùa đông tiến đến trước đó thêm đại bộ lạc lương thực dự trữ mới được. Nghĩ đến lương thực, Cổ Trần trong lòng không nhịn được nghĩ lên vừa mới lấy được huyết gạo đến, nếu là có lấy huyết gạo, hoặc là kiếp trước phổ thông thóc gạo cùng khoai lang chờ một chút liền tốt. Đáng tiếc sau khi đi tới thế giới này chưa từng thấy kiếp trước lúa nước cái này các thứ, càng chưa thấy qua khoai lang, cây khoai tây những thứ này sản lượng cao lương thực tồn tại. Bất quá, thú tộc có một loại huyết gạo. Xem ra, đến nghĩ biện pháp lấy tới huyết gạo. Cổ Trần lo lắng vội vã đi ra bộ lạc, nghĩ lập tức trở về cưới lên bạch hổ, hướng về thành tường phế tích chạy như bay. Nguyên bản sụp đổ thành tường đã bị thanh lý không sai biệt lắm, đại lượng bộ lạc tộc nhân ở chỗ này bận rộn thanh lý sụp đổ phế tích. Hắn không có dừng lại, mà chính là cưỡi bạch hổ một đường chạy vội, hướng ra khỏi thành tường phế tích, hướng về bên ngoài mênh mông hoang nguyên phóng đi. Cổ Trần muốn đi đại quặng mỏ nhìn xem, chỗ đó trước mắt là hắc thổ tại trấn thủ lấy, có 20.000 người ở nơi đó khai thác khoáng thạch. Vì thanh đồng thành kế hoạch, cái kia quặng mỏ nhất định phải chiếm cứ. Đến mức thu tộc trả thù, Cổ Trần tuy nhiên lo lắng, nhưng tránh là không tránh khỏi, cái kia tới rồi sẽ tới, chỉ có tích cực chuẩn bị sẵn sàng mới có thể ứng đối các loại nguy cơ. Không bao lâu, hắn thì cưỡi bạch hổ đi tới đại quặng mỏ. Chương 182, kế hoạch. Đại quặng mỏ bên trong một phái bận rộn, khí thế ngất trời, mấy vạn người đang cố gắng đào quáng. Cùng làm thu tộc quáng nô thời kỳ không giống nhau, người nơi này từng cái nhiệt tình mười phần, hận không thể nhiều chỗ hai cánh tay đến đào nhiều một chút khoáng thạch trở về. Đây là bộ lạc khoáng sản tư nguyên, đã thuộc về hoang cổ bộ lạc. Tộc trưởng nói, vì tu kiến một tòa cường đại thanh đồng chi thành, cần vô số khoáng thạch tinh luyện kim loại, tất cả mọi người vì vậy mà phấn khởi. Đại gia hỏa, thêm chút sức. Đào nhiều một chút khoáng thạch. Trong tộc cần tinh luyện kim loại thanh đồng, chế tạo binh khí. Càng cần hơn kiến tạo một tòa cường đại kiên cố thanh đồng thành. Quặng mỏ bên trong, một số đông người tộc thanh niên trai tráng đổ mồ hôi như mưa, lại từng cái nhiệt tình không giảm, đào quáng tốc độ bạo tăng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này quặng mỏ chính là bộ lạc tư sản, đào nhiều đều thuộc về bộ lạc, tự nhiên không người nào nguyện ý lười biếng. Ngẫm lại xem, chỉ cần có thanh đồng chế tác binh khí khải giáp, đối với bộ lạc chiến đấu lực tăng lên có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trước đó nhất chiến, nếu là người người đều người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng binh khí, cái kia số người chết tất nhiên sẽ giảm mạnh. Trừ ra một số nhỏ người cảnh giới bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đầu nhập đào quáng bên trong, nhân thủ không đủ, nhất định phải nhanh tinh luyện kim loại đầy đủ làm bằng đồng xanh thành trì. Vì cái này một mục tiêu, tất cả mọi người có thể nói là không phân ngày đêm điên cuồng lao động, nếu không phải có hai ban ngược lại giao thế thay đổi, khả năng đều chịu không được. Một đường đi vào quặng mỏ, nhìn thấy dạng này lửa nóng tráng diện, Cổ Trần nội tâm rất vui mừng. bộ lạc muốn cường thịnh lên, chỉ dựa vào một mình hắn là không được, nhất định phải có bộ lạc trên dưới tề tâm hiệp lực mới có thể làm đến. Tộc trưởng đến rồi. Cổ Chân đến, gây nên chú ý của mọi người, nguyên một đám tinh thần phấn chấn, dường như lập tức khí lực bạo tăng một dạng. Các tộc nhân, mọi người khổ cực, nỗ lực đào quáng, sớm ngày xây xong Thanh Đồng chi thành. Hắn một đường đi qua quặng mỏ mỗi một góc, đối với nguyên một đám bộ lạc thanh niên trai tráng tộc nhân gật đầu ra hiệu, mỗi một câu đều khiến người ta phấn chấn, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thanh Đồng chi thành, đại biểu cho một loại niềm tin cùng quyết tâm. Cổ Chân nói muốn tu kiến một tòa Thanh Đồng chi thành, để bộ lạc trên dưới sôi trào, có thể nói là phấn chấn nhân tâm. Ai cũng biết Thanh Đồng cường đại kiên cố, một khi dùng để chú tạo thành trì, chắc chắn là một tòa cường đại thành trì, người nào không hy vọng có dạng này một tòa thành trì bảo hộ. Tộc trưởng. Rất nhanh, Hắc Thổ vội vã chạy tới gặp mặt Cổ Trần. Tâm tình của hắn có chút tâm thần bất định, do hỏi, tộc trưởng, có phải là hay không khoáng thạch sản lượng không đủ, nếu là không đủ ta làm cho tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Tăng tốc là khẳng định, bất quá lấy trước mắt tốc độ đến xem, chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể tinh luyện kim loại ra đầy đủ thanh đồng tài liệu. Cổ Trần khẽ mướt cằm, nói ra bản thân đắc kế tính toán. Lấy hiện tại mỗi ngày khoáng thạch khai thác tốc độ, tăng thêm tinh luyện kim loại đi ra thanh đồng số lượng, chí ít cần thời gian nửa năm mới có thể có đầy đủ thanh đồng đến chế tạo thành trì. Đương nhiên, bước đầu tiên Cổ Trần cần kiến tạo một tòa thanh đồng thành tường, thay thế trước kia bị sụp đổ thành tường, sau đó mới là từng bước một tràn đầy xây dựng thêm, tu thành một tòa chính thức thanh đồng đại thành. Toàn bộ quá trình cần thời gian dài dằng dặc, càng phải hao phí to lớn nhân lực vật lực. Trước mắt mà nói, bộ lạc nhân khẩu số lượng thiếu nghiêm trọng, nhất định phải khuyết trương đại nhân khẩu cơ số, tăng lớn nhân lực đầu nhập sinh sản mới có thể tăng thêm tốc độ. Nhưng muốn khuyết trương đại nhân khẩu số lượng, bộ lạc lương thực thành hàng đầu vấn đề. Tiểu Hắc, ta hôm nay tới là có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Cổ Trần xoay người xuống tới, đi hướng về phía trước một tòa núi quặng, vừa đi vừa nói. Hắc Thổ theo sau lưng, yên lặng lắng nghe, chờ đợi tộc trưởng mệnh lệnh kế tiếp cùng kế hoạch. Đứng tại quặng mỏ trước, Cổ Trần nhìn lấy trước mắt chồng chất thành núi vô số khoáng thạch, có hắc mỏ đồng, mỏ thiếc, làm hai loại chồng chất. Tiểu Hắc à, chúng ta bộ lạc trước mắt lương thực rất khan hiếm, gần nhất khí trời chuyển sang lạnh lẽo, ta cảm thấy mùa đông sắp xảy ra. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra bản thân sầu lo. Hắn thở dài nói, bộ lạc có mấy trăm ngàn tộc nhân, lương thực tiêu hao trước mắt miễn cưỡng đầy đủ chèo chống duy trì, nhưng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ qua mùa đông. Cái kia, ta dẫn người đi săn loại thịt chứa đựng. Hắc Thổ Trần trừ một lúc nói ra quyết định này. Nguyên thủy bộ lạc bên trong, ngay từ đầu lớn nhất lương thực nơi phát ra cũng là đi săn, bắt cá, thu thập quả dại. Nhưng từ khi Cổ Trần trở thành tộc trưởng, thì có ý bắt đầu ở trong bộ lạc khởi xướng trồng trọt các loại rau dại, quả dại chờ một chút kế hoạch. Hiện tại bộ lạc bên trong đã mở ra không ít rau dại, quả dại trồng trọt, đáng tiếc duy nhất chính là không có một loại lương thực chính tồn tại. Nếu là có lấy lương thực chính, bộ lạc sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều, đây cũng là Cổ Trần lần này đến đây tìm Hắc Thổ nguyên nhân trọng yếu nhất. Loại thịt dù sao cũng không thể xem như món chính, tiếp đó, ta muốn ngươi dẫn người đi dò xét thú tộc linh viên cụ thể sở tại vị trí. Nhớ kỹ, điều này rất trọng yếu. Cổ Trần nghiêm túc nhìn lấy Hắc Thổ nhắc nhở nói. Ý nghĩ của hắn là, tìm tới thú tộc linh viên vị trí, sau đó cướp đoạt chỗ đó trồng trọt lương thực, đặc biệt là thú tộc một loại lương thực chính, huyết gạo. Đó là một loại chân quý thóc gạo, toàn thân huyết hồng, theo thú tộc nhị điện hạ mông lộ trên thân lấy được cái kia một nhóm nhỏ huyết gạo để Cổ Trần nội tâm hòa nhiệt. Đây chính là hắn một cái quyết định, lương thực, hơn nữa còn là một loại lương thực chính, huyết gạo xuất hiện cho Cổ Trần mang đến to lớn hy vọng. Nếu là có thể đoạt đến loại này huyết gạo đại lượng hạt giống, nhất định có thể tại trong bộ lạc khai mở trồng trọt, tại mùa đông tiến đến trước đó dự trữ đầy đủ lương thực chi phí. Mà lại huyết gạo còn có một cái hiệu quả kinh người, ăn nhiều huyết gạo có thể cho người ta mang đến nhất định tôi thể hiệu quả, tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng thời gian dài trước kia hiệu quả rất kinh người. Như là từ nhỏ thì ăn huyết mét dài lớn, phối hợp các loại man hoang thịt thú vật, dược tài chờ một chút, tộc nhân trong bộ lạc tu luyện hội càng nhanh, tốc độ phát triển sẽ tốt hơn. Thậm chí có thể rửa luyện thân thể, tăng cường thể chất cùng tiên phú, để Cổ Trần thèm nhỏ dãi vạn phần. Ta cho ngươi điều khiển 30 con sư thiếu phối hợp, cần phải tìm cho ta đến thú tộc linh viên vị trí. Cổ Trần nói xong dừng một chút, tiếp lấy ra một thanh trong suốt huyết gạo, trịnh trọng nói, còn có, phái ra một bộ phận tộc nhân, lên núi tìm kiếm cùng loại này huyết gạo vật tương tự. Đây chính là huyết gạo sao? Hắc Thổ hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Cổ Trần trong tay một thanh trong suốt huyết gạo. Những thứ này huyết gạo, toàn thân trong suốt, viên viên sung mãn, hiện ra hồng quang, ẩn chứa một cỗ thuần hậu linh khí cùng năng lượng khí tức. Ta nhớ kỹ. Hắc Thổ trịnh trọng gật đầu nói, tộc trưởng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Tốt, ngươi mau chóng chọn tuyển nhân thủ xuất phát, nơi này tạm thời giao cho Thiết Thạch trấn thủ.
Cổ Trần lập tức làm ra an bài.
Thiết Thạch là trước kia ôm một bộ lạc bên trong một tên kỵ binh lớn lên, có luyện khí cảnh tu vi, nhưng cùng Hắc Thổ so ra chiến lực lại không tại một cái cấp bậc.
Hắc Thổ tùy tiện liền có thể nghiền ép hắn, bởi vì tu luyện thanh đồng đồ khắc nguyên nhân.
Tộc trưởng, vậy ta xuất phát.
Nói xong, Hắc Thổ thẳng tiếp theo, chọn lựa 100 người chuẩn bị xuất phát, trong lúc đó điều đi 30 sư thiếu kỵ binh làm thám tử. Trước đó nhất chiến bắt được hơn 80 con sư thiếu, hiện tại chính thức phát huy được tác dụng, vì tìm kiếm thú tộc linh viên Cổ Trần xem như không thèm đếm xỉa.
Bộ lạc quá thiếu khuyết chân chính lương thực chính, nếu có lấy rất nhiều máu gạo, toàn bộ lạc thực lực hoặc là thế lực đều có thể nhanh chóng mở rộng lên.
Thiết Thạch, nơi này thì giao cho ngươi.
Nhìn lấy Hắc Thổ rời đi, Cổ Trần tìm tới Thiết Thạch, một tên khôi ngô hán tử, đổi lại hoàn toàn mới thanh đồng giáp, tay cầm một cây thanh đồng chiến mâu, uy vũ bất phàm.
Tộc trưởng yên tâm, người tại mỏ tại.
Thiết Thạch lớn tiếng tuyên thệ, mắt lộ ra vẻ kiên định.
Nghiêm chỉnh mà nói, Thiết Mục là huynh trưởng của hắn, hai người là thân huynh đệ, chỉ tiếc Thiết Mục cuối cùng vẫn chết trận, để Cổ Trần trong lòng tiếc hận.
Nỗ lực tu luyện, tương lai mới có thể có cơ hội vì ngươi huynh trưởng Thiết Mục báo thù.
Cổ Trần vỗ vỗ bả vai hắn, cảnh cáo một câu, quay người lấy đi đại lượng hắc mỏ đồng cùng mỏ thiếp, sau cùng cưỡi trên bạch hổ nhảy lên mà đi, chớp mắt xông ra quán mỏ, biến mất tại Thiết Thạch trước mắt.
Tộc trưởng, Thiết Thạch nhất định nỗ lực tu luyện, giết thú nhân, là huynh trưởng báo thù.
Nhìn qua Cổ Trần đi xa bóng lưng, Thiết Thạch nắm bắt song quyền, nội tâm bành trướng, thầm thầm hạ quyết tâm phải thật tốt nỗ lực tu luyện vừa mới thu hoạch được không lâu thanh đồng đồ khác.
Đây là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa chi pháp, một khi tu thành, chiến lực nhất định bạo tăng.
Cổ Trần rời đi quan mỏ, một đường chạy vội về tới bộ lạc bên trong.
Còn có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình xử lý cùng an bài, thậm chí tổ lăng tu kiến kế hoạch, anh linh điện chế tạo, thanh đồng thành kiến tạo, vân vân.
Có điều hắn trở về cần phải làm là chế tạo một tòa anh linh điện.
Đây là thành lập bộ lạc tín ngưỡng bước đầu tiên.
Chương 183, Thanh Đồng Điện.
Bộ lạc phía sau, một tòa độc lập trong nhà đá.
Cổ Trần ngồi xếp bằng, trước mặt để đó một miệng thanh đồng hỏa lô, bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực.
Đây là hắn tạo ra một miệng lò luyện, cùng đỉnh đồng thau không sai biệt lắm, nhưng khẩu này thanh đồng lò luyện là chuyên môn dùng để dung luyện kim loại tài liệu cùng khoáng thạch.
Đến mức đỉnh đồng thau, Cổ Trần dùng để nấu thuốc. Cả hai tuy nhiên có thể hỗn hợp dùng, nhưng bao nhiêu không thích hợp, cho nên vẫn là tách đi ra.
Bang!
Chỉ thấy, Cổ Trần không ngừng hướng bên trong ném vào từng khối khoáng thạch, hắc mỏ đồng, mỏ thiết hai loại khoáng thạch không ngừng đầu nhập trong đó dung luyện.
Trong lò lửa, lít nha lít nhít hắc mỏ đồng bị dung luyện thành đồng thủy, tăng thêm mỏ thiết hòa tan dịch thể, cả hai bắt đầu dung hợp thành toàn mới thanh đồng.
Không có hao phí bộ lạc tinh luyện kim loại chỗ tinh luyện kim loại đi ra thanh đồng, Cổ Trần chính mình dung luyện thanh đồng. Muốn rèn đúc ra một tòa anh linh điện.
Vì thế hắn trả thêm vào những tài liệu khác, còn có không ít thưa thất khoáng thạch nguyên liệu, không giống với hắc mỏ đồng, là theo nông lô bọn người trên thân lấy được.
Những tài liệu này đều là luyện khí tài liệu, thêm vào thanh đồng bên trong dung hợp, sẽ để cho thanh đồng biến đến cứng rắn hơn, càng lớn mạnh một chút, thậm chí càng toàn diện.
Thanh đồng thì là một loại hợp kim, nhìn ngươi thêm vào loại tài liệu nào, dù sao dung hợp nhiều loại tài liệu tạo ra thanh đồng các phương diện đều sẽ cường đại hơn.
Ông ngong.
Thanh đồng hỏa lô chấn động, theo Cổ Trần không ngừng rót vào chiến khí, trong khống chế thanh đồng dung dịch, bắt đầu sinh ra biến hóa.
Luyện khí, kỳ thật Cổ Trần không hiểu nhiều lắm, nhưng có cường đại chiến khí rót vào, còn có mạnh mẽ linh hồn ý chí thao túng tự nhiên không là vấn đề.
Chí ít chế tạo một tòa anh linh điện còn có thể hoàn thành, chỉ là không rõ ràng có thể hay không chế tạo ra một tòa bảo khí cấp bậc thanh đồng điện.
Không chỉ là thanh đồng điện, Cổ Trần tâm lý còn có một số ý nghĩ. Cái kia chính là chú tạo một tòa thuộc về mình thanh đồng cung điện đi ra.
Thậm chí chế tạo một cái cung điện quân thể, tại bộ lạc bên trong bố trí đến, hợp thành một thể, đến lúc đó liền có thể hình thành một cái cường đại phòng ngự.
Thanh đồng điện lại đến thanh đồng thành chú tạo, là Cổ Trần tiếp xuống một cái gian khổ mục tiêu.
Anh linh điện chỉ là bên trong một cái bộ phận, chính là Cổ Trần chế tạo thanh đồng bộ lạc đại thành một cái trọng yếu bộ phận.
Theo hắn dung luyện đại lượng khoáng thạch, tinh luyện kim loại ra thanh đồng dung dịch, dần dần trong lò nung thanh đồng dung dịch bắt đầu sinh ra biến hình.
Tại Cổ Trần ý chí cường đại thao túng dưới, lấy chiến khí làm cơ sở rót vào, không ngừng ngưng tụ thành một tòa cung điện chủ ý hình, còn rất mơ hồ.
Toàn bộ quá trình nhất định phải toàn tâm toàn ý, mới có thể ngưng hình thành công.
Thời gian từng chút đi qua, trọn vẹn sau 3 canh giờ, trong lò lửa truyền đến một tiếng rất nhỏ ong ong, một tòa nhỏ nhắn cung điện dần dần thành hình.
Cung điện kia, khéo léo đẹp đẽ, toàn thân hiện ra kim sắc quang mang, ở trong chứa một cỗ xanh sáng chói. Toàn bộ từ làm bằng đồng xanh đi ra.
Chớ xem thường tòa này nhỏ nhắn đại điện, thế nhưng là hao phí trọn vẹn 50.000 tấn khoáng thạch, dung luyện được thanh đồng chí ít 30.000 tấn. Cả tòa anh linh điện nặng đến 20.000 tấn, theo Cổ Trần lấy linh hồn ý chí, chiến khí, huyết dịch rót vào, khắc họa phía trên từng cái thật văn, dần dần hoàn thành chú tạo. Ông! Chỉ nghe một tiếng rung, trong lò lửa truyền đến một cỗ bảo quang, anh linh điện hoàn thành chú tạo, phía trên lóe ra từng cái kỳ quái thanh đồng khắc ghi. Trọn vẹn 10 đầu thanh đồng khắc văn, hoàn mỹ dính liền, tản mát ra một cỗ kinh người bảo quang, đại biểu cho một món bảo khí ra lò. Cổ Trần giương tay vồ một cái, một tòa khéo léo đẹp đẽ cung điện rơi vào lòng bàn tay, quay tròn chuyển động, tản ra xanh mờ mờ hào quang. Anh linh điện thành hình. Đây là một tòa bảo khí cấp bậc đại điện, là Cổ Trần đoán tạo một tòa anh linh điện, chính là bộ lạc tương lai tế tự tổ tiên anh linh dùng. Có hắn, bộ lạc tương lai tín ngưỡng liền sẽ thành hình, không lại tế tự cái gọi là thần, mà chính là chỉ tế tự kính ngưỡng bộ lạc tiên liệt, tổ tiên anh linh. Mặc kệ như thế nào, Cổ Trần muốn biến mất bộ lạc tộc người nội tâm đối với thần một loại kính sợ cùng hoảng sợ. Tiếp đó, cũng là chế tạo ta thanh đồng điện. Cổ Trần nói một mình, thu hồi tòa này anh linh điện, suy tư chuẩn bị đoán tạo một tòa thuộc về hắn thanh đồng điện. Đó là hắn ở lại, làm dùng chung thanh đồng điện, đại biểu cho bộ lạc thân phận địa vị, không thể mã hổ. Trầm ngâm, Cổ Trần bắt đầu tay, phân luyện khoáng thạch, để luyện ra thanh đồng dung dịch, bắt đầu chú tạo tòa thứ hai thanh đồng điện. Cùng anh linh điện khác biệt, đây chẳng qua là một tòa tế tự đại điện, mà Cổ Trần bây giờ muốn chế tạo thanh đồng điện chính là một tòa chân chính cung điện. Trong đó hao phí thanh đồng cùng tài liệu là vô cùng to lớn, còn tốt hiện tại chiếm cứ đại quán mỏ, có đầy đủ khoáng thạch nguyên liệu tinh luyện thanh đồng. Cứ như vậy, Cổ Trần yên lặng dung luyện lấy khoáng thạch, để luyện ra thanh đồng. Trọn vẹn dung luyện vô số khoáng thạch nguyên liệu, mới để luyện ra 100.000 tấn thanh đồng, cuối cùng mới miễn cưỡng đầy đủ chế tạo thanh đồng điện nguyên liệu. Lần này đoán tạo, Cổ Trần càng thêm cẩn thận cùng nghiêm túc, chỉnh tòa cung điện, có một tòa chủ điện, chính là nghị sự đại điện, cộng thêm hai cái thiên điện, còn có ở lại dùng, tu luyện dùng các loại kết cấu bên trong. Quá trình này cùng với dườm già, chú ý cẩn thận, có cường đại linh hồn ý chí trèo chống đều bị Cổ Trần cảm giác có chút cố hết sức. Lần này hao phí tới tận một ngày một đêm, cả tòa thanh đồng điện mới chính thức hoàn thành chủ thể thành hình, kế tiếp còn muốn tinh tế tạo hình mài, thậm chí in dấu lên chân chính thật văn hình thành khí mới tính hoàn thành. Lại hao phí một ngày thời gian, tại Cổ Trần một thân hùng hậu chiến khí sắp tiêu hao sạch sẽ, linh hồn ý chí đều có chút hề hoài, trên người huyết dịch đều có chút mỏng manh mới miễn cưỡng thành hình. Ông! Một cỗ chấn động truyền đến, toàn bộ nhà đá soạt giải thể, hóa thành vô số bột đá tiêu tán bay múa. Đầy trời bột đá vẩy xuống, bên trong đứng thẳng một miệng lò luyện, hỏa diễm hừng hực, theo bên trong bay ra một vệt ánh sáng, rơi vào Cổ Trần trong lòng bàn tay. Đó là một tòa cung điện, thanh đồng điện hoàn thành. Rốt cục luyện chế thành công, không dễ dàng a. Cổ Trần lau cái trán đổ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy cảm khái, nhưng nội tâm tràn ngập một cỗ nồng đậm thành tựu cùng thỏa mãn. Đây là hắn luyện chế ra tới tòa thứ nhất đúng nghĩa trầm trọng chi khí, một tòa to lớn cung điện, phía trên khắc họa lấy từng cái thật văn. Những thứ này thanh đồng khắc ghi, trọn vẹn 18 đạo, đã vượt qua bảo khí, miễn cưỡng đạt tới một cái chân khí cấp bậc, là hao phí Cổ Trần vô số tinh khí thần tạo ra đồ vật. Có thể thành công, còn là dựa vào lấy sự cường đại của hắn nội tình, còn có 18 viên thanh đồng đồ khắc ký hiệu diễn biến thành thanh đồng khắc ghi mới có thể thành công. Có thể nói, tòa cung điện này là Cổ Trần trước mắt chế tạo cường đại nhất một kiện chân khí. Vì sao hao phí nhiều như vậy tâm tư? Một cái là Cổ Trần muốn kiến tạo một tòa thanh đồng thành, nhất định phải có một cái trung tâm hạch tâm, mà thanh đồng điện cũng là hạch tâm. Còn có một cái, Cổ Trần chuẩn bị đoán tạo chính mình kiện thứ nhất bản mệnh chi khí, đây là vì luyện tay dùng. Tộc trưởng. Bên này biến cố gây nên không ít thủ vệ chiến sĩ chú ý, ào ào chạy tới. Các ngươi đều thối lui, lập tức nghỉ việc phụ cận tộc nhân. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, trong tay kéo lấy một tòa thanh đồng điện, thanh âm truyền ra, để chạy tới một đám thủ vệ cùng nhau một trận, ào ào sau khi hành lễ thối lui. Nhìn lấy bốn phía đám người nhanh chóng lùi về phía sau, đều bị rõ ràng để trống, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước bên trong không ai, liền một tòa phòng ốc đều không có. Đây là đã sớm kế hoạch tốt một cái khu vực, hiện tại, chính thức cử đi công dụng. Ông! Chỉ thấy, Cổ Trần nhẹ nhàng quăng lên trong tay thanh đồng điện, nguyên bản nhỏ nhắn thanh đồng điện bay trên không trung, quay tròn chuyển động, tản ra ánh sáng vô lượng sáng chói. Thanh đồng quang mang chiếu rọi toàn bộ lạc, gây nên vô số người chú ý. Một màn kế tiếp, làm cho cả bộ lạc tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Ông ngong! Nguyên bản nhỏ nhắn thanh đồng điện, đột nhiên tách ra quang mang mãnh liệt, tiếp theo tại vô số người rung động dưới ánh mắt nhanh chóng mở rộng, biến thành một tòa cung điện hùng vĩ. Cổ Trần bóng người nhoáng một cái, đàng không mà lên, rơi vào thanh đồng điện phía trên, dẫm lên to lớn thanh đồng điện chậm rãi hạ xuống tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ bộ lạc rung động, núi giao động động đất đồng dạng chấn hám nhân tâm. Một tòa khổng lồ thanh đồng cung điện rơi xuống, mặt đất ù ù rung động, lõm, toàn bộ thanh đồng điện chìm vào lòng đất 10 mét mới dừng lại. Làm bụi mù tán đi, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉnh tòa cung điện cao 10 trượng, vô cùng to lớn, toàn thân xanh sáng chói nhấp nháy, phía trên lóe ra từng đạo thanh đồng khắc văn, lộ ra thần bí quan mang. Một cỗ bàng bạc khí tức tràn ngập, cho người ta một loại to lớn, thật lớn, uy nghiêm cảm giác, làm cho người kính sợ. Nhìn lấy trước mắt to lớn thanh đồng điện, bộ lạc tất cả mọi người rung động không hiểu. Tộc trưởng thần uy. Không biết người nào hô câu, lập tức đánh thức vô số người. Tộc trưởng thần uy. Trong chốc lát, toàn bộ bộ lạc trên dưới truyền đến từng đợt hò hét, reo hò, tất cả mọi người trong ánh mắt lộ ra một cỗ kính sợ, cùng nhiệt, trung thành quan mang. Cùng lúc đó, trong bộ lạc một tòa cự đại thanh đồng bi hơi chấn động một chút, tách ra từng đạo quan mang, vậy mà cùng thanh đồng điện hình thành một loại kỳ diệu dính liền. Xong rồi. Cổ Chân mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, cảm thụ được thanh đồng điện cùng thanh đồng bi hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại kỳ diệu dính liền, một khi hoàn thành kế hoạch tiếp theo, nhất định có thể cấu tạo ra một cái cường đại phòng ngự đi ra. Thanh đồng thành kế hoạch hoàn thành bước đầu tiên, Cổ Chân đến đón lấy cần phải làm là chữa trị thanh đồng bi giáp. Cái này cần hao phí đại lượng thanh đồng mới có thể hoàn thành. Chương 184, thú nhân tộc động tĩnh. Bách Man Sơn bên trong, thú nhân tộc nội bộ, một tòa tế ti trong đại điện. Tế ti đại nhân, nhị điện hạ hồn bài nát. Một tên thú nhân quỳ gối đại điện, run lẩy bẩy báo cáo tin tức này. Nhị điện hạ ngông lỗ hồn bài nát, vậy đại biểu hắn đã vẫn lạc, thân tử hồn diệt. Nhị điện hạ, chết rồi. Đại điện chỗ sâu, một đạo mơ hồ hắc ảnh đưa lưng về phía nơi này. Hắc bào bên trong truyền tới một thanh âm khàn khàn. Cái kia hắc bào tế ti, toàn thân tản ra một cỗ âm lãnh khí tức, hắc vụ bừng bừng tràn ngập, làm cho người hoảng sợ. Hắn chậm rãi xoay người, hắc bào bên trong có hai đạo lục hỏa đang thiêu đốt, để cái kia thú nhân toàn thân phát run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Người áo đen cũng là thú tộc một vị tắt mãn tế tự, thân phận tôn quý, có thực lực khủng bố, trừ ra thú tộc tộc trưởng bên ngoài là sâu không lường được nhất gia hỏa. Không chỉ có nhị điện hạ, liền đi theo nhị điện hạ trưởng lão cũng đã chết. Cái này thú nhân nơm nớp lo sợ nói ra cái tin này. Nháy mắt, toàn bộ đại điện nhiệt độ hạ xuống, yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia trong bóng tối cái kia hai đóa xanh mơn mởn hỏa quang đang thiêu đốt, phát ra tư tư thanh vang. Ta đã biết, đi xuống đi. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền đến, không khí ấm lên, để cái kia thú nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng lên quay người liền muốn rời khỏi. Hô. Nhưng sau một khắc, hai đạo xanh mơn mởn hỏa diễm bay tới, rơi vào tên kia thú người thân thể. A cái kia thú nhân tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong đại điện, thê lương kêu rên, tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn, toàn thân thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa xanh lục. Trong chớp mắt, cái này thú nhân liền bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại một chút cạn xuống. Từng sợi lục hỏa vẩy ra, về tới người áo đen kia trong mắt, dày đặc chi khí tràn ngập bốn phía, toàn bộ đại điện cũng hơi run run. Một đám rác rưởi. Hắc bảo tế tự khàn khàn mở miệng, sát khí dày đặc. Vị này thú tộc tắt mãn tế tự tàn nhẫn vừa kinh khủng, mà lại thực lực thâm bất khả chắc. Nhị điện hạ vậy mà chết rồi, làm sao lại chạy tới bên ngoài chỗ đó, chẳng lẽ, nhân tộc bên trong có cái gì kinh thiên động địa yêu nghiệt xuất thế? Tắt mãn tế tự tự lẩm bẩm, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một tia lo nghĩ. Hắn nâng lên một cái mặc bàn tay màu xanh lục, tiêu tụy trên lòng bàn tay hiện ra một đoàn huyết quang, lóe lên, bên trong lặng yên hiện lên một cái mơ hồ hình ảnh. Đó là nhị trưởng lão bóng người. Nắm trong tay lấy một cái huyết phù, chính là thứ này hiện lên một số vụn vặt hình ảnh đi ra. Trong hình biểu hiện một cái thành tường, chính là Cổ Trần lúc trước đối mặt thú nhân tiến công trước đó hình ảnh. Sau cùng đại chiến mở ra, nhị điện hạ cưỡi phi long xuất hiện, sau đó trưởng lão tự mình xuất thủ, bị một tên nhân tộc thanh niên ngăn trở, sau đó một phen kịch chiến oanh sát thu tộc trưởng lão. Liền mang theo khối kia huyết phù đều bị đánh nát, hình ảnh đến nơi đây rốt cục phá nát biến mất. Đông Cực Châu bên trong các nơi có nhân tộc thiên kiêu xuất thế. Không nghĩ tới, Bách Man Sơn bên trong lại có một vị nhân tộc yêu nghiệt sinh ra, thật sự là thời buổi rối loạn a. Tắt Mãn Tế tự thanh âm khàn khàn, lầm bầm lầu bầu nói ra. Lời nói kia bên trong lộ ra một cỗ dày đặc sắc ý, dường như dự cảm đến một loại mưa gió muốn tới khí tức. Tộc trưởng đang bế quan, xem ra, muốn đi phía đông gặp một lần đại điện hạ mới được. Vừa dứt lời, Tắt Mãn Tế tự toàn thân bốc lên hắc khí, bá lập tức biến mất không còn tăm tích, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Bách Man Sơn phía đông, thú tộc cùng kim tộc giao tiếp khu vực, nơi này có đại lượng thú tộc đại quân tinh nhuệ đóng quân. một bên khác thì là lít nha lít nhít chiến sĩ giáp vàng, đó là kim tộc đại quân, cùng thú tộc hình thành rỗi, hai tộc đại quân triển khai vô số lần giao phong, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Đại điện hạ, kim tộc quá giàu hoạt. Thú tộc trong đại doanh, một đám thú tộc cường giả phân loại hai hàng, khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy tức giận biểu lộ. Trong đó một tên tuổi trẻ thú nhân ngồi ngay ngắn chủ vị, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm uy áp, phách liệt cùng cực, hai mắt tràn đầy vương giả uy nghi. Hắn cũng là thú tộc đại điện hạ, Mông Lôi, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Điện hạ, hôm nay sáng sớm, Kim Hiên lại tới khiêu khích, muốn ta nói trực tiếp mang quân giết đi qua đem hắn tháo thành tám khối mới được. Một tên thú nhân tướng quân lớn tiếng ồn ào, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không sai, làm thịt kim tộc những cái kia đồ bỏ đi. Bách Man Sơn cần phải thuộc tại chúng ta thu tộc. Cái này vừa nói, lập tức có lấy không ít thú nhân tướng quân cùng cường giả phụ họa. Bọn họ đều là một đám táo bạo gia hỏa, thể nội có thu tộc cuồng bạo thừa số, hiếu chiến khát máu, tàn nhẫn thích giết chóc. Chỉ tiếc, vị kia đại điện hạ một mực không nói một câu, khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt có từng đạo kim sắc vệ hoa văn lóe ra nhạt đạm kim quang. Đặc biệt là mi tâm một cái ấn ký, cho người ta một loại mãnh liệt áp bách, đó là thuộc về vương tộc Bỉ Mông ấn ký. Ừm. Đang nghĩ ngợi, đại điện hạ Mông Lôi hai mắt ngưng tụ, bắn ra từng đạo kim quang. Bạch. Sau một khắc, mọi người phía dưới xuất hiện một đạo hắc ảnh, mông lung hắc khí bao phủ, một cỗ rét lạnh chi khí tràn ngập ra, để tất cả thú nhân cùng nhau dùng mình một cái. Tham kiến Tát Mãn đại nhân. Cơ hồ trong cùng một lúc, hiện trường tất cả thú nhân cùng nhau quỳ xuống, cung kính hành lễ. Không có một cái nào thú nhân dám can đảm vui vẻ. Đương nhiên, Mông Lôi ngoại trừ, hắn kinh ngạc đánh giá người tới. Thế Ti đại nhân, chuyện gì tự mình đến đây? Mông Lôi hơi kinh ngạc. Đối với Tát Mãn Tế tự hắn là rất rõ ràng, thân phận địa vị chỉ ở phụ thân hắn Mông Liệt phía dưới, hôm nay vì sao tự mình tới? Đại điện hạ. Tát Mãn Tế tự hơi hơi không người, thanh âm khàn khàn vang lên. Hắn trước quét mắt bốn phía tất cả thú nhân, cái kia xanh mơn mởn hỏa quang để bốn phía thú nhân đại tướng. Cường giả tất cả không có ngoại lệ sợ hãi. Các ngươi lui ra. Mông Lôi phất phất tay khiến người ta lui ra. Tất cả thú nhân nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau cung kính rút đi, chớp mắt rời đi đại doanh, chỉ để lại Mông Lôi cùng Tát Mãn Tế Tự hai cái. Nói đi, chuyện gì? Mông Lôi nhíu mày nhìn trước mắt Tát Mãn Tế Tự. Chỉ thấy Tát Mãn Tế Tự chậm rãi mở miệng, "Đại điện hạ, ngài một chi quân đoàn 5 vạn người toàn quân bị diệt, Tam điện hạ, Nhị điện hạ, còn có trong tộc một vị trưởng lão tuần tự chết đi." Cái gì? Mông Lôi hai mắt vừa mở, sát khí tràn ngập, từng đợt đáng sợ uy áp khuyết tán ra đến, để Tát Mãn Tế Tự cũng nhịn không được động dung. Hắn kinh ngạc đánh giá Mông Lôi liếc một chút, tâm lý thầm nghĩ, đại điện hạ thực lực mạnh hơn, huyết mạch càng thuần túy, giống như có lẽ đã muốn đuổi sát vương tộc bản bộ thiên tiêu. Ta nhị đệ, tam đệ chết rồi. Mông Lôi hàn thanh hỏi. Người nào giết? Hắn lại hỏi, trong đôi mắt hiện ra một chút hàn mang, toàn thân bạo liệt khí tức nhanh chóng thu liễm, biến mất sạch sẽ. Bẩm điện hạ, là tại Bách Man Sơn bên ngoài vì một cái nhân tộc bộ lạc trước chết, tại trinh phạt quá trình bên trong vẫn lạc, chết tại một cái nhân tộc thanh niên trong tay. Tát Mãn Tế Tự nói xong, đem một đoàn huyết sắc quang mang giao cho Mông Lôi, bên trong có một số mơ hồ hình ảnh ghi lại một số quá trình. Làm Mông Lôi sau khi xem xong lâm vào trầm mặc, không khí hiện trường ngưng trọng cùng cực. Sau một hồi, Mông Lôi mới chậm rãi mở miệng, nhân tộc, một cái thấp kém chủng tộc, lại có người có thể giết ta tam đệ cùng nhị đệ, rất tốt, thù này bản điện hạ nhớ kỹ. Phụ vương ta nhưng có biết? Hắn lại hỏi câu. Chỉ nghe Tát Mãn Tế Tự khàn khàn trả lời, điện hạ, tộc trưởng đang bế quan lĩnh hội Niết Bàn huyền bí, chưa từng biết được tin tức này, chỉ có ta và ngươi biết. Dạng này a? Mông Lôi không nói, lâm vào trầm tư. Hắn một tay nâng cầm lên, yên lặng suy tư, sau một hồi mới lên tiếng, cái kia bộ lạc cùng cái này nhân tộc tạm thời trước không thèm quan tâm, lần này là ta nhị đệ muốn tính kế ta, suy yếu lực lượng của ta. Ta cái này nhị đệ a? Cũng là không an phận, đáng tiếc, vậy mà chết tại một cái đê tiện nhân tộc trong tay, quả thực mất đi thú tộc mặt, để bị Mông Vương tộc hổ thẹn. Mông Lôi mỗi chữ mỗi câu, hàn thanh lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí bộ dáng làm cho người e ngại. Hắn hừ lạnh nói, tạm thời để xuống, các loại ta lấy xuống kim tộc mảnh này linh viên, nửa năm sau đại thanh tẩy, bản điện hạ lại tự mình đi thu hoạch cái này nhân tộc cùng bộ lạc của hắn. Thế Ti đại nhân, người đi về trước, việc này ta tự mình xử lý. Mông Lôi đạm mạc nói câu. Phất phất tay để Tát Mãn rời đi. Cáo lui. Tát Mãn Tế Tự khàn khàn túi người hành lễ, theo sau đó xoay người lóe lên, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ để lại Mông Lôi một người, yên lặng suy tư, hai mắt bên trong lóe ra một loại khát máu tàn nhẫn sát ý. Nhân tộc, lại muốn ló đầu, xem ra nửa năm sau phải thật tốt thanh tẩy một phen, Bách Man Sơn, chỉ có ta thú tộc xưng tôn. Người tới, nổi trống điểm binh, bản điện hạ muốn bắt lại kim tộc.
Mông Lôi bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, thanh âm truyền khắp toàn bộ thú tộc đại doanh, lập tức gây nên động tĩnh khổng lồ. Chương 185, Ma Cốt Đại Thành. Mấy ngày nay, hoang cổ bộ lạc rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Mấy vạn thú nhân chết ở chỗ này vậy mà không có gây nên động tĩnh quá lớn, thực sự để Cổ Trần kinh hãi nha, lại vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Thú tộc không có tới vừa vặn, nắm chặt thời gian tăng cường thực lực, mặc kệ là thực lực của mình vẫn là bộ lạc chỉnh thể thực lực đều phi thường trọng yếu. Bởi vậy, mấy ngày nay Cổ Trần cảnh giác sau khi, ngày đêm không ngừng tu luyện. Trong bộ lạc, một tòa to lớn thanh đồng điện đứng vững ở đó, xanh sáng chói nhấp nháy, tản ra một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Đó là Cổ Trần cung điện, ở lại, văn phòng, tu luyện dùng. Lúc này, tại thanh đồng điện chỗ sâu, một tòa thiên điện bên trong, Cổ Trần chính ngồi xếp bằng, trước mặt đứng thẳng một miệng thanh đồng đại đỉnh. Trong đỉnh trụ đầy máu đỏ tươi, nóng hổi sôi trào, giống như dung nham đồng dạng tản ra hơi thở nóng bỏng, ẩn ẩn có từng đợt tiếng long ngâm truyền ra, đinh tai nhức óc. Bên trong chiếc đỉnh lớn, huyết dịch lăn lộn sôi trào, ung ung cùng ục xì xào bốc hao, sền sệt long huyết, phối hợp linh tuyển không ngừng nấu luyện. Một nửa linh tuyển, một nửa long huyết, tăng thêm một phần nhỏ linh huyết, lập tức tạo thành dung nham lăn lộn tình cảnh. Viên này long tâm, vừa vặn dùng để nấu luyện. Cổ Trần nói một mình, lấy ra một khỏa to lớn trái tim, đó là long tâm. Mông Lỗ tọa kỵ chính là một đầu phi long, mặc dù chỉ là tạp huyết long huyết sinh vật, nhưng dù sao thuộc về long tộc, có long tộc huyết mạch. Long trong nội tâm ẩn chứa một cỗ tinh khiết long huyết, có năng lượng kinh người, tự nhiên có thể đầy đủ vọt tới nấu thuốc, mà lại tôi thể hiệu quả thật tốt. Không chỉ là long huyết, long tâm, còn có long thủy, bị Cổ Trần đập nát xương rồng lấy ra, rót vào thanh đồng trong đỉnh lớn nấu luyện. Tiếp theo chính là các loại dược thảo, linh vật ném vào trong đó. Những thứ này linh vật dược thảo đều là Mông Lô cùng vị kia thú tộc trưởng lao trên người gia sản. Sau cùng, Cổ Trần lấy ra giọt giọt dòng máu màu vàng óng, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc, một chén nhỏ dòng máu đỏ sẫm, là theo thú tộc trưởng lao trên người luyện được. Mà Mông Lỗ trên người chân huyết lại là một loại dòng máu vàng, ẩn chứa bị Mông huyết mạch chi lực, phi thường cường đại, bị Cổ Trần để luyện ra. Không biết lần này nấu luyện cổ dược hiệu quả như thế nào? Cổ Trần nói một mình. Đem thu tộc trưởng lao chân huyết cùng Mông Lỗ bị Mông chi huyết rót vào trong đỉnh, lập tức tạo thành kinh khủng hiện tượng. Ngao. Trong đỉnh sôi trào, nhân luân chi khí lan lộn, xương máu tràn ngập hội tụ, hóa thành một đầu bạo viên giơ thẳng lên trời hét giận dữ, sát khí cuồn cuộn. Giống. Ngay sau đó, lại rít lên một tiếng truyền đến, lộ ra một luồng cổ lao uy áp. Chỉ thấy một tôn to lớn kim sắc hư ảnh hội tụ thành hình, nửa người nửa thú, mọc ra một đôi kinh khủng kim sắc góc cạnh, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên động địa. Đó là Bỉ Mông, toàn thân trên dưới tản ra kim sắc quang mang, dường như bao trùm lấy thật dày lớp vảy màu vàng óng, Bỉ Mông hư ảnh đang gào thét. Oanh! Sau một khắc, hai tôn hung hãn hư ảnh đụng vào nhau, vậy mà chém giết thành một đoàn, lẫn nhau kịch liệt triển khai thôn phệ chi chiến. Người tới ta đi, hai đại hư ảnh va chạm, cuối cùng song song gào thét lấy rơi xuống trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Ông một tiếng rung động, thanh đồng đại đỉnh hơi chấn động một chút, bên trong dược dịch dần dần thuế biến. Một cỗ mùi máu tươi bị luyện hóa đi ra, dược dịch biến đến trong suốt sáng long lanh. Dược xong rồi. Cổ Trần mặt lộ vẻ một tia mừng rỡ, lột ra trên người thanh đồng giáp, lộ ra hoàn mỹ cơ thể, đang nghĩ ngợi nhảy vào trong đỉnh lớn. Nhưng hắn dừng một chút, trầm ngâm nói, đất đen thực lực tu vi vẫn là quá kém, có lẽ có thể lưu một chút tôi thể cổ dược cho hắn. Muốn đến nơi này, Cổ Trần lấy ra một cái bình uống, đem một phần nhỏ nấu luyện thành công cổ dược chứa vào trong đó cất kỹ, chờ lấy giao cho đất đen. Dù sao đất đen là thân tín của hắn, thực lực tu vi vẫn là quá yếu, chừa cho hắn một chút xem như để hắn thực lực nhanh một chút tăng cường. Làm tốt hết thảy, Cổ Trần nhảy lên mà vào, phù phù một chút rơi vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, trực tiếp chìm vào trong đó, không có quá đỉnh đầu. Ung u cùng ngủ. Trong đỉnh dược dịch sôi trào, lan lộn bành trướng, giống như dung nham đồng dạng muốn phun ra tới. Ở trong đỉnh, Cổ Trần triển khai tu luyện, thi triển nguyên thủy ma thể không ngừng vận hành thể nội huyết dịch, chiến khí đều điều động. Một trận chiến này góp nhặt một lần tôi thể, vừa vặn cùng một chỗ dùng. Cổ Trần thần sắc kiên định, ý niệm bên trong, trao đổi tử phủ trong thức hải viên kia thần bí hạt châu, trực tiếp mở ra một lần tôi thể cơ hội. Trước đó nhất chiến giết địch vô số, thu được rất nhiều máu sắc năng lượng, để thần bí hạt châu lần nữa tràn đầy một lần năng lượng, lần nữa thu hoạch được tôi thể. Ông! Chỉ thấy tử phủ linh hồn thể mi tâm hơi hơi tỏa ánh sáng, thần bí hạt châu chấn động, từ bên trong đống nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng bằng bạc. Cỗ năng lượng này mạnh, khiến người ta kinh hãi. Vâng! Năng lượng bàng bạc vừa vào thể,
để Cổ Trần thân thể chấn động, trong nháy mắt bao phủ thân thể mỗi khắp ngóc ngách, thậm chí mỗi một cái tế bào. Cỗ năng lượng này rất to lớn, rất thần bí, đến từ thần bí hạt châu kỳ lạ năng lượng, tôi thể hiệu quả cực kỳ to lớn cùng kinh người. Vẹn vẹn trong tích tắc, Cổ Trần rõ ràng cảm giác mình toàn thân trên dưới chính đang nhanh chóng thuế biến lấy, ma cốt tại tăng lên, nhục thân tại mạnh lên. Vốn chỉ là ma cốt tiểu thành cảnh giới, vậy mà tại nhanh chóng tăng cường lấy, thậm chí kéo theo lấy trong đỉnh tôi thể cổ dược điên cuồng tuôn ra vào thân thể, thêm vào trong đó. Tại hai cố năng lượng khổng lồ rửa sạch thối luyện phía dưới, Cổ Trần thân thể chính lấy một cái tốc độ kinh người bạo tăng lấy, không ngừng thuế biến tiến hóa. Thân thể của hắn vốn là đã có thể so với tiên thiên chân khí cấp bậc, đương nhiên là tiểu thành giai đoạn, tu vi một dạng đến đoán cốt cảnh giới tiểu thành. Tu luyện nguyên thủy ma cốt tiểu thành, chính là một đường kéo lên, mặc kệ là tôi thể cổ dược vẫn là thần bí hạt châu tôi thể năng lượng, đại bộ phận đều tràn vào toàn thân cốt cách bên trong. Cái này đưa đến toàn thân cốt cách cấp tốc thuế biến, tản ra từng đạo ma quang, còn có một loại thanh đồng hào quang bất hủ đang lưu động. Ông! Đột nhiên, toàn thân cốt cách khẽ run lên, chuyến ra từng đợt kỳ dị ong ọng, chấn động đến không khí đều vỡ ra, khí tức cường đại tràn ngập, áp bách tứ phương. Tùy theo mà đến là một cỗ kinh khủng uy áp, đến từ Cổ Trần thân thể, dường như một tôn đại ma thức tỉnh. Tạch 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 giòn vang không ngừng truyền đến, cốt cách đứt gãy sau lại vội nhanh chữa trị, một lần đứt gãy lại một lần lần chữa trị, cuối cùng tỏa ra cường đại quang huy. Len ken một tiếng, nguyên thủy ma cốt, đại thành. Theo nguyên thủy ma cốt đại thành, Cổ Trần nhục thân lập tức sinh ra biến hóa, kéo theo lấy cơ thể huyết nhục không ngừng thuế biến, tố chất thân thể cả người chính đang nhanh chóng tăng cường. Bên trong chiếc đỉnh lớn tất cả dược dịch nhanh chóng giảm bớt, chớp mắt hút nhập thể nội triệt để tiêu hao sạch sẽ. Lúc này thời điểm, Cổ Trần cũng chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo ưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thanh quang, cơ thể trong suốt như ngọc, bên trong có tia sáng kỳ dị đang lưu động lấy. Đoán cốt cảnh, nguyên thủy ma cốt đại thành, nhục thân biến đến càng cường đại, đạt tới tiên thiên chân thể đại thành cấp bậc. Cổ Trần nói một mình, trong lòng hài lòng cùng cực, nguyên thủy ma cốt đại thành, đại biểu cho hắn tu vi bước vào đoán cốt cảnh giai đoạn đại thành, chỉ kém viên mãn thì có thể đột phá càng cao hơn một tầng. Đến mức nhục thân đồng dạng thu hoạch được tăng lên không nhỏ, trước đó chỉ là tiên thiên chân thể tiểu thành, hiện tại đã bước vào tiên thiên chân thể giai đoạn đại thành. Nói cách khác, Cổ Trần hiện tại vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân liền có thể đối cứng bất kỳ chân khí, cho dù là tiên thiên chân khí cũng khó khăn thương tổn hắn mảy may. Đông! Đông Long! Đông Long! Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cỗ chấn động truyền đến, đánh thức Cổ Trần. Xảy ra chuyện gì? Hắn đông nhiên phóng người lên. Trên thân nhanh chóng lưu động từng mảnh thanh đồng quang mang, trong chớp mắt một bộ thanh đồng bí giáp che đắp lên trên người, hoàn mỹ như một. Cổ Trần sắc mặt sầu lo, bước nhanh xông ra thanh đồng đại điện, mới vừa ra tới, chỉ thấy một tên chiến sĩ cơi sư thiếu cấp tốc hạ xuống tới. Tham kiến tộc trưởng, dù bắt bấy dập lọt vào phá hư cùng tập kích. Tên chiến sĩ kia vội vã nhảy xuống sư thiếu, một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy nóng nảy báo cáo tin tức này. Lọt vào tập kích. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, không nghĩ ngợi nhiều được, bay thẳng thân nhảy lên cưỡi lên cái kia sư thiếu, lập tức vỗ cánh bay lên không trung, hướng về phương xa sơn lâm bay đi. Chỗ đó có bộ lạc một chi quân đoàn tại dụ bắt dã thú, nhưng giờ phút này chính lọt vào tập kích cùng phá hư. Giống. Một tiếng hung giống truyền vang khắp nơi, chấn động sơn lâm. Từ trên cao nhìn lại, rừng cây biên giới đang có một tôn quái vật khổng lồ tại tàn phá bừa bãi. Cái đó là Cổ Trần đồng tử ngưng tụ. Khi thấy rõ cái kia thân ảnh to lớn chân diện mục, liền hắn cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Lộ ra một tia biểu tình kinh hãi. Chương 186, độc nhãn cự nhân. Giống. Một tiếng giống to, khiến sơn lâm rung động. Một tôn khủng bố cự nhân đưa tay vỗ, một tiếng ầm vang, đại địa băng liệt, cây cối đứt gãy hóa thành mảnh vụn. Mau lùi lại. Phía trước rừng cây trước, một chi đội ngũ chính bối rối lùi lại, mấy trăm người thanh đồng đao thuật thủ, tăng thêm 500 kỵ binh đội ngũ đang bối rối lui về phía sau. Chi đội ngũ này là bộ lạc điều động tới dụ bắt dã thú đội ngũ. Nhân số tại chừng 1.000 người, 500 đao thuẫn thủ thêm 500 kỵ binh. Nhưng lúc này vậy mà chật vật lui lại, từng cái trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Đông Long, Đông Long. Chỉ thấy, trong rừng đang có lấy một tôn to lớn cự nhân cất bước đi tới, mỗi một chân đều dẫm nát từng viên đại thụ, băng sơn đất nứt giống như làm cho người hoảng sợ. Độc nhãn cự nhân. Trên bầu trời, cưới sư thiếu đến Cổ Trần hơi biến sắc mặt, nhìn trước mắt một tôn độc nhãn cự nhân cũng nhịn không được giật nảy mình. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới dùng thú tộc thi thể dụ bắt dã thú, vậy mà hấp dẫn đến một tôn độc nhãn cự nhân. Tôn này độc nhãn cự nhân, thân thể to lớn, cao tới 18 mét, toàn thân xám trắng bắp thịt tràn đầy nổ tung lực lượng, mọi cử động dẫn phát thanh thế to lớn.
nó trên trán cái kia to lớn độc nhãn hiện ra u lam quang mang, băng lãnh, khát máu, tàn nhẫn, còn có nồng đậm bạo lệ chi khí. Độc nhãn cự nhân, thân thể cùng lực lượng cường đại kinh khủng, nhưng duy chỉ có trí lực rất thấp, tựa như là một cái phát dục dị dạng ra hỏa, chỉ có một cái thân thể khổng lồ cùng lực lượng kinh khủng, lại đầu góc đơn giản, trí lực rất thấp. Nói cách khác, độc nhãn cự nhân trí lực kém, cực kỳ hung tàn. Tất cả mọi người rút lui. Cổ Trần hét lớn một tiếng, để phía dưới trên mặt đất 1.000 người bộ lạc chiến sĩ cùng nhau chấn động, nhìn thấy tộc trưởng đến sau lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nhưng nghe gặp Cổ Trần hạ lệnh rút lui, bọn họ không chút do dự thì rút đi, vốn là lui ra ngoài, hiện tại đương nhiên sẽ không dựa vào đi. Dù sao tôn này cao 18 mét độc nhãn cự nhân quá kinh khủng, lực lượng dữ dội, quả thực không gì địch nổi, mọi cử động có thể rung chuyển sơn hà. Giang giác. Mảng lớn rừng cây sụp đổ, độc nhãn cự nhân từng bước một đi tới, hai tay không ngừng mà đẩy ra cản đường cây cối, thậm chí có đại thụ bị nổ tận gốc ném ở một bên. Cái kia độc nhãn cự nhân, cái chán trong mắt hiện ra khát máu quan mang, trực câu câu nhìn chằm chằm bên ngoài chồng chất vô số thú người thi thể. Những thi thể này chồng chất cùng một chỗ, tản ra mùi máu tươi nồng nặc, dùng cái này hút đưa tới đại lượng dã thú, bị bộ lạc chiến sĩ nhóm săn giết mang về. Dùng thú nhân thi thể làm mồi dụ bắt các loại dã thú, đây cũng là Cổ Trần kế hoạch, phế vật sử dụng đến gia tăng bộ lạc ăn thịt thu hoạch. Nhưng không nghĩ tới vậy mà đưa tới một cái đại gia hỏa, một tôn độc nhãn cự nhân. A, có điều rất nhanh, Cổ Trần phát hiện một tia không đúng, tôn này độc nhãn cự nhân trên người có thương tổn. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy độc nhãn cự nhân xám trắng trên thân thể có từng đạo to lớn vết thương, phía trên còn giữ máu đỏ tươi. Cái này độc nhãn cự nhân thụ thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, có vết thương sâu đủ thấy xương, tựa như là bị một loại nào đó móng vuốt sắc bén vạch ra tới. Giống. Độc nhãn cự nhân gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, thổi đến rừng cây hào 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 chập chờn không ngừng. Nó trong mắt buốc lên hung quang, do xét tay nắm lấy một nắm lớn thú người thi thể hướng trong miệng đưa, rắc rắc thì nhai nuốt lên, hai ba lần thì nuốt mất. Tình cảnh này nhìn không ít người sợ hãi, kinh dị vô cùng. T. Đây là cự nhân sao? Có bộ lạc chiến sĩ hoảng sợ kinh hô, không ít người hít một hơi lanh khí, bị hù dọa. 18 mét độc nhãn cự nhân, tràn đầy uy hiếp lực. Một phát bắt được mấy chục cái thú người thi thể đưa vào trong miệng trực tiếp nuốt, tràng diện kinh khủng làm cho người phát lạnh. Liền xem như Cổ Trần đều có chút chỉnh trọng lên, không ngừng đánh giá trước mắt độc nhãn cự nhân, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của bọn hắn, đắc y ăn lên thú nhân thi thể. Nơi này thú người thi thể nhiều lắm, trọn vẹn mấy vạn thú người thi thể chồng chất, mặc dù nói thu thập qua thú nhân huyết dịch nhưng vẫn là có mùi máu tươi nồng nặc. Gần nhất 2 ngày không chỉ có hấp dẫn đến đại lượng dã thú, không nghĩ tới hôm nay càng là hấp dẫn đến chỉ có một con mắt cự nhân đến. Trách không được hơn nửa ngày không gặp một con dã thú xuất hiện, nguyên lai là có độc nhãn cự nhân khí tức uy hiếp, tự nhiên không dám tới gần. Cái này độc nhãn cự nhân, thân phía trên khí tức khủng bố, huyết khí mạnh làm cho người rung động. Cổ Trần tính ra, cái này độc nhãn cự nhân thực lực chí ít tại hoán huyết cảnh phía trên, thậm chí có khả năng đã thức tỉnh một loại nào đó cổ lao huyết mạch. Cự nhân bình thường đều ẩn chứa thái thản huyết mạch, cái này độc nhãn cự nhân khí tức khủng bố, tựa hồ có một loại huyết mạch ba động. Cổ Trần nói một mình, làm ra suy đoán, trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ. Giết, vẫn là không giết. Đột nhiên xông ra đến chỉ có một con mắt cự nhân, chính từng ngụm nuốt những thú nhân kia thi thể, để Cổ Trần nội tâm có không ít ý nghĩ. Là giết vẫn là không giết đâu. Nếu là giết có thể thu được một bộ độc nhãn cự nhân thi thể, còn có thể thu được cự trong thân thể chân quý cường đại huyết dịch thậm chí là huyết mạch chi lực. Cái này cự nhân, toàn thân là bà bối. Nhưng có thể hay không bắt trở về thuần phục đâu. Phải biết một tôn trí lực rất thấp cường đại cự nhân, có thể là một loại rất tốt tay chân thậm chí là khuôn vác a, bắt về thuần phục khẳng định có lấy càng mãnh liệt hơn dùng. Các ngươi lui lại. Nhìn lấy một thanh một bả nhấc lên thú người thi thể hướng trong miệng tặng độc nhãn cự nhân, Cổ Trần trong lòng làm ra quyết định, bắt về. Hắn vừa dứt lời, người đã theo sư thiếu trên thân nhảy xuống, nào về phía cái kia chính đang ăn uống độc nhãn cự nhân. Giống. Cổ Trần nhất động. Lập tức kinh động đến cái kia độc nhãn cự nhân, đối với hắn há mồm gào thét, miệng đầy huyết nục, tuần lễ quần quận sông vào mũi. Thảo nhìn thấy này, Cổ Trần cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này cự nhân quá làm người ta sợ hãi, trong mồm tràn đầy nhai nát thú người thi thể, vô cùng kinh khủng. Hô! Sau một khắc, độc nhãn cự nhân nâng lên một cái tay siêu Cổ Trần đập đi qua, dường như đập con rồi một dạng vung tới. Đối mặt độc nhãn cự nhân kinh khủng một bàn tay, Cổ Trần thần sắc khẽ biến, không có đần độn ngạnh kháng. Mà chính là một cái xoay người cấp tốc rơi xuống, tránh khỏi. Giống. Độc nhãn cự nhân nổi giận, Cổ Trần đến chọc giận nó, dường như trở thành giành ăn địch nhân, không nói hai lời đứng lên một bàn tay đập đi xuống.
Đông long một tiếng, khắp nơi ầm vang nổ tung, bị độc nhãn cự nhân đánh ra một cái hố lớn. Cái kia lực lượng cường đại nghe rợn cả người, cho dù là Cổ Trần đều không muốn cứng đối cứng đi đón. Người cao to, người ăn đồ của ta liền nên thần phục ta. Cổ Trần linh xảo rơi xuống đất, há mồm cũng là hét lớn một tiếng, chấn động đến khắp nơi rung động rung động. Giống. Tôn này độc nhãn cự nhân nộ hống, dường như bị chọc giận đồng dạng, giơ chân lên hung hăng giẫm đạp xuống tới, muốn giết chết cái này tiểu tiểu trùng tử. Nhìn lấy to lớn chân đạp đạp xuống đến, Cổ Trần hai mắt nhíu lại, không tránh không tránh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thanh đồng quang huy. Thanh đồng bí giáp. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Cổ Trần thân bên trên truyền đến tiếng leng keng, trên người có thanh đồng đang lưu động, nhanh chóng bao vây lấy thân thể bị lớn, ầm 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 đứng lên. Oeng. Một cái to lớn thanh đồng cánh tay chống lên, nắm lấy độc nhãn cự nhân chân ra sức đẩy, đem cái kia thân thể cao lớn cứ thế mà đẩy đi ra. Ngao. Độc nhãn cự nhân loạn choạng lui lại, độc trong mắt lộ ra tàn bạo quan mang, nhìn chòng chọc vào trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh đồng cự nhân. Nó ngây người, ngây ngốc sửng sốt, giống như không nghĩ ra một cái nho nhỏ côn trùng, vì sao đột nhiên biến thành một cái không kém hơn nó cự nhân. Một tôn thanh đồng cự nhân đứng ở đó, vĩ ngạn vô cùng, cao đến 19 mét thanh đồng thân thể, so trước đó 15 mét to lớn hơn. Bởi vì lần này chữa trị thanh đồng bí giáp, lại hao phí đại lượng thanh đồng, để thanh đồng bí giáp cao hơn một tầng, biến hóa phía dưới trọn vẹn cao 19 mét, tràn đầy rung động đánh vào thị giác. Thần phục ta. Cổ Trần hóa thành thanh đồng cự nhân, hai mắt hiện ra xanh sáng chói, thanh âm to, chuyển khắp phương viên hơn 10 dặm. Giống. Nhưng là, tôn này độc nhãn cự nhân lại nổi giận thanh tỉnh, độc trong mắt lộ ra bạo lệ sắc cơ, không nói hai lời xông lên cũng là nhất quyền. Muốn chết, đã ngươi không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Cổ Trần thầm giận, vung đẩy một cánh tay xiết quả đấm ngang nhiên đánh tới, cường thế vô cùng nhất quyền đập tới. Đông. Hai tôn cự nhân quyền đầu va chạm, trong nháy mắt chuyển ra một trận như kinh lôi tiếng vang, nột ngạt vô cùng, chấn nơi rất xa rất nhiều người đầu váng mắt hoa, kém chút ngất đi. Ầm ầm. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra, từng vòng gợn sóng vòng quanh quần cuộn bụi mù khuấy động khắp nơi. Chương 187, bị đánh khóc. Vâng, vâng, vâng. Trong bụi mù, hai tôn cự nhân tại va chạm, kịch liệt chém giết. Cả hai nhất quyền một chiêu đều ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, đánh vào trên người của đối phương vậy mà truyền ra như sấm rền tiếng vang, đinh hai nhức óc. Đông. Độc nhãn cự nhân nổ hống, thân thể loạn choạng lấy lui lại, đạp vỡ sơn lâm, bị Cổ Trần nhất quyền đánh cho liên tục lùi lại, mắt lộ ra hung quang. Có phục hay không? Cổ Trần quát lớn, hóa thành thanh đồng cự nhân một cái bước xa ra tốc, cánh tay chấn động, quyền đầu như thiểm điện nện ở độc nhãn cự nhân lồng ngực. Đông long một tiếng, lại nhất quyền đánh tới, độc nhãn cự nhân ngao ngao kêu thảm, thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất, nện lật ra mảng lớn rừng cây. Thân phục. Một tiếng quát lớn, Cổ Trần một chân đạp ở độc nhãn cự nhân trên thân, lực lượng cường đại chấn động đến sơn lâm dao động, bụi mù cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Giống. Độc nhãn cự nhân hét giận dữ, ra sức dây rủa, hai tay ôm lấy Cổ Trần chân muốn xốc lên hắn, đáng tiếc thanh đồng cự nhân lực lượng quá kinh khủng. Mà lại Cổ Trần vừa mới tu vi tiến nhanh, đoán cốt cảnh đại thành tu vi, tăng thêm đại thành cảnh giới tiên thiên chân thể, chiến lực kinh thiên. Đông. Cổ Trần nhất quyền nện xuống, phương viên mấy chục mét ầm ầm lõm, lực lượng cường đại đem độc nhãn cự nhân đánh cho thổ huyết, đầy trời bụi mù bay ra ra. Đông đông đông. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh đập đi xuống, đánh cho độc nhãn cự nhân ngao ngao kêu thảm, dãy rủa lấy muốn đứng lên, đáng tiếc bị gắt gao áp tại trên mặt đất đánh đập. Đáng thương độc nhãn cự nhân, gặp phải Cổ Trần cái quái vật này, bị đánh kêu cha gọi mẹ kém chút hỏng mất. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, nếu không chết. Trọn vẹn đánh một phút đồng hồ, Cổ Trần mới hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm độc nhãn cự nhân, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, trên mặt, trên thân đều là huyết. Độc nhãn cự nhân toàn thân phát run, dường như cảm nhận được Cổ Trần trên người băng lãnh sát ý, nhất thời đánh lấy run rẩy, độc nhãn bên trong hiện ra một chút hoảng sợ. Nó sợ, độc trong mắt hiện ra một chút nước mắt, lại bị đánh khóc. Ô ô. Sau một khắc, độc nhãn cự nhân vậy mà hoa hoa khóc lớn lên, khóc thét thanh âm truyền khắp sơn lâm, khắp nơi cũng vì đó chấn động. Thấy cảnh này, Cổ Trần đều mộng, gia hỏa này vậy mà khóc. Kỳ thật độc nhãn cự nhân cũng là một chút trí lực, thậm chí ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng, chỉ có một cỗ bạo ngược bản năng cùng một số sinh tồn bản năng. Nghiêm chỉnh mà nói nó cũng là một cái tứ chi phát triển đầu góc đơn giản đại gia hỏa, thân thể to lớn, lực lượng dữ dội, trí lực lại yếu đáng thương. Uy, lại khóc ta đập chết ngươi. Cổ Trần mặt mũi tràn đầy im lặng, thình lình toát ra một câu. Cái này vừa nói, vốn là hoa hoa khóc lớn độc nhãn cự nhân lập tức dừng lại, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ, thân thể lạnh run phát run. Thần phục ta,
có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nhìn lấy độc nhãn cự nhân tựa hồ bị thu phục, cổ trần thuận thế nói câu. Nhưng độc nhãn cự nhân căn bản không có trí lực à, đần độn nhìn qua cổ trần, độc trong mắt lộ ra một loại thật sâu kính sợ cùng hoảng sợ. Giống nó gầm nhẹ một tiếng, phảng phất tại biểu đạt cái gì. Nhưng cổ trần căn bản nghe không hiểu, tâm lý có chút bất đắc dĩ, những người kia trí lực quá nao tản, căn bản nghe không hiểu nó nói cái gì, mà lại cũng nghe không hiểu hắn muốn nói lời. Được rồi, vẫn là tại trong thức hải của ngươi lưu lại một đạo linh hồn ấn ký đi. Nhìn lấy độc nhãn cự nhân biểu hiện, cổ trần lắc đầu, thở dài một tiếng tay cầm đặt ở độc nhãn cự nhân đầu, doa đến cái sau toàn thân cứng ngắc, tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Ông! Chỉ thấy, cổ trần mi tâm phát sáng, một cái đen xỉ vòng xoáy hiện lên, từ bên trong bước ra một đạo nhỏ nhắn bóng người, cấp tốc bay ra chui vào độc nhãn cự trong đầu của người ta. Ngao độc nhãn cự nhân hoảng sợ giống to, bản năng muốn phản kháng, kết quả bị cổ trần một thanh đè xuống, không cách nào động đậy. Sau đó, độc nhãn cự nhân ra sức dễ rủa lấy đi lại, rất nhanh dần dần bình phục lại. Sau một khắc, một vệt ánh sáng xông ra, về tới cổ trần mi tâm tử phủ, đó là linh hồn của hắn ý chí, tại độc nhãn cự nhân trong thức hải lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Tốt, người cao to, về sau ngươi liền theo ta. Cổ trần hài lòng gật đầu, cảm giác được tại độc nhãn cự nhân trên người có một tia như có như không liên hệ, đó là linh hồn ấn ký. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể nghiền nát độc nhãn cự nhân linh hồn, để hắn triệt để hồn diệt, lưu lại một bộ thân thể cao lớn. Mà lại lưu lại ấn ký, độc nhãn cự nhân nguyên bản nóng nảy dáng vẻ biến đến bình tĩnh, độc trong mắt hiện ra một chút cung kính cùng tin cậy. Biến hóa như thế làm cho cổ trần kinh ngạc, lại không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là linh hồn ấn ký nguyên nhân đi. Há mồm ăn, khôi phục thương thế của ngươi. Tiếp đó, cổ trần lấy ra một số linh dược chữa thương, một số linh tuyển chờ một chút rót vào độc nhãn cự nhân miệng, để hắn ăn hết liệu thương. Dù sao gia hỏa này vốn là bị thương, lại bị cổ trần một trận đánh tơi bời sau thương tổn càng thêm thương tổn, căn bản không phải đối thủ, lập tức liền bị đánh gục. Nếu là độc nhãn cự nhân toàn thịnh thời kỳ, cổ trần cảm thấy mình muốn đưa nó đánh bại thậm chí thu phục cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Ăn linh dược chữa thương, độc nhãn cự nhân trên thân lít nha lít nhít vết thương chính nhanh chóng chữa trị, vốn là chảy ra đến huyết dịch nhanh chóng ngừng. Thậm chí có chút huyết dịch còn đảo lưu trở về, đến đón lấy vết thương khép lại, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giống. Cảm thụ được thân thể khôi phục, độc nhãn cự nhân kích động hét lớn một tiếng, nhìn về phía cổ trần ánh mắt đều biến đến phá lệ tôn kính, còn có một chút kính sợ. Cổ trần thân thể vụt nhỏ lại, biến trở về dáng dấp ban đầu, vừa vặn đứng tại độc nhãn cự nhân trên bờ vai. Ầm ầm. Độc nhãn cự nhân chậm rãi đứng lên, cao 18 mét thân thể tràn đầy cảm giác các bách, khôi phục thương thế sau nó toàn thân khí thế càng kinh khủng. Đi, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Cổ trần cười to vài tiếng, đứng tại độc nhãn cự nhân trên bờ vai nói câu. Theo độc nhãn cự nhân từng bước một đi tới, thanh thế to lớn, để bên ngoài chính đang chăm chú hơn ngàn tên bộ lạc chiến sĩ nhóm ào ào kinh hãi. Tộc trưởng, là tộc trưởng. Chơi ạ, tộc trưởng thu phục cự nhân rồi. Khi nhìn thấy độc nhãn cự nhân trên bờ vai đứng đấy bóng người, tất cả mọi người làm chấn động, lộ ra kinh hãi cùng biểu tình khiếp sợ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ cùng nhiệt, nhìn qua độc nhãn cự nhân trên bờ vai bóng người, trong mắt lộ ra nồng đậm kính sợ. Liên cự nhân đều có thể thu phục, khiến người ta không thể không kinh thán cùng bội phục. Độc nhãn cự nhân đi ra, đứng tại lít nha lít nhít vô số thú người thi thể trước ngồi xuống, nắm lên một nắm lớn thú người thi thể trực tiếp hướng trong miệng nhét. Nhìn lấy nó ngây ngốc bộ dáng, cổ trần có chút im lặng nói, nhìn ngươi đần độn, trí lực rất thấp, về sau thì kêu ngươi lại ngốc. Giống. Độc nhãn cự nhân nghe gầm nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu. Nhớ kỹ, không cho phép đả thương người, bất quá nếu là có người muốn công kích ngươi, thì cho ta hết thể đập chết. Cổ trần tâm tư nhất động. Ý niệm truyền đạt chính mình những tin tức này, thông qua linh hồn ấn ký truyền vào độc nhãn cự nhân linh hồn ý thức bên trong. Ngay tại nuốt từng ngụm lớn độc nhãn cự nhân thần sắc sững sờ, độc trong mắt hiện ra từng tia ánh sáng màu, lệch ra cái đầu phảng phất tại suy nghĩ. Giống. Sau đó nó ngây ngốc gật đầu, gầm nhẹ một tiếng biểu thị mình biết rồi. Cổ chân bất đắc dĩ, gia hỏa này thật là ngốc à, trí lực quá thấp, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp tăng cường nó trí lực cùng linh hồn phương diện mới được. Nếu không gia hỏa này căn bản nghe không hiểu mệnh lệnh của hắn, một cái đơn giản mệnh lệnh thậm chí có thể cho ngươi suy nghĩ nửa ngày, cái kia còn chơi cái lông a. Ngươi ở chỗ này ăn trước, các loại đã ăn xong, ta lại mang ngươi trở về. Cổ trần đối với độc nhãn cự nhân truyền đạt một cái ý niệm, theo sau đó xoay người nhảy lên theo trên bờ vai nhảy xuống tới. Trong lòng của hắn suy nghĩ, như thế nào an bài cái này độc nhãn cự nhân, nếu là có thể nhiều mấy cái độc nhãn cự nhân mà nói thì tốt hơn. Các ngươi trước nhìn lấy nó. Có việc lập tức báo cáo. Cổ trần bàn giao cái kia 1000 tên bộ lạc chiến sĩ, nhìn cho thật kỹ cái này độc nhãn cự nhân, để nó ăn no rồi rồi nói sau. Giao pho xong, Cổ Trần đi thẳng nơi này, cưới sư thiếu trở lại về trong bộ lạc. Đã thu phục được độc nhãn cự nhân, Cổ Trần tâm tư bắt đầu có chút biến hóa. Chương 188, bản mệnh chi khí. Thanh đồng điện nội, Cổ Trần thả ra hỏa lô, ném vào đại lượng khoáng thạch, hắc mỏ đồng, mỏ thiết từng cái ném vào trong đó dung luyện. Hắn là chuẩn bị đoán tạo chính mình bản mệnh chi khí. Kỳ thật sớm liền có thể đoán tạo, nhưng một mực không có đi làm, bởi vì còn không xác định đoán tạo loại nào khí đến làm bản mệnh chi khí. Loại này khí, chính là theo hắn cả đời, không ngừng trưởng thành bản mệnh chi khí, một khi tổn hại đối với hắn sẽ có tương ứng phản vệ. Bất quá chính vì vậy, bản mệnh chi khí so với binh khí khác tới nói trưởng khống càng thuận buồm xuôi gió, phát huy ra uy lực càng lớn mạnh một chút. Cái kia chú tạo dạng gì khí? Cổ Trần lâm vào trầm tư, nội tâm tự hỏi cái kia chú tạo như thế nào khí? Hắn trên người bây giờ cường đại nhất không ai qua được tiên thiên thanh đồng thạch kiếm, là một kiện đạo khí cấp bậc cường đại tiên thiên binh khí. Thứ này có thể không ngừng trưởng thành, không có hạn chế, trên lý luận thậm chí có thể đản sinh ra khí linh, thậm chí biến hóa mà ra. Kiếm có, đao hắn không cần, bởi vì không dùng đến nhiều như vậy, đến mức thương, có thanh đồng chiến thương, còn có thanh đồng bí giáp, còn có một miệng chiến cung. Cứ tính toán như thế đến, Cổ Trần trong tay có kiếm, thương, cung ba loại binh khí, còn có thanh đồng bí giáp làm phòng ngự cùng tăng phúc, có thể nói đã không có chỗ sơ suất. Như vậy đến đón lấy cái kia chú tạo như thế nào khí? Cổ Trần hai mắt lấp lóe, trong đầu xẹt qua từng đạo suy nghĩ, mỗi loại đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đều không phù hợp ý nghĩ của hắn. Trung, đỉnh. Thôi được rồi, trước mặt hắn liền có một miệng thanh đồng hỏa lô, còn có một tôn thanh đồng đại đỉnh, còn có một cái bát đá, một miệng ma rót. Những vật này dùng để trợ cấp là đủ rồi, thậm chí, Cổ Trần đem ma rót lấy ra, bên trong không ngừng ấp ủ lấy giọt giọt linh huyết. Khẩu này ma rót tác dụng, thì là bất kể ngươi hướng bên trong rót vào bao nhiêu huyết dịch, đều có thể ấp ủ thành một loại linh huyết. Cổ Trần trên thân góp nhặt linh huyết số lượng rất nhiều, trừ ra ngay từ đầu lấy được linh huyết bên ngoài, gần nhất càng là góp nhặt mấy vạn thú nhân huyết dịch rót vào trong đó, diễn sinh ra hoàn toàn mới linh huyết, quả thực quần quần không dứt. Loại bảo bối này cũng là cái đẻ trứng gà, chuyên môn sinh sản linh huyết. Trước mắt linh huyết sản lượng đầy đủ, Cổ Trần đã bắt đầu hướng trong bộ lạc phân phát một phần nhỏ linh huyết, khen thưởng cho những cái kia có công chi nhân. Đương nhiên, chờ sau này linh huyết sản lượng càng nhiều, sẽ quần quận không dứt cung cấp cho tộc nhân trong bộ lạc dùng tới tu luyện tôi thể tăng cao tu vi. Chung cùng đỉnh coi như xong, cái kia muốn hay không chú tạo một tòa khí điện. Cổ Trần nói một mình, nghĩ nghĩ từ bỏ, chính mình trước đó thì chế tạo một tòa anh linh điện, còn có hiện tại ở lại cái này một tòa thanh đồng điện. Trừ ra anh linh điện thuộc về bảo khí cấp bậc, hắn ở lại thanh đồng điện đã đạt tới chân khí cấp bậc, có tòa này thanh đồng điện thì không cần chú tạo loại này bản mệnh chi khí. Có lẽ, chế tạo một phương ấn tỷ không tệ. Đồng nhiên, Cổ Trần hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một vật. Cái kia chính là ấn tỷ. Hồi tưởng đến tại cổ đại, mỗi một cái đế hoàng đều có một phương đại biểu cho thân phận ấn tỷ, tỷ như truyền quốc ngọc tỷ, vân vân. Không bằng thì chế tạo một phương bản mệnh ấn tỷ, có lẽ sẽ có lấy không tưởng tượng được thu hoạch. Cứ làm như thế. Cổ Trần lập tức quyết định, nghĩ đến thì làm. Hắn không ngừng ném vào vô số khoáng thạch, dung luyện ra, trong hỏa lò gia tăng đại lượng hắc mỏ đồng cùng mỏ thiết lẫn nhau dung luyện thành thanh đồng. Cổ Trần muốn đoán tạo một phương bản mệnh ấn tỷ, dùng thời điểm trực tiếp tế ra đến, có thể công có thể thủ, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần đoán tạo ra đủ cường đại bản mệnh chi khí, cho dù là ấn tỷ, đều có thể lập tức chấn giết địch nhân. Cứ như vậy, Cổ Trần không ngừng đem trên người mình hắc mỏ đồng, mỏ thiết toàn bộ ném vào, dung luyện thành thanh đồng nước. Trọn vẹn dung luyện 100.000 tấn thanh đồng, toàn bộ đem chính mình theo đại quặng mỏ bên trong lấy đi khoáng thạch tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng bắt đầu đoán tạo bản mệnh chi khí. Bản mệnh chi khí đoán tạo bước đầu tiên cũng là lấy tự thân cường đại chiến khí ngưng tụ thành dụng cụ, lại rót vào tài liệu thành hình, sau đó lấy ý chí cường đại in dấu lên chân văn liền có thể thành dụng cụ. Bởi vì là lấy bản thân chiến khí ngưng tụ thành hình, cho nên khống chế trong tay thuận buồm xuôi gió, cùng chính mình có một loại nào đó kỳ diệu cộng minh cùng liên hệ. Ong ong ong. Vô lượng chiến khí tuôn ra, tại trước mặt sen lẫn ngưng tụ, không ngừng áp xúc hội tụ thành một phương ấn tỷ bộ dáng. U ám chiến khí lộ ra thanh đồng quang huy, một tia một luồng sen lẫn ngưng kết, không ngừng bệnh thành một phương nhỏ nhắn ấn tỷ. Thanh đồng rót vào. Sau một khắc, Cổ Trần dẫn dắt đến đại lượng thanh đồng rót vào trong đó, cái kia một cái chiến khí ngưng hình ấn tỷ dường như một miệng động không đáy thôn vệ lấy vô số thanh đồng. Bang bang. Ở trong quá trình này, Cổ Trần thừa cơ lấy cường đại linh hồn ý chí, dẫn dắt đến tâm huyết của mình bắt đầu khắc họa lạc ấn từng đạo thanh đồng khắc văn. Một đạo tiếp lấy một đạo, lít nha lít nhít,
sau cùng trọn vẹn in dấu lên 36 đạo thanh đồng khắc văn tài cuối cùng dừng lại. Không phải là không muốn lạc ấn càng nhiều, mà chính là thanh đồng ấn tỷ không thể thừa nhận, đã đạt đến cực hạn. Lấy huyết tới nước, bản mệnh chi khí, thành hình. Keng. Nương theo lấy một tiếng tiếng len ken truyền đến, thanh đồng ấn tỷ ông ông tác hưởng, tản ra ánh sáng ngông lung sáng chói, từng đạo thanh đồng khắc văn lấp loé xen lẫn. Thanh đồng ấn tỷ bay lên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo vòng sáng, hình thành một loại cường đại phong ngự, để Cổ Trần mừng rỡ, tâm lý vui mừng quá đỗi. Bản mệnh chi khí xong rồi. Nói nghe dễ dàng, kỳ thật cũng không đơn giản, Cổ Trần có cường đại linh hồn ý chí, còn có đại lượng thanh đồng tài liệu, còn có cường đại chiến khí trèo trống. Lần này đoán tạo bản mệnh chi khí, hao phí tới tận cựu thành chiến khí, suy nghĩ một chút trong cơ thể hắn chiến khí tổng lượng có bao nhiêu cũng đủ để làm cho người rung động. Có thể nói, Cổ Trần cái này bản mệnh chi khí, trực tiếp siêu việt bảo khí cấp bậc, một câu bước vào chân khí cấp bậc hàng ngũ, hơn nữa còn là trong đó đứng đầu nhất. Đơn vòng lực sát thương mà nói, Cổ Trần thanh đồng ấn tỷ tuyệt đối có thể so phổ thông hậu thiên đạo khí. Đương nhiên còn so ra kém một số cường đại đạo khí, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, Cổ Trần tin tưởng mình bản mệnh ấn tỷ khẳng định có thể trấn áp bát hoang chi địch. Bản mệnh chi khí thành hình, đến đón lấy cũng là tăng cao tu vi, nấu luyện thân thể, tăng cường bộ lạc chỉnh thể thực lực, nên đối với kế tiếp nguy cơ. Cổ Trần nói một mình, trong lòng có tính toán, quen thuộc một chút thanh đồng ấn tỷ một số ảo diệu sau thu nhập thể nội đan điền, chìm vào trong con suối luẩn dưỡng lên. Nơi này đã có một cây thanh đồng chiến thương cùng chiến cung ở bên trong luẩn dưỡng, hiện tại nhiều một cái ấn tỷ, khí tức cường đại trực tiếp đem chiến thương cùng chiến cung cho dung ra tuyệt nhãn. Không biết đem chân văn lạc ấn tại trên thân thể sẽ như thế nào. Giờ này khắc này, Cổ Trần trong lòng suy nghĩ một cái vấn đề khác. Cái kia chính là đem chân văn lạc ấn tại trên thân thể, tựa như đoán tạo đồ vật một dạng, nếu là đem những thứ này chân văn, đạo văn lạc ấn tại thân thể sẽ như thế nào đâu. Hắn nhớ tới lúc trước bộ lạc lão vũ trúc, hắn cũng là đem một loại nào đó chân văn lạc ấn tại thân thể của mình, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Trước đó lão vũ trúc nói qua, hắn tựa hồ tìm được một đầu mạnh lên con đường, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn là bại, bị hoang lang giết chết. Hiện tại, Cổ Trần thì là muốn thử một chút, đem chân văn lạc ấn tại trên thân thể sẽ phát sinh cái gì, lại có thể thu được như thế nào lực lượng. Cái kia tương đương với đem thân thể xem như đồ vật đến luyện chế ra, có chút nguy hiểm, thậm chí ẩn chứa to lớn biến cô ở trong đó, một cái sơ sẩy có thể thương tới chính mình. Muốn hay không thử một lần? Cổ Trần nói một mình, hồi tưởng đến chính mình đoán tạo binh khí, lạc ấn đạo văn, hình thành bảo khí cùng chân khí, loại này luyện khí có thể hay không tác dụng tại trên thân thể. Lão Vu Trúc cũng có thể làm đến, không có đạo lý tự mình làm không đến. Nếu là thành công, có lẽ có thể tăng cường chiến lực của mình cũng nói không chừng đấy chứ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì khó có thể xóa đi, Cổ Trần suy nghĩ bay tán loạn, suy tư thời gian rất lâu mới cắn răng quyết định thử một lần. Chân văn, đạo văn, cũng không bằng 18 viên thanh đồng ký hiệu cùng cái kia 9 cái nguyên thủy chân phù tới thần bí cùng cường đại. Cổ Trần suy tư một phen, có quyết định cùng lựa chọn. Trong lòng của hắn quyết định, thử một lần có thể hay không đem những vật kia lạc ấn ở trên người, đầu tiên muốn nếm thử cũng là 18 viên thanh đồng ký hiệu. Ông. Theo hắn nhắm mắt, ý niệm dẫn ra tử phủ trong thức hải thanh đồng đồ khắc, 18 viên thanh đồng ký hiệu cùng nhau nhảy lên, tách ra mông lung thanh đồng quang huy. Sau một khắc, 18 viên thanh đồng ký hiệu cùng nhau bay ra tử phủ thức hải, tại Cổ Trần thân thể bốn phía bắt đầu xoay quanh bay múa. Chương 189, ngạc nhiên thuế biến. Trong đại điện, Cổ Trần nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng, bốn phía còn quấn 18 viên thanh đồng ký hiệu. Mỗi một viên thanh đồng ký hiệu cũng không giống nhau, thanh quang nhấp nháy, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. 18 viên thanh đồng ký hiệu có thể tạo thành một bức thanh đồng đồ khắc, ẩn chứa trong đó ảo diệu vô cùng, liền xem như Cổ Trần đều không có tránh thức lĩnh hội. Chỉ là lĩnh ngộ một bộ thanh đồng đồ khắc chi pháp, còn lại một mực không hiểu, càng khó có thể lý giải được bên trong tích chứa ảo diệu. Tránh thức kích phát ra đến, Cổ Trần mới hiểu được những thứ này thanh đồng ký hiệu huyền ảo khó lường, đám chìm trong đó đều làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Dường như tiến nhập một mảnh mênh mông thế giới thần bí, có linh ngộ, lại cảm thấy cái gì đều thu hoạch, rất kỳ quái, cũng rất mâu thuẫn. Thanh đồng bí phủ, khắc họa ta thân. Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, bốn phía vờn quanh từng viên thanh đồng ký hiệu cùng nhau tỏa ánh sáng, bị chỉ dẫn đồng dạng hướng về cánh tay của hắn cùng nhau in dấu lên tới. Bang tiếng len ken truyền đến, cánh tay chấn động, phảng phất muốn sụp đổ ra. Xì xì. A Cổ Trần đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên cánh tay truyền đến xì xì thanh âm, bốc khói lên. Từng mai thanh đồng ký hiệu lạc ấn trên cánh tay mặt, dường như bàn ủi nóng ở phía trên, bắp thịt bốc khói lên, bị đốt cháy khét một dạng vô cùng thống khổ. Mãnh liệt thống khổ để hai cánh tay hắn run rẩy, huyết dịch không tự chủ tràn vào từng viên thanh đồng ký hiệu lạc ấn vị trí phía trên, nổi lên nồng đậm huyết quang. Toàn thân huyết dịch không bị khống chế, điên cuồng tràn vào, trên cánh tay trái lạc ấn 9 cái thanh đồng ký hiệu, mỗi một viên ký hiệu đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một viên tiếp lấy một viên, lạc ấn trên cánh tay, mỗi một viên ký hiệu đều đầu đuôi tương liên, liền thành một khối, tạo thành một đạo thần bí khắc ghi. Cánh tay phải đồng dạng có 9 cái thanh đồng ký hiệu in dấu in ở phía trên, từng viên ký hiệu hợp thành một thể, tỏa ra một loại nào đó lực lượng thần bí. Hai cánh tay bành trướng, phía trên bốc khói lên, một cái lại một cái thanh đồng ký hiệu bắt đầu phát sáng, hấp thu toàn thân cao thấp huyết dịch thậm chí chiến khí. Loại biến cố này, để Cổ Trần quá sợ hãi, muốn ngăn cản lộ ra không sai đã không kịp, mà lại kinh dị phát hiện căn bản là không có cách ngăn cản thể nội huyết dịch bạo động. Thảo, chơi lớn rồi. Cổ Trần tâm thần kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cũng cảm giác huyết dịch khắp người hóa thành hai cỗ phân biệt tràn vào hai cánh tay bên trong, rót vào từng viên thanh đồng ký hiệu bên trong. Ông! Cùng lúc đó, trên người thanh đồng bí giáp phát sinh dị biến, vậy mà nhanh chóng lưu động, hóa thành một cỗ trạng thái dịch thanh đồng chạy vào viên kia viên ký hiệu bên trong. Tình cảnh này để Cổ Trần kinh hồn bạt vía, hoảng sợ vô cùng, lại căn bản là không có cách ngăn cản biến cố này. Cổ Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thanh đồng bí giáp rời khỏi thân thể, nhanh chóng rót vào 18 viên thanh đồng ký hiệu bên trong, hoàn toàn lạc ấn tại trên hai tay. Xì xì. Cánh tay bốc khói lên, từng mai thanh đồng ký hiệu tỏa ánh sáng, huyết sắc, thanh quang, đan vào lẫn nhau, dung hợp, sau cùng tỏa ra một tia hào quang bất hủ. Thanh đồng ký hiệu lạc ấn, một cái liên tiếp một cái, mỗi một cánh tay lên đều khắc rõ 9 cái thanh đồng ký hiệu, diễn sinh ra một đạo thần bí thanh đồng khắc văn. Hắn kinh dị phát hiện, thanh đồng bí giáp hoàn toàn biến mất, hóa thành hai cỗ thanh đồng chạy vào những thứ này thanh đồng ký hiệu bên trong hòa làm một thể. Keng. Đột nhiên, một tiếng len ken theo trên cánh tay truyền đến, Cổ Trần trần trụi thân thể, cảm thụ được hai tay đã mất đi chi giác, hoàn toàn không cách nào khống chế. Trên hai tay, sáng lên từng viên ký hiệu, hóa thành thanh đồng khắc ghi, khảm khám tại hai điều trên cánh tay, dung nhập huyết nhục cùng trong xương thủy, không phân khác biệt. Sau một khắc, Cổ Trần chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng, cuồn cuộn, cổ lão lực lượng theo hai tay bên trong tuôn ra, uyển như núi lửa phun trào. Lực lượng này, Cổ Trần quá sợ hãi. Chỉ cảm thấy hai tay bên trong bộc phát ra một cỗ vô tận lực lượng, có khác với thân thể loại lực lượng kia, giống là đến từ trên cánh tay cái kia 18 viên thanh đồng ký hiệu. Một bên 9 cái ký hiệu, hai điều trên cánh tay thanh đồng khắc ghi phát sáng lên, như là dùng thanh đồng đổ bê tông mà thành, lộ ra cổ lão, bất hủ khí tức. Cường đại, vô cùng lực lượng cường đại bạo phát, để Cổ Trần kém chút đều nắm chắc không được, hai cánh tay cũng không ngẩng lên được. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này biến mất, dần dần, hai tay khôi phục chi giác. Cổ Trần chậm rãi nâng lên hai tay, trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng. Dường như không thể thừa nhận loại lực lượng kia áp bách, không khí đều bị đánh rách tả tơi, hóa thành chân không, cánh tay chậm rãi lắc lư, như là núi lở đất nứt giống như, lực có thể phá trời. Tê, lực lượng này quá mạnh. Cổ Trần hít một hơi lãnh khí, không có bạo phát, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được mình bây giờ lực lượng của hai cánh tay dường như có thể nhất quyền đánh phá thương khung. Đương nhiên mặc dù có giả tượng, nhưng đủ để chứng minh Cổ Trần hiện tại hai tay lực lượng khủng bố đến mức nào, lại có một tia khó có thể trưởng khống cảm giác. Cỗ lực lượng kia bắt nguồn từ trên hai tay 18 viên thanh đồng ký hiệu, thần bí, cường đại, tràn đầy bất ngờ khí tức. Bang bang. Tâm niệm nhất động, hai tay hơi chấn động một chút, lập tức truyền đến tiếng leng keng, chỉ thấy từng viên thanh đồng ký hiệu phát sáng lên, từ bên trong nhanh chóng tuôn ra từng đạo thanh đồng dòng nước lũ, nhanh chóng bao trùm hai tay, thậm chí toàn thân. Vẹn vẹn trong tích tắc, Cổ Trần trên thân liền mặc vào một bộ thanh đồng bí giáp, hoàn mỹ như một, liền thành một khối, dường như chính là mình thân thể một bộ phận. Cảm giác này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cùng trước đó thanh đồng bí giáp so ra có to lớn khác nhau, Cổ Trần bỗng nhiên phát giác được, chính mình thanh đồng bí giáp biến đến không đồng dạng. Trước đó thanh đồng bí giáp có thể tăng phúc chừng gấp đôi chiến lực, nhưng bây giờ chỉ cần hóa thành thanh đồng cự nhân, liền có thể tăng phúc trọn vẹn sức chiến đấu gấp 10 lần. Gấp 10 lần A, cái kia là bực nào khái niệm? Một khi bạo phát kinh thiên động địa, Cổ Trần mừng rỡ trong lòng quá đỗi, phần này át chủ bài càng cường đại, hơn nữa còn có thể tùy ý bạo phát bao lớn chiến lực tăng phúc. Tỷ như vẹn vẹn hai tay bị thanh đồng bí giáp bao trùm, liền có thể bộc phát ra gấp đôi chiến lực, toàn thân bao trùm lấy thanh đồng bí giáp, có thể bộc phát ra gấp 32 bên chiến lực. Hóa thân thanh đồng cự nhân, liền có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần. Một chữ, cường. Cổ Trần không ngừng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, toàn thân bí giáp nhanh chóng tối lui, hóa thành từng cái thanh đồng chạy vào hai tay thanh đồng ký hiệu bên trong. Đảo mắt, Cổ Trần cảm giác loại kia lực lượng cường đại biến mất, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ da thú quần mặc chỉnh tề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ lại có biến hóa như thế cùng thu hoạch. Cổ Trần một mặt cảm khái. Hắn bất quá là muốn thử một chút có thể hay không đem thân thể làm thành đồ vật đến minh văn, nhìn xem có thể thu được như thế nào lực lượng, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. 18 viên thanh đồng ký hiệu, hoàn toàn dung nhập hai cánh tay của mình, là cấn tại huyết nhục bên trong, bình thường đến xem chỉ là một cái viên thanh đồng đổ bê tông ký hiệu. Chỉ khi nào bạo phát, nhất định kinh hãi thế tục. Không biết, nguyên thủy chân phủ có thể hay không là cấn tại thân thể. Cổ Trần bỗng nhiên có một cái ý niệm khác, lửa nóng ý nghĩ áp đều ép không được, nghĩ đến thì làm. Hắn lập tức động đến tử phủ trong thức hải cái kia một khối bí cốt, kích phát bên trong 9 cái nguyên thủy chân phủ, chuẩn bị nếm thử một phen. Đã thanh đồng ký hiệu có thể thành công, không có đạo lý nguyên thủy chân phủ không thành, thậm chí cái này 9 cái nguyên thủy chân phủ so với thanh đồng ký hiệu càng thần bí khó lường. Ông ngong. Sau một khắc, 9 cái nguyên thủy chân phủ bị kích hoạt, còn cuốn thân thể bay múa, tản ra ưu ám khí tức cùng quan mang. Theo cổ chân ý niệm dẫn đạo, cái thứ nhất nguyên thủy chân phủ nhắm ngay ở ngực in dấu lên đi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, lồng ngực nổ tung, huyết nhục bay tán loạn tản mát, chỗ đó trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu, vô cùng kinh khủng.